Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đánh dấu tổ thần miếu. Làm Lâm Hằng biết rõ ràng mình bây giờ tình huống, cả người quay cuồng. Hắn may mắn trở thành một tên người xuyên việt, linh hồn lại rơi tại một cái chưa ra đời thai nhi trên thân. Hắn lao mụ tên là Liễu Lăng Nhi, vốn là một tên cung nữ. Cha của hắn thì là Xích Thủy Vương quốc đương đại quốc chủ, Lâm Trường Thanh. Đại khái 3 tháng trước, Lâm Trường Thanh say rượu, muốn Liễu Lăng Nhi thân thể, không ngờ đúng là một kích trúng đích, cái này mới có Liễu Lăng Nhi bây giờ chắc phi thân phận, cùng Liễu Lăng Nhi trong bụng Lâm Hằng. Lâm Hằng tính toán thời gian một chút, chính mình còn muốn 200 ngày tầm đó mới có thể ra sinh. Bình thường thai nhi ngược lại cũng thôi, không có có ý thức, có thể Lâm Hằng khác biệt, bởi vì linh hồn thức tỉnh, ý thức của hắn vô cùng rõ ràng. Cứ làm như vậy chờ 200 ngày, thực sự quá nhàm chán. Còn tốt. Lâm Hằng trước mắt mặc dù là một đoàn mơ hồ, lại có thể nghe đến thanh âm bên ngoài, có thể trước thời hạn giải một số tình huống bên ngoài. Hắn linh hồn xuyên việt đến cái thế giới này tên là Thần Tiêu Đại Lục, là một cái yêu ma hoành hành huyền huyễn thế giới. Yêu ma cường đại, nhiều lần xâm chiếm nhân tộc cương thổ. Nhân tộc miễn cưỡng trèo trống, ăn bữa nay lo bữa mai. Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi trong vương cung tình cảnh cũng không được khá lắm, thậm chí có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Liễu Lăng Nhi dù sao chỉ là một tên thân phận đê tiện cung nữ, ngoài ý muốn mang bầu quốc chủ hải tử, tất nhiên bị người đấu kỵ ghét hận. Đặc biệt là quốc chủ chính phi, từng tuyên bố chờ Liễu Lăng Nhi sinh hạ hải tử, liền đem nàng đánh vào phong ma giếng. Còn từng có khác chất phi, sai sử hầu hạ Liễu Lăng Nhi cùng nữ đối nàng hạ độc. Lâm Hằng có thể hay không thuận lợi sinh ra đều là cái vấn đề, dù cho thuận lợi sinh ra, cũng vô cùng có khả năng sớm chết yểu. Hắn mãi mãi cái chân. Đây chính là địa ngục khó khăn bắt đầu a. Lâm Hằng rất phiền muộn, rất muốn mắng đường phố. Hệ thống quét hình ký chủ có lớn hơn tâm tình chập trùng, tự động kích hoạt, hoan nên ký chủ sử dụng vô địch đánh dấu hệ thống. Lâm Hằng chính suy nghĩ lấy, trong đầu đống nhiên truyền đến một đạo máy móc điện tử hợp thành âm. Vô địch đánh dấu hệ thống. Ha ha. Quả nhiên, cái kia tới vẫn là tới. Người khác vượt qua đều có hắc, lao tử đương nhiên không thể đặc lập độc hành. Ký chủ xin chú ý, phía dưới đem hướng ngài giới thiệu bản hệ thống cụ thể công năng. Tiếp xuống một đoạn không tính thời gian quá dài bên trong, Lâm Hằng hiểu rõ cái này vô địch đánh dấu hệ thống chỗ lợi hại. Đơn giản tới nói, cũng là mỗi tại một chỗ đánh dấu, hệ thống liền sẽ có phần thưởng nhất định. Càng châu bò địa phương, hệ thống cho khen thưởng càng cao cấp hơn. Tại mỗi cái địa phương mỗi ngày chỉ có thể đánh dấu một lần, có thể lặp đi lặp lại đánh dấu, nhưng ở cùng một địa phương đánh dấu số lần càng nhiều, hệ thống cho khen thưởng liền sẽ càng kém. Hệ thống phần thưởng chủng loại rất nhiều, có tu luyện công pháp, có pháp bảo đan dược, có thiên tài địa bảo. Lâm Hằng vừa mới nắm giữ vô địch đánh dấu hệ thống tình huống cụ thể, kiếp này mẫu thân Liễu Lăng Nhi thì đi vào vương cung chỗ sâu tổ thần miếu bên trong. Tổ thần miếu tại Thần Tiêu Đại Lục nhân tộc thế giới có rất nhiều tòa, chủ yếu là dùng để tế tự những cái kia đã mất vì nhân tộc làm ra qua kiệt xuất cống hiến tiên hiền đại năng. Ngoại trừ tế tự bên ngoài, còn có thể tổ thần miếu hướng những này nhân tộc tổ tiên khẩn cầu phù hộ. Xích Thủy trong vương cung tổ thần miếu thuộc về Lâm Thị Vương tộc chuyên dụng, Liễu Lăng Nhi nếu không phải bị phong chất phi, là không có tư cách bước vào tòa này tổ thần miếu. Cũng chính là theo bị phong chất phi bắt đầu, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến tế bái một phen, khẩn cầu tiên hiền phù hộ mình có thể thuận lợi sinh hạ hải tử, tốt nhất là sinh cái kế tiếp vương tử. Tiến vào tổ thần miếu, Liễu Lăng Nhi thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Tô Hoành. Tô Hoành giống như nàng đều là chất phi. Khác biệt chính là, Tô Hoành xuất thân danh môn, cha là vương quốc phục ma quân đại thống lĩnh, địa vị tôn sủng, thực lực cường hãn. Nếu không phải quốc chủ chính phi chính là nước khác công chúa, xuất thân càng thêm tôn quý, Tô Hoành là có khả năng thay vào đó. Liễu Lăng Nhi cùng Tô Hoành còn có một tầng phổ biến làm người biết rõ quan hệ. Tô Hoành gả vào vương tộc trước đó, Liễu Lăng Nhi là nàng tùy thân thị nữ. Chính là Tô Hoành gả vào vương tộc, Liễu Lăng Nhi mới lấy đi theo nàng vào vương cung. Thị nữ của mình lắc mình biến hóa, thế mà thành cùng mình danh phận một dạng chất phi, Tô Hoành vô cùng oán giận. Càng làm cho Tô Hoành buồn bực hận chính là, chính mình cùng quốc chủ không biết ngủ qua bao nhiêu lần, thủy chung không thể mang thai, hết lần này tới lần khác chỉ có một lần Liễu Lăng Nhi mang bầu. Nghe được có người tiến đến, Tô Hoành chậm rãi đứng dậy cũng quay người. Nàng tựa hồ sớm đoán được người đến là Liễu Lăng Nhi, một trương có chút thanh lệ trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn biểu lộ, còn hiện đầy không che giấu chút nào phiền chán thần sắc. Gặp qua Tô Phi, Liễu Lăng Nhi khẽ không người. Ngươi ở trước mặt ta cũng đừng làm bộ làm tịch. Tô Hoành không có hoàn lễ, nàng vung lên cằm thon thon, lấy một loại thái độ bề trên nói ra, mang thai quốc chủ hải tử, liền nên thành thành thật thật đợi tại tẩm cung của mình an tâm dưỡng thai, thiếu đi ra đi lại, không phải vậy vạn nhất có cái gì sơ suất, ngươi đầu này tiện mệnh giết 100 vệ đều không đủ. Chắc phi nhóm nhìn như danh phận một dạng, địa vị khác biệt lại là rất lớn. Vâng vâng vâng, Tô Phi giáo huấn rất đúng. Liễu Lăng Nhi cười nhạt một tiếng, Tô Phi cũng muốn sống tốt điều trị thân thể, tranh thủ sớm ngày vì quốc chủ sinh hạ vương tử. Lời này rồi đến sinh đẹp a. Lâm Hằng âm thầm tán thưởng, chính mình cái này lão nương tựa hồ cũng không phải dễ trêu chủ. Hừ. Tô Hoành đương nhiên nghe ra được Liễu Lăng Nhi ý ở ngoài lời, vốn cũng không khuôn mặt dễ nhìn sắc càng thêm âm trầm. Nàng lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Có thể trốn được một lần hạ độc, chẳng lẽ còn có thể tránh thoát nhiều lần hơn an toàn. Sớm muộn để ngươi sống không bằng chết. Đi ra tổ thần miếu, Tô Hoành nổi giận thầm nghĩ. Nàng sai khiến người ám toán Liễu Lăng Nhi, chỉ cần không có chứng cứ xác thực, có phụ thân nàng chỗ dựa, quốc chủ cũng không làm gì được nàng. Tổ thần miếu bên trong, Liễu Lăng Nhi đưa mắt nhìn Tô Hoành đi xa, sau đó quỳ gối vừa mới Tô Hoành quỳ qua một khối trên bồ đoàn. Thần Tiêu Đại Lục nhân tộc, tế bái tiên hiền phương thức vô cùng đơn giản, chỉ là quỳ đập mấy cái đầu, yên lặng cầu nguyện một phen là đủ. Vương thất chuyên dụng tổ thần miếu tự nhiên quy mô không nhỏ. Cả tòa miếu thờ chỉ có một tầng, lại chừng cao 6 trượng, ngang dọc cũng đều có hơn 10 trượng. Chính đối cửa lớn bức tường kia hiện lên bậc thang hình, phía trên trưng bày từng khối bài vị. Bài vị càng lên cao, hắn đại biểu người mất tại nhân tộc thế giới địa vị càng cao. Liêu Lăng Nhi bắt đầu cầu nguyện thời điểm, Lâm Hằng thì thử nghiệm ở chỗ này đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Xích Thủy Vương cung tổ thần miếu đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng chí tôn thần thể. Ngoa tạo. Ngưu tất. Lâm Hằng rất kích động. Chí tôn thần thể nghe thì không tầm thường. Ha ha, lão tử đây là muốn tại trong bụng mẹ liền bắt đầu bay lên sao? Xin hỏi ký chủ phải chăng lập tức kích hoạt chí tôn thần thể? Kích hoạt. Đương nhiên muốn kích hoạt lên, chờ cái gì, giữ lấy sang năm sao? Chí tôn thần thể đã kích hoạt. Theo đạo này hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Lâm Hằng trong đầu vang lên, một cỗ lực lượng thần bí bỗng nhiên nước vọt khắp toàn thân của hắn. Thế mà, không đợi Lâm Hằng đi tỉ mỉ trải nghiệm chí tôn thần thể cường đại, cái kia cỗ thần bí lực lượng vậy mà theo cuốn rốn, theo thân thể của hắn cấp tốc tuôn ra. Cái này đặc biệt là tình huống như thế nào? Lâm Hằng lại quay cuồng. A, chính đang yên lặng cầu nguyện Liễu Lăng Nhi, giờ phút này chợt thấy một cỗ không biết lực lượng trong thân thể bạo phát. Nàng cả người bị cỗ này không biết lực lượng cho hoàn toàn khống chế, không thể động đậy. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, cỗ này không biết lực lượng chính đang nhanh chóng ăn mòn toàn thân của mình mỗi một chỗ. Kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. Liêu Lăng Nhi tuy nhiên không thể động, lại có thể hô kêu đi ra. Tại tổ thần miếu hô to gọi nhỏ, đây chính là đối nhân tộc tiên hiền đại bất kính, là phải bị trị tội. Thực sự quá đau, nàng rất muốn nhịn xuống không lên tiếng, đáng tiếc nàng bất lực. Chương 2, Thất thải thiên tâm liên. Liêu Lăng Nhi thân thể dị dạng chỉ kéo dài không đến 20 hơi thở thời gian. Làm cái kia cố không biết năng lượng biến mất, ra một thân mồ hôi nóng nàng, cảm giác trước nay chưa có dễ chịu. Bởi vì mang thai mà mang tới cảm giác suy yếu, không còn sót lại chút gì. Toàn bộ thân thể dường như tràn đầy dùng mãi không cạn lực lượng. Nàng trước đứng lên hoạt động vài cái gân cốt, sau đó lần nữa quỳ ở trên bồ đoàn, một bên dập đầu, vừa nói, cảm tạ tiên hiền ban thưởng thần ân, Liễu Lăng Nhi định không cô phụ tiên hiền vun trồng. Nàng đem chính mình bỗng nhiên thu hoạch được cơ duyên to lớn, quy công cho nhân tộc tiên hiền bạc ơn. Trừ cái đó ra, nàng thực sự nghĩ không ra khác giải thích hợp lý. Mẹ của mình vui vẻ, Lâm Hằng lại vô cùng phiền muộn. Hệ thống, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nhân vật chính không phải ta? Có thể là ký chủ thân thể còn chưa hoàn toàn tạo thành hình, mới đưa đến loại tình huống này xuất hiện. Hệ thống thanh âm lạnh như băng. Ta mẹ nó. Lâm Hằng khóc không ra nước mắt. Sớm biết có thể như vậy, thì chờ một đoạn thời gian lại kích hoạt chí tôn thần thể. Hắn đối hệ thống khen thưởng từng có hiểu rõ, như loại này cường đại đặc thù thể chất khen thưởng cũng không phải là rất dễ dàng có thể lấy được. Bất quá, hắn nghĩ lại cảm thấy không tính quá thua thiệt. Chí ít chỗ tốt không có uổng phí trắng mất đi, là bị chính mình kiếp này lão nương được đi, cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nàng cương đại, mới có thể bảo chúng ta không đến mức chết từ trong trứng nước, cũng không đến mức còn nhỏ chết trẻ. Lâm Hằng chỉ có thể như thế an ủi mình. Tổ thần miếu bên trong, Liêu Lăng Nhi vừa mới gọi tiếng quá lớn, không chỉ có đưa tới miếu thờ cửa vương cung thị vệ chú ý, cũng đưa tới không ít vương tộc thành viên. Thi liên trước đó rời đi Tô Hoành cũng đi mà quay lại. Tốt ngươi cái Liêu Phi, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Tô Hoành cười lạnh giận dữ mắng mỏ, tại tổ thần miếu bên trong hô to gọi nhỏ chính là không thể tha thứ trọng tội, chẳng lẽ ngươi xuất thân đê tiện thì không hiểu cái quy củ này? Thật sự là khiếm khuyết giáo dưỡng. Trước cải lên tội danh, lại nhấn mạnh Liêu Lăng Nhi xuất thân. Sau đó giáo huấn Liêu Lăng Nhi không tuân quy củ, không có làm phi tử hàm dưỡng. Chữ chữ như lao, câu câu chú tâm. Liêu Lăng Nhi rất nhanh khôi phục trấn định, y nguyên mỉm cười như gió, trả lời, ta là rất thiếu giáo dưỡng, ai kêu ta là từ nhỏ đi theo Tô Phi bên cạnh ngươi, là tại đại thống lĩnh phủ lớn lên đâu. Vẹn vẹn một câu, liền để Tô Hoành ăn quả đắng. Ngươi. Tô Hoành không am hiểu tranh cãi, bị sặc cấp đúng nửa ngày cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Ai cũng có thể nghe ra Liêu Lăng Nhi mà nói ý. Nói Liêu Lăng Nhi khiếm khuyết giáo dưỡng, đại thống lĩnh phủ cũng muốn mất mặt. Thật so đo, nhà mẹ đẻ của nàng cũng là đại thống lĩnh phủ. Ngươi chờ xem. Nhìn quốc chủ lần này làm sao trừng trị ngươi. Tô Hoành tức giận rời đi. Không bao lâu, trong cung một vị lao thái giám chạy tới. Quốc chủ có lệnh, Liêu Phi tại tổ miếu bên trong cử chỉ không hợp, có bội luân thường, vốn nên nghiêm trị không tha, niệm này có thai, tạm thời khiến cho nhập tư quá cung đóng cửa tự kiểm điểm, đợi đến thai nhi sinh ra, lại mời thần phạt. Tư quá cung, kỳ thật cũng là lãnh cung. Bình thường tới nói, một khi cái nào đó phi tử bị đẩy vào lãnh cung, cơ hồ không có xoay người cơ hội. Mà lại, quốc chủ khẩu dụ ý tứ rất rõ ràng, chuyện này còn chưa xong. Chờ Liêu Lăng Nhi sinh hạ hải tử, vẫn là muốn bị trừng trị. Nhất là tuyệt tình đế vương gia. Liêu Lăng Nhi cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, cam tâm tình nguyện theo lão thái giám đi đến Tư Quá Cung. Tư Quá Cung 10 phần đơn sơ, chỉ có 3 gian nhà đá cùng một vòng tường đây. Nơi này không có có thể cung cấp sai sử cung nữ hoặc thái giám, bị đánh nhập nơi này phi tử thậm chí muốn tự tay giặt quần áo nấu cơm. Trước đó phụ trách hầu hạ Liễu Lăng Nhi cùng nữ, đem nàng quần áo đưa tới. Còn có mấy cái thái giám chuyển đến một chút nguyên liệu nấu ăn. Rắc. Ầm. Tư Quá Cung biện cửa đóng lại. Từ nay về sau, không có quốc chủ dụ khiến, bất kỳ người nào không được bước vào Tư Quá Cung nửa bước, Liễu Lăng Nhi cũng không được tự tiện rời đi. Không ai suốt ngày thủ ở bên người càng tốt hơn. Liễu Lăng Nhi đối bây giờ hoàn cảnh sinh hoạt cũng không cảm thấy khổ sở. Từ nhỏ nàng cũng là hầu hạ người khác, dù cho hiện tại có thai, cũng không cần người khác chiếu cố. Nhìn một chút cái kia quạt cẩn trọng băng lãnh cửa sân, Liễu Lăng Nhi sở lấy chính mình bụng lớn, quay người vào trong phòng. Ba gian phòng ốc, ở giữa chính là phòng khách, bên trái chính là nhà bếp, bên phải chính là phòng ngủ. Liễu Lăng Nhi tiến vào phòng ngủ. Phòng ngủ một mặt treo trên vách tường một bức nhân vật bức họa. Người trong bức họa là Xích Thủy Vương quốc đời thứ nhất quốc chủ chính phi, Mục Uyển Thanh, nàng là một vị phong hoa tuyệt đại giai nhân, dung mạo tuyệt mỹ, tu vi cao thâm, chết dưới tay nàng yêu ma vô số kể. Chỗ lấy muốn đem chân dung của nàng bày ở chỗ này, vì chính là để đến đây hối lỗi phi tử lấy nàng làm gương. Xích Thủy Vương quốc người, hơi có chút học thức liền không khả năng không biết Mục Uyển Thanh. Nàng một mực người khoác bảy màu chiến y, lúc đối địch sẽ tê ra một thanh thủ cầm, lấy cầm âm giết địch, phóng nhãn toàn bộ Thần Tiêu đại lục cũng là chưa có địch thủ. Hy vọng cũng có ngày ta cũng có thể trở thành giống như người nữ nhân. Liêu Lăng Nhi nói, hướng Mục Uyển Thanh bức họa túi đầu gửi lời chào. Lúc này, Lâm Hằng nếm thử ở chỗ này đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Xích Thủy Vương cung Tư Quá cung đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng Thất Thải Thiên Tâm Liên một gốc. Lâm Hằng vội vàng xem xét Thất Thải Thiên Tâm Liên tin tức. Thất Thải Thiên Tâm Liên là thần phẩm thiên tài địa bảo, nó hạt sen có thể làm bất kỳ chủng tộc nào tu sĩ linh hồn cảnh giới tăng vọt. Lần đầu tại Tư Quá cung đánh dấu phần thưởng cũng rất lợi hại a. Xin hỏi ký chủ phải chăng lập tức phục dụng Thất Thải Thiên Tâm Liên tử? Hệ thống, ta hiện tại tình huống có thể phục dụng sao? Lần này Lâm Hằng lớn chi nhớ, trước hỏi thăm một chút. Có thể, Thất Thải Thiên Tâm Liên tử chỉ tác dụng tại linh hồn, ký chủ linh hồn hoàn toàn bình thường. Ta phục dụng về sau, có thể hay không lại xuất hiện năng lượng chuyển di tình huống? Không rõ ràng. Ta đi. Ngươi là hệ thống, chính mình định quy tắc chính mình không hiểu, cái quỷ gì hệ thống a? Ký chủ nếu như đối bản hệ thống không hài lòng, có thể lập tức giải trừ trói chặt quan hệ. Ê! Lâm Hằng lập tức sợ, xin lỗi, xin lỗi, ta đối cái hệ thống này vô cùng hài lòng. Giải trừ trói chặt? Nói đùa cái gì? Xin hỏi ký chủ phải chăng lập tức phục dụng Thất Thải Thiên Tâm Liên tử? Phục dụng. Lâm Hằng không do dự nữa. Coi như năng lượng lần nữa bị lão nương cho hấp thụ, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Huống hồ, một gốc Thất Thải Thiên Tâm Liên hạt sen cũng không chỉ có một viên. Rất nhanh, Lâm Hằng cảm giác mình trong miệng nhiều một cái tròn trịa đồ vật, hẳn là một viên hạt sen. Viên này hạt sen hóa thành một dòng nước nóng, vừa mới xâm nhập hắn trong bụng, còn không có dừng lại chốc lát thì tuôn hướng cổ rốn. Quả nhiên, có chuẩn bị tâm lý, lần này Lâm Hằng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không ngoài ý muốn, Liễu Lăng Nhi cũng là bị giật nảy mình. Lại một cỗ không biết lực lượng tại thể nội bạo phát, nàng rất cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Hôm nay đây là thế nào? Liễu Lăng Nhi không nghĩ nhiều thời gian hơn, tại thể nội bạo phát không biết năng lượng xông thẳng lên trên, toàn bộ xâm nhập đầu của nàng bên trong. Theo sát lấy chính là liên tiếp không ngừng đau đầu muốn nức. Nàng cảm giác, linh hồn của mình dường như đang bị đặt ở liệt diễm bên trong tiêu đốt. Lần này, nàng muốn kêu thảm cũng không thể phát ra tiếng, bởi vì ý thức cùng thân thể xảy ra tách rời trạng thái. Cũng là đại khái qua 20 hơi thở thời gian, trong đầu dị dạng biến mất. Liễu Lăng Nhi phát giác ý thức của mình biến đến phá lệ rõ ràng, nàng thậm chí cảm nhận được linh hồn của mình lực lượng. Nội tâm của nàng cũng hỉ, trực tiếp quỳ gối Mục Uyển Thanh họa hướng mặt trước, cảm tạ tổ tiên hạ xuống thần ân. Lâm Hằng dưới đáy lòng đậu đen rau muống. Mẹ ruột của ta à, hạ xuống thần ân cũng không phải cái gì tổ tiên, là bụng của ngươi bên trong nhi tử à. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 3, bắt sạch Mục Uyển Thanh Long Cửu. Đêm nay, chính mơ mơ màng màng Lâm Hằng đông nhiên cảm nhận được không bình thường tình huống. Một cỗ khí lưu chính đang không ngừng lưu chuyển khắp chính mình quanh thân. Bọn họ bao vây lấy thân thể của hắn, chậm rãi thấm vào, lệnh hắn rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, dường như nhận lấy tầm bổ. Lâm Hằng biết, những khí lưu này thì là linh khí. Lúc này hắn lao nương đang tu luyện. Liễu Lăng Nhi tại được sắc phong làm chắc phi đồng thời, liền được Xích Thủy Vương tộc cung cấp tu luyện công pháp. Không phải Xích Thủy Vương tộc tối đỉnh cấp tu luyện công pháp, nhưng cũng không tính quá kém. Liễu Lăng Nhi tu luyện thiên phú không yếu, chỉ là thời gian tu luyện quá muộn, căn cơ nông cạn, cũng không có được Xích Thủy Vương tộc tư nguyên như vậy, cho nên tốc độ tu luyện so sánh chậm chạp. Cho đến ngày nay, nàng cũng chỉ là dẫn linh cảnh nhị phẩm tu vi, tính toán là vừa vặn nhập môn mà thôi. Thần Tiêu đại lục cùng sở hữu 9 cái tu luyện cảnh giới, theo thấp đến cao theo thứ tự vì dẫn linh cảnh, đoán thể cảnh, tử phụ cảnh, võ tông cảnh, võ vương cảnh, võ hoàng cảnh, võ đế cảnh, chuẩn thần cảnh, chân thần cảnh. Mỗi cái cảnh giới lại phân làm 9 phẩm cấp. Dẫn linh cảnh nhị phẩm tu vi, vẻn vẹn chỉ có thể thu nạp thiên địa linh khí tiến vào thân thể mà thôi, tuyệt đối là tầng dưới chót nhất võ đạo tu luyện giả. Cái này lão nương coi như không tệ, mỗi lần tu luyện đều sẽ đem thu nạp linh khí phân cho thai nhi một số, tình thương của mẹ vĩ đại a. Lâm Hằng kiếp trước là cô nhi, không có trải nghiệm qua phụ ái mẫu ái, kiếp này thì là còn chưa ra đời liền bắt đầu cảm nhận được tình thương của mẹ. Hắn linh hồn xuyên việt đến bên này đã có mấy ngày, cơ hồ mỗi ngày đều có thể cảm nhận được linh khí tư luận, tình trạng cơ thể một mực rất tốt, cho nên hắn có thể phân biệt ra được linh khí, cũng có thể phát giác được lần này thẩm thấu tiến chính mình thân thể linh khí cùng thường ngày khác biệt. Lần này linh khí bên trong tập lấy một chút yếu ớt đặc thù năng lượng. Đối với loại này đặc thù năng lượng, Lâm Hằng có như vậy ném một cái rất quen thuộc. Cái này, đây chẳng lẽ là đắp nặng chí tôn thần thể năng lượng? Lâm Hằng cũng hỉ, có loại vật phẩm quý giá mất mà được lại cảm giác. Ừm, không tệ. Bằng vào cái này từng tia từng sợi năng lượng, Lâm Hằng cảm thấy mình cũng có khả năng nắm giữ chí tôn thần thể. Một đêm đi qua, ngày thứ hai, Lâm Hằng lần nữa đánh dấu Tư Quá cung. Lần này hắn lấy được khen thưởng là một bộ tu luyện công pháp, tên là Thiên Tâm Huyền Nữ Kinh. Nhìn tên liền biết, đây là một bộ chỉ thích hợp nữ nhân tu luyện công pháp. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Lâm Hằng vô cùng phiền muộn. Chính mình rõ ràng là cái đứa con trai a. Hệ thống, ngươi cho ta một bộ nữ nhân mới có thể tu luyện công pháp làm gì? Hệ thống cho khen thưởng, cùng ký chủ đánh dấu địa phương có quan hệ trực tiếp, phần thưởng chưa hẳn nhất định thích hợp ký chủ sử dụng. Cùng đánh dấu địa phương có quan hệ. Có thể hay không nói rõ chi tiết nói? Lâm Hằng khiêm tốn thỉnh giáo, không còn dám phàn nàn hoặc nghi vấn hệ thống. Chẳng hạn như, ký chủ tại Xích Thủy Vương cung tổ thần miếu lần đầu đánh dấu thu được chí tôn thần thể khen thưởng, là bởi vì tòa kia tổ thần miếu bên trong cung phụng đã mất cường giả bên trong, có người từng là chí tôn thần thể. Hệ thống vì Lâm Hằng giải hoặc, lại tỉ như, ký chủ hiện nay tại gian phòng trên vách tường bức họa kia giống phía trên nhân vật Mục Uyển Thành, từng dùng qua Thất Thải Thiên Tâm Liên thần phẩm hạt sen, mà Thiên Tâm Huyền Nữ Kinh là nàng tự sáng tạo thần cấp công pháp. Thì ra là thế. Lâm Hằng nghe rõ. Thất Thải Thiên Tâm Liên hạt sen cùng Thiên Tâm Huyền Nữ Kinh khẳng định rất dự. Nếu như hắn lao nương một mực không rời đi Tư Quá Cung, mẹ con hai người nhất định có thể đem Mục Uyển Thành trên người lồng cựu cho bắt hết. Sau đó, đi qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Lâm Hằng tiếp tục cùng hệ thống câu thông. Loại này câu thông rất thuận tiện, dụng ý biết tiến hành giao lưu liền có thể đạt thành. Hệ thống, đem bộ công pháp kia truyền thụ cho ta lão nương đi. Căn cứ hai lần trước kinh nghiệm, ký chủ chỉ cần kích hoạt bộ công pháp kia, công pháp nội dung cần phải liền sẽ bị ký chủ mẫu thân biết được. Cần phải. Lâm Hằng trong lòng bất mãn. Hệ thống này tựa hồ có một chút như vậy không đáng tin cậy. Xin hỏi ký chủ phải chăng kích hoạt Thiên Tâm Huyền Nữ Kinh công pháp truyền thừa? Kích hoạt. Sau đó, ngay tại Mục Uyển Thanh Họa hướng mặt trước tế bái Liêu Lăng Nhi, lần nữa cảm nhận được một cỗ không biết năng lượng xâm nhập đầu. Trực giác của nàng một trận đầu váng mắt hoa. Cái kia cỗ không biết năng lượng giống như ngân hà đổ ngược đồng dạng, hướng linh hồn của nàng chỗ sâu chút xuống tin tức. Những tin tức kia bên trong có văn tự, có âm thanh, còn có một vài bức hình ảnh, từng đoạn sẽ động hình ảnh. Lại là đại khái 20 hơi thở thời gian, cái này kinh lịch đình chỉ. Liêu Lăng Nhi trợn mắt hốt mồm. Nàng hồi lại tâm thần về sau, cấp tốc niệm đến linh hồn những tin tức kia, rất nhanh mặt lộ vẻ cuồng hỉ cùng thần sắc bất khả tư nghị. Cảm tạ tổ tiên truyền xuống thần công. Liêu Lăng Nhi quỳ phục tại bức họa trước, vô cùng thành tín dập đầu cảm kích. Lâm Hằng rất im lặng. Lao nương hiểu lầm, hết lần này tới lần khác lao nương hiểu lầm đấy tựa hồ rất hợp tình hợp lý. Lâm Hằng cũng thật cao hứng, mẹ của mình cũng không phải ngoại nhân. Lần thứ 3 đánh dấu Tư Quá Cung, đạt được thần khí Thiên Tâm Cẩm. Lần thứ 4 đánh dấu Tư Quá Cung, đạt được thần cấp võ kỹ Huyền Cầm Bát Âm. Lần thứ 5 đánh dấu Tư Quá Cung, đạt được thần khí Huyền Thải Chiến Y. Lần thứ 6 đánh dấu Tư Quá Cung, đạt được thần đan Niết Bàn Đan. Lần thứ 7 đánh dấu Tư Quá Cung, đạt được thần đan Bồ Đề Đan. Lần thứ 8 đánh dấu Tư Quá Cung, đạt được chuẩn thần khí Nguyệt Hồng Kiếm. Lần thứ 9 đánh dấu Tư Quá Cung, đạt được chuẩn thần đan Thông Huyền Đan. Lần thứ 10 đánh dấu Tư Quá Cung, đạt được cực phẩm Huyền Khí Phượng Hà Quan. Lần thứ 11 đánh dấu Tư Quá Cung, đạt được cực phẩm Huyền Đan Tịnh Hồn Đan. Mỗi lần đánh dấu lấy được khen thưởng, sát thực càng ngày càng kém. Thế nhưng là, bởi vì Tư Quá Cung liên lụy đến Mục Uyển Thanh như thế một cái tiên hiền đại năng, vẫn có thể mò được rất bao lớn chỗ tốt. Mục Uyển Thanh đã dùng qua pháp bảo, dùng qua đan dược, tu luyện qua kỹ pháp, toàn bộ đã rơi vào Lâm Hằng hệ thống trong kho hàng. Những vật này đối Lâm Hằng tới nói quá cao cấp, đối Liêu Lăng Nhi mà nói cũng giống như vậy. Rất nhiều thứ nàng tạm thời cũng không dùng tới. Tỷ như cái kia Thanh Thiên Tâm Cẩm, lấy Liêu Lăng Nhi bây giờ cảnh giới, căn bản không khởi động được. Lại tỷ như viên kia Niết Bàn Đan, bình thường là chuẩn thần cảnh cường giả dùng để đem thân thể thuế biến tiến giai trở thành thần thể, mà Liêu Lăng Nhi đã nắm giữ thần thể, vẫn là chí tôn thần thể, Niết Bàn Đan đối nàng không chỗ dùng chút nào. Ngoại trừ Mục Uyển Thanh bên ngoài, những cái kia từng tại Tư Quá Cung ở qua người, cũng có thể bị Lâm Hằng bắt lông cừu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Hằng lấy được đánh dấu khen thưởng càng ngày càng nhiều. Làm hắn cách xuất sinh còn thừa lại đại khái 7-80 ngày thời điểm, hắn lấy được đánh dấu khen thưởng đã là vô cùng phổ thông đồ vật. Bất quá, những thứ này tương đối bình thường đồ vật, mới là bây giờ Liễu Lăng Nhi cùng sau khi sinh Lâm Hằng cần nhất tài nguyên tu luyện. Nắm giữ chí tôn thân thể, ăn một viên Thất Thải Thiên Tâm Liên tử Liễu Lăng Nhi, cho thấy kinh người tu luyện thiên phú, hơn 100 ngày đi qua, đã tu luyện đến đoán thể cảnh cửu phẩm. Chỉ kém nửa bước, nàng liền có thể tấn cấp tử phủ cảnh. Lúc này, Lâm Hằng để hệ thống cho mình phục dụng một hạt Ngưng Nguyên Đan. Ngưng Nguyên Đan có thể trợ giúp võ giả đem chân khí trong cơ thể luyện hóa trở thành chân nguyên. Chân khí hóa thành chân nguyên, đồng thời chân nguyên sẽ không tán loạn, đại lượng chân nguyên không ngừng phong phú cũng phát triển trong đan điền thế giới, chính là đến từ phụ cảnh. Một hạt Ngưng Nguyên Đan không đủ, vậy liền lại đến một hạt, dù sao còn nhiều. Lần này tu vi tấn thăng 10 phần thuận lợi. Liêu Lăng Nhi cũng không hiểu rõ vì cái gì, dù sao nàng chưa bao giờ dùng qua Ngưng Nguyên Đan. Tóm lại thuận lợi tấn cấp là chuyện tốt, nàng cũng không có nghĩ quá nhiều. Ngay tại Liêu Lăng Nhi tấn cấp tử phụ cảnh ngày thứ 3 ban đêm, một cái khách không mời mà đến lặng yên không tiếng động xâm nhập Tư Quá Cung. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 4, làm sao lại hành thích thất bại đâu? Người tới mặc lấy màu đen y phục dạ hành, dùng một đầu miếng vải đen che mặt, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Người này thực lực không yếu, vượt qua Tư Quá Cung tưởng vây 10 phần nhẹ nhõm, rơi vào trong nhà thời điểm cũng không có chế tạo nửa chút động tĩnh. Trong lúc người đẩy ra Tư Quá Cung phòng khách cửa lớn lúc, ngạc nhiên phát hiện Liễu Lăng Nhi chính đứng thẳng ở trước mặt của hắn. Hắn giật nảy mình, theo bản năng lui về sau hai bộ. Người nào phái ngươi tới? Liêu Lăng Nhi một mặt lạnh lùng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm người tới. Lấy nàng bây giờ linh hồn cảnh giới, toàn bộ Tư Quá Cung có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ bị nàng cảm giác được. Chính phi phái ta tới. Người tới cấp tốc chấn định lại. Hắn biết, Liễu Lăng Nhi bất quá là dẫn linh cảnh hai tam phẩm tu vi, chính mình lại là đoán thể cảnh bát phẩm. Chính mình tới giết Liễu Lăng Nhi quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Là Tô Phi a. Liễu Lăng Nhi cười lạnh một tiếng, đối phương dễ dàng như vậy nói ra khẳng định không phải lời nói thật. Là ai phái ta tới không trọng yếu, trọng yếu là tối nay ngươi phải chết. Nói xong, người tới bọc lấy một luồng kình phong nhào về phía Liễu Lăng Nhi. Hô. Làm người tới vọt tới phụ cận, Liễu Lăng Nhi chỉ là né người sang một bên, nhẹ nhõm tránh thoát người tới năm đấm. Sau một khắc, tay phải của nàng liền gắt gao bóp lấy cổ của đối phương. Xem ra, tối nay phải chết người không phải ta, mà chính là ngươi. Liễu Lăng Nhi không chút do dự, một thanh bóp gãy người tới cổ họng, sau đó vung lòng tay. Người tới phút chốc quỳ xuống đất, hai tay bưng bít lấy cổ của mình, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Lăng Nhi. Trong mắt của hắn tràn ngập nghi hoặc cùng chấn kinh, còn có một chút hối hận. Đợi một hồi, Liễu Lăng Nhi đem người tới thi thể trực tiếp ném ra Tư Quá Cung. Nàng rất rõ ràng, cung bên trong khẳng định cha không ra thân phận của tên sát thủ này. Tựa như cái kia đối nàng hạ độc cung nữ, hoàn thành hạ độc sau thì tự sát. Mà đêm nay tới sát thủ hiển nhiên là cái tử sĩ, nếu như bị bắt sống, nhất định có biện pháp tự sát. Khoảng cách Tư Quá Cung không xa Phân Phương Cung là Tô Hoành tầm cung. Lúc này, Tô Hoành đang xem cha mình Tô Tung cùng lão thái giám Hồng Tam đánh cờ. Xế chiều hôm nay, Tô Tung đến yết kiến quốc chủ nói quân quốc đại sự, sau đó bị quốc chủ lưu lại ăn xong bữa cơm tối, uống vài chén rượu. Sau bữa cơm tối, Tô Tung thỉnh cầu gặp chính mình nữ nhi, quốc chủ đồng ý. Bởi vì Tô Tung tại vương quốc địa vị tôn sùng, quốc chủ đặc lệnh vương cung nội vụ tổng quản, cũng chính là Lao Thái giám Hồng Tam đi cùng Tô Tung đi vào Phân Phương Cung. Nghe nói phía Tây Ma tộc lại có đại động tác, lĩnh Tây vương quốc một cây chẳng chống vững nhà, tràn ngập nguy hiểm, buổi chiều làm sao không có nghe đại thống lĩnh cùng bệ hạ trao đổi việc này. Hồng Tam rơi xuống một con, hiếu kỳ hỏi. Hồng tổng quản cũng biết, lĩnh Tây vương quốc cùng ma tộc cương thổ giáp giới, bọn họ thường xuyên sẽ bị ma tộc tập kích quấy rối, cũng thường xuyên bóng rắn trong chén, thần hồn nát thần tính, chính mình hù dọa chính mình. Thân thể rộng lượng, giữ lấy chòm râu dài Tô Tung nâng chung trà lên, uống một hớp lớn. Đặt chén trà xuống, Tô Tung lại lơ đang nói, nếu như ma tộc thật quy mô xâm chiếm, đại hạ đế quốc sẽ không ngồi yên không lý đến, không tới phiên chúng ta Xích Thủy Vương quốc ca. Cũng là. Hồng Tam gật gật đầu, cũng bưng lên bên người chén trà. Hồng tổng quản, không xong, không xong. Lúc này, một cái tuổi trẻ thái giám xông vào, quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu vừa kêu gọi. Ồn ào cái gì? Có chuyện gì không xong? Hồng Tam nhăn lại hai đầu mày trắng, lạnh hừ một tiếng. Có. Có thích khách. Tuổi trẻ thái giám run giọng hồi bẩm nói, thích khách. Hồng Tam đống nhiên đứng dậy, thích khách ở đâu? Tại Tư Quá Cung ngoài tường, bất quá đã chết. Tuổi trẻ thái giám đáp, đã chết. Hồng Tam rất nghi hoặc. Trong cung xuất hiện thích khách là rất ít gặp sự tình, dù sao trong cung cường giả đông đảo, tầm thường cao thủ muốn xông tới đều rất khó khăn, càng đừng nói hành thích. Mà phi thường lợi hại, thực lực đủ mạnh thích khách, cũng sẽ không có chế tạo ra đại động tinh thì mất mạng. Liêu Phi không có ra chuyện a? Không có. Tuổi trẻ thái giám đáp, chúng ta tại Tư Quá Cung bên ngoài hô một cú họng. Liêu Phi đáp lời. Đại thống lĩnh, Tô Phi, Tư Quá Cung ở đây lấy Liêu Phi, Liêu Phi lại có mang quốc chủ cấp đủ, việc này lớn, ta phải tự mình đi qua nhìn một chút. Hồng Tam bắt chuyện qua, mang theo tuổi trẻ thái giám cùng rời đi Phân Phương Cung. Tô Hoành thì hướng bên cạnh hai tên cung nữ phất phất tay, hai tên cung nữ thì lễ lui lại xuống. Cha, làm sao lại hành thích thất bại đâu? Tô Hoành vội vàng hỏi. Ta làm sao biết? Tô Tung gãi gãi chính mình tròm râu dài, trong vương cung, cao thủ tụ tập, đã chúng ta người là chết tại Tư Quá Cung ngoài tường, đoán chừng là bị trong cung nào đó cao thủ chém giết. Nói cách khác, quốc chủ sai người trong bóng tối thủ hộ lấy Tư Quá Cung bên kia. Thích khách là bọn họ Tô gia tự mình bồi dưỡng tử sĩ. Buổi chiều vào cung trước đó, Tô Tung chuẩn bị một cái dương lớn, trong dương không chỉ có trang lấy rất nhiều tiền quả, còn cất giấu cái kia tử sĩ. Bởi vì thân phận của hắn đặc thù, cung môn thủ vệ không nghi ngờ hắn, cũng không dám điều tra hắn muốn mang vào trong cung bất kỳ vật gì. Cái kia cái dương lớn được đưa đến Phân Phương Cung, từ Tô Hoành tại không người thời điểm tự tay mở ra. Phân Phương Cung khoảng cách Tư Quá Cung tương đối gần, hành thích rất thuận tiện, không dễ bị sớm phát hiện. Không nên a. Tô Hoành rất hề bài. Quốc chủ vậy mà phái cao thủ trong bóng tối thủ hộ lấy Liêu Lăng Nhi, cái này khiến Tô Hoành càng thêm ghen ghét. Lần này mặc dù không có lưu lại chứng cứ, nhưng lấy quốc chủ trí tuệ, khẳng định sẽ nghĩ đến trên đầu ta tới. Tô Tung chậm rãi đứng dậy, nói tiếp, về sau chúng ta không thể động thủ nữa, chí ít không thể trong cung động thủ, nếu như ngươi thực sự nuốt không trôi cơn giận này, liền nghĩ biện pháp để chính phi động thủ đi. Kỳ thật, chính phi động thủ tốt nhất, vạn nhất chính phi thất thủ lại lưu lại tay cầm, có lẽ sẽ bị quốc chủ phế bỏ, ngươi thì có cơ hội thế chỗ nàng. Đúng, chính phi đối cái kia tiểu tiện nhân cũng rất căm hận. Tô Hoành ánh mắt sáng lên. Chính phi chỗ lấy một mực có thể vứt vàng, cũng là nhìn xem ngươi có giữ được bình tĩnh. Nói xong câu đó, Tô Tung cũng rời đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hồng Tam mang theo hai tên thái giám đi vào Tư Quá Cung. Quốc chủ có lệnh, Liêu Phi sinh kỳ tới gần, không nên tiếp tục lưu lại Tư Quá Cung, đặc biệt đồng ý hắn chuyển nhập Đoan Tâm Các, cực kỳ điều dưỡng, mà đối đại sinh sản. Tạ quốc chủ khai ân. Liêu Lăng Nhi hơi hơi không người. Hồng Tam chỉ huy hai tên thái giám, giúp quân vận Liêu Lăng Nhi vật phẩm tùy thân. Đi hướng Đoan Tâm Các trên đường, Liêu Lăng Nhi chủ động mở miệng hỏi, "Hồng tổng quản, tối hôm qua nghe nói có thích khách xông vào trong cung, mà lại chết tại Tư Quá Cung ngoài tường, có thể tra ra thích khách lai lịch. Hồi Liêu Phi, trước mắt còn chưa tra ra. Hồng Tam lắc đầu, lại bổ sung một câu, không chỉ có không có tra ra thích khách thân phận, thì liền thích khách kia là bị người nào chém giết đều không điều tra ra. Liêu Lăng Nhi trong lòng biết, Hồng Tam cùng quốc chủ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái kia thích khách là bị nàng chém giết. Thì liền chính nàng đều cảm thấy, trong khoảng thời gian này kinh lịch quá khó mà tin nổi. Nàng tạm thời không muốn bại lộ cái gì, bởi vì nàng không muốn luôn luôn bị quấy rầy, chỉ muốn an an ổn ổn sinh hạ hài tử, sau đó lại hướng quốc chủ nói rõ hết thảy. Rất nhanh, Liêu Lăng Nhi chuyển vào Noãn Tâm Các. Đối trong cung các phi tử tới nói, Noãn Tâm Các là chỗ tốt, là đời trước quốc chủ chuyên môn làm một tên sủng phi Lục Phi Khanh tu kiến. Lục Phi Khanh tuy nhiên không so được Mục Uyển Thanh như vậy phong hoa tuyệt đại, lại là cái luyện đan thiên tài, cả đời luyện đan vô số, thậm chí luyện chế ra qua chuẩn thần đan. So sánh đáng tiếc là, Lục Phi Khanh quá chấp nhất tại luyện chế một loại chân chính thần đan, kết quả nổ lô mà chết. Liêu Lăng Nhi mới vừa ở Noãn Tâm Các đặt chân, Lâm Hằng thì không kịp chờ đợi đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Xích Thủy Vương cung Noãn Tâm Các đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng cựu văn mặt trời đan một hạt. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 5, Cựu Văn Thái Dương Đan. Cựu Văn Thái Dương Đan là một loại thần đan, có thể làm phổ thông võ giả trực tiếp nắm giữ Thái Dương thần lực. Thần lực, thân thể, thần hồn, cầm giữ có một dạng chính là chuẩn thần. Ba loại đầy đủ thì là chân chính thần cảnh cường giả. Nói như vậy, cần trước có thần thể, bởi vì phổ thông thể chất chịu không được thần lực, mà thành tựu thần hồn độ khó khăn quá lớn. Có thể nói, một hạt Cựu Văn Thái Dương thần đan liền có thể cứ thế mà chế tạo ra một cái chuẩn thần cường giả. Bất quá, luyện chế Cựu Văn Thái Dương thần đan cần lấy 9 sợi Thái Dương tinh hỏa làm thuốc, Thái Dương tinh hỏa lại là 10 phần nguy hiểm, thì liền thần cảnh cường giả đều không dám tùy tiện đụng vào. Lục Phi Khanh năm đó cũng là luyện chế Cựu Văn Thái Dương đan thời điểm nổ lô, sau đó rơi vào Hương Tiêu Ngọc vẫn xuống tràng. Liêu Lăng Nhi đã được đến chi tôn thần thể, thất thải thiên tâm liên hạ sen đầy đủ làm nàng thành cựu thần hồn, nếu như lại phục dụng một hạt Cựu Văn Thái Dương thần đan. Nghĩ tới đây, Lâm Hằng không khỏi kích động. Để cho mình lão nương trực tiếp thành là chân chính thần cảnh cường giả. Ý nghĩ này một khi xuống ra, thì không cách nào bị ức chế đi xuống. Chính ta kỳ thật không cần phải gấp, cũng không cần nghĩ đến lưu lại những vật này. Chờ ta xuất sinh cũng lớn lên, có cái thần cảnh lão nương ngồi tiếp, bất kỳ địa phương nào đều có thể đi, có rất nhiều ngưu tất cơ duyên chờ lấy ta. Cứ làm như vậy, Lâm Hằng không do dự nữa. Xin hỏi ký chủ phải chăng lập tức phục dụng viên này Cựu Văn Thái Dương đan? Phục dụng. Lúc này Liễu Lăng Nhi ngay tại xem xét Noãn Tâm Các một căn phòng ngủ, đột nhiên nàng biến sắc. Một cố không biết lực lượng tại thể nội bạo phát. Nàng đã có kinh nghiệm, lần này cũng không cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Nàng cấp tốc đóng lại cửa phòng ngủ, sau đó trên giường khoanh chân ngồi vững vàng. Nàng vốn cho rằng lần này vẫn phải thừa nhận một đoạn thời gian thống khổ, trên thực tế cũng không có. Cái kia cố không biết lực lượng tại trong cơ thể nàng cấp tốc chạy đi một vòng về sau, chìm vào nàng tử phủ bên trong. Nàng nội thị tử phủ, ngạc nhiên phát hiện, tử phủ bên trong chứa đựng chân nguyên lại bị chín đầu vàng dược khí văn cho bao bao thành một người viên cầu. Cái kia chín đạo khí văn đang không ngừng bành trướng, tại bọn chúng uy thế cọ rửa dưới, Liễu Lăng Nhi tử phủ bên trong thế giới hàng rào không ngừng bị đột phá. Toàn bộ nội thế giới điên cuồng mở rộng. Cứ như vậy một chút thời gian, nàng tử phủ đã mở rộng gấp 10 lần có thừa, mà lại cái này mở rộng tốc độ không có chút nào chậm lại dấu hiệu. Cái kia chân nguyên viên cầu chính đang nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh từ trạng thái dịch biến thành trạng thái cố định. Chân nguyên cổ hóa, đây là tấn cấp võ tông cảnh tiêu chí. Liễu Lăng Nhi mộng, chính mình vừa mới tấn cấp tử phủ cảnh không lâu, tại sao lại muốn tấn cấp? Không tốt. Liễu Lăng Nhi rất nhanh ý thức được, chính mình chân nguyên tích lũy không đủ, cho dù có cường đại ngoại lực tương trợ, cũng vô pháp cưỡng ép tấn thăng đến võ tông cảnh. Hiện tại tu luyện hiển nhiên không kịp, dù cho trong vương cung linh khí vô cùng nồng đậm. Làm sao bây giờ? Vấn đề này, Lâm Hằng cũng nghĩ đến. Lâm Hằng là cái người xuyên việt, hắn vốn là đối thần tiêu đại lục tu luyện không hiểu nhiều, bất quá trước mặt hơn 100 ngày hắn xâm nhập nghiên cứu qua. Đánh dấu lấy được cái kia một bộ tu luyện công pháp, coi như hắn không đi cẩn thận nghiên cứu, chí ít cũng sẽ hiểu rõ một phen, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liêu Lăng Nhi không có cách nào giải quyết vấn đề trước mắt, Lâm Hằng có, không phải vậy hắn cũng sẽ không lập tức phục dụng Cựu Văn Thái Dương đan. Trước đó tại Tư Quá Cung đánh dấu lấy được từng hạt có thể cấp tốc bổ sung chân nguyên đan dược, Lâm Hằng cũng không quản chúng nó là cái gì phẩm cấp, một mực phục dụng. Cảm nhận được một cỗ hùng hồn tinh thuần chân nguyên bỗng dưng tại thể nội xuất hiện, Liêu Lăng Nhi triệt để mơ hồ. Đây là cái gì tình huống? Đại lượng chân nguyên không ngừng tràn vào nàng tự phủ, sau đó bị cái kia chín đầu không ngừng bành trướng khí văn cấp tốc tinh luyện cố hóa. Cái này tu luyện tốc độ, thực sự quá khoa trương, quả thực chưa từng nghe thấy. Một canh giờ trôi qua, không có ngừng. Một buổi sáng đi qua, vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ 3 ngày qua đi, Liễu Lăng Nhi công lực tu vi vẫn đang nhanh chóng tăng vọt. Mãnh liệt chân nguyên điên cuồng rót vào nàng tử phủ, dường như đại hải hướng dòng sông chảy ngược. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng đến chuyển nhập Noãn Tâm Các ngày thứ 10, quá trình này mới ngừng lại được. Liễu Lăng Nhi kinh ngạc phát hiện, chính mình tử phủ nội thế giới đã kinh biến đến mức rộng lớn như hải. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nhất làm cho nàng khó có thể tin chính là, chính mình tử phủ bên trong nhiều một viên vàng óng ánh tinh thể. Đó là thần tinh, ẩn chứa thần nguyên lực. Nó cái đầu nhìn lấy cũng không lớn, cũng liền móng tay kích cỡ tương đương. Có thể nó ẩn chứa lực lượng lại là cực kỳ cường đại. Ta thật nắm giữ thần lực rồi. Liêu Lăng Nhi cũng là đã sớm rõ ràng, thân thể, thần lực và thần hồn, đến hắn một liền coi như là tiến vào chuẩn thần cảnh. Hơn 100 ngày trước nàng vẫn là dẫn linh cảnh, bây giờ đúng là trực tiếp nắm giữ thần lực. Liền xem như nằm mơ, chuyện như vậy nàng cũng không dám nghĩ. Phải biết, cho dù là Xích Thủy Vương quốc đương đại quốc chủ, không biết hao phí qua bao nhiêu tài nguyên tu luyện, lại thêm thiên phú hơn người, lại tu luyện mấy chục năm cũng chỉ là sơ nhập võ đế cảnh tu vi. Chuẩn thần cường giả tại Xích Thủy Vương quốc, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, vương tộc cũng phải cẩn thận hầu hạ. Cảm tạ tổ tiên ban thưởng thần ân, cảm tạ tổ tiên ban thưởng thần ân. Liễu Lăng Nhi lại một lần quỳ trên mặt đất, coi như nâng cao bụng lớn rất không thiện, ý nguyên liên tục dập đầu. Cũng chỉ có những cái kia đỉnh phong nhân tộc đại năng mới có thể dùng loại này thật không thể tin biện pháp, để cho nàng trong thời gian ngắn như vậy trở thành thần tiêu đại lục phía trên cường giả chân chính. Lâm Hằng lúc này nghĩ thầm, bị hiểu lầm cũng tốt, miễn cho đến lúc đó còn muốn chính mình đi giải thích. Vừa mới qua đi 10 ngày, Lâm Hằng đương nhiên sẽ không quên tại Noãn Tâm Các đánh dấu. Lần thứ 2 đánh dấu Noãn Tâm Các, đạt được thần cấp luyện đan thuật thần luyện kinh. Lần thứ 3 đánh dấu Noãn Tâm Các, đạt được chuẩn thần khí diệu hương đan lô. Lần thứ 4 đánh dấu Noãn Tâm Các, đạt được chuẩn thần đan thông huyền đan. Lần thứ 5 đánh dấu Noãn Tâm Các, đạt được chuẩn thần đan bổ thọ đan. Lần thứ 6 đánh dấu Noãn Tâm Các, đạt được chuẩn thần đan thất khiếu luyện hồn đan. Bởi vì Lục Phi Khanh là cái luyện đan cao thủ, Lâm Hằng tại Noãn Tâm Các đánh dấu lấy được phần thưởng nhiều vì đan dược. Bất luận là Lục Phi Khanh có thành công hay không luyện chế ra, chỉ cần nàng luyện chế qua đan dược, Lâm Hằng đều có thể đánh dấu thu hoạch được. Tựa như nàng luyện chế Cửu Văn Thái Dương đan thất bại, vẫn là để Lâm Hằng đạt được một hạt loại này thần đan. Cái này vô địch đánh dấu hệ thống, là thật vô địch. Đảo mắt lại 10 ngày đi qua, Lâm Hằng đánh dấu lấy được phần thưởng rốt cục không còn là chuẩn thần đan. Hắn bắt đầu tích lũy phẩm cấp đối lập thấp một số đan dược. Mà cái này trong vòng 10 ngày, Liễu Lăng Nhi cũng không có nhàn rỗi. Nàng nhanh chóng thích ứng chính mình bây giờ cảnh giới, đồng thời nỗ lực nghiên cứu Thiên Tâm Huyền Nữ kinh công pháp. Nàng chỉ biết mình thể chất đã kinh biến đến mức dị thường cường hãn, lại không biết mình thể chất đến loại trình độ nào. Bất quá, nàng cũng có thể nghĩ đến một điểm, đã thân thể của mình có thể thừa nhận được thần nguyên lực vận chuyển, hẳn là đạt đến thần thể mức độ. Thân thể, thần lực, thần hồn, nàng đã nắm giữ khác biệt. Nếu như lại thành tựu thần hồn, liền là chân chính thần cảnh cường giả. Có thể ngưng luyện thần hồn là chuẩn thân bước vào thần cảnh lớn nhất chướng ngại, thường thường cần 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu cùng tích lũy mới có thể hoàn thành một bước này. Làm Liễu Lăng Nhi suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, lại một cô không biết năng lượng tại thể nội bạo phát, sau đó đều dâng lên nhập não. Đối cố này không biết năng lượng, nàng cũng coi là quen biết, chính là nàng mới vừa vào Tư Quá Cung thời điểm thể nghiệm qua cái chủng loại kia. Chương 6, Ngự Ma Đế Lệnh. Đúng. Lâm Hằng lại phục dụng một viên Thất Thải Thiên Tâm Liên Hạt Sen. Tổng cộng có 9 viên, phục dụng 2 khỏa còn thừa lại 7 viên, đủ. Thất Thải Thiên Tâm Liên Hạt Sen, nhiều nhất 3 viên cũng đủ để thành tựu thần hồn. Cho nên, một gốc Thất Thải Thiên Tâm Liên giá trị cao tại một kiện thần khí hoặc một bộ thần cấp công pháp, mới sẽ trở thành Lâm Hằng lần đầu đánh dấu Tư Quá Cung phần thưởng. Đương nhiên, một người tối đa cũng chỉ có thể phục dụng 3 viên Thất Thải Thiên Tâm Liên tử, phục dụng viên thứ 4, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Lâm Hằng quyết định, tại chính mình tới gần ra đời thời điểm, lại cho lão nương Liễu Lăng Nhi phục dụng viên thứ 3. Loại này thần phẩm thiên tài địa bảo, liên tiếp phục dụng cũng không tốt. Lần này, Liễu Lăng Nhi linh hồn bị trùng kích, vẫn chưa lần nữa cảm giác đến đau đầu muốn nức. So với lần trước, linh hồn của nàng biến đến bền bỉ lại cường đại hơn nhiều. 20 hơi thở thời gian nhẹ nhõm vượt qua. Liễu Lăng Nhi nội thị thức hải. Thức hải, tu sĩ linh hồn nơi quy tụ, mênh mông vô biên, bên trong tràn ngập thật mỏng vũ khí. Những cái kia vũ khí đều là vô chủ linh hồn lực lượng. Phổ thông tu luyện giả tăng lên linh hồn lực lượng phương pháp, chính là lấy chính mình hồn hỏa không đến được đoạn hấp thu trong thức hải hồn sương mù. Hồn hỏa lớn mạnh, linh hồn lực lượng tăng cường. Loại biện pháp này tăng lên linh hồn lực lượng tốc độ dị thường chậm chạp, nếu như có thể có tương đối cao cấp công pháp tương trợ, tốc độ sẽ đối lập mau một chút. Linh hồn tu luyện nhất là hao tổn thời gian, hết lần này tới lần khác tu sĩ thọ mệnh có hạn. Thời gian là bọn họ tăng cao tu vi địch nhân lớn nhất. Bởi vậy những cái kia có thể tăng lên linh hồn lực lượng tiên tài địa bảo hoặc đan dược, thường thường giá trị kinh người. Khi tiến vào Tư Quá Cung ngày đầu tiên, Liễu Lăng Nhi hồn hỏa đã lớn mạnh trở thành một cái biển lửa. Nó giống như một mảnh lượn vòng ngân hà, điên cuồng thôn phệ lấy trong thức hải hồn sương mù. Lần này, lại một cỗ mênh mông hồn lực xông nhập thức hải, lớn mạnh cái kia mảnh biển lửa đồng thời, để trong biển lửa bắt đầu ngưng kết ra từng viên viên châu. Cái kia mảnh biển lửa càng giống là một mảnh bị ngọn lửa bao trùm tinh không. Những cái kia chiếu lấp lánh viên châu, cũng là trong tinh không từng viên hành tinh. Bọn chúng trạng thái cũng không ổn định, có sẽ bỗng nhiên tán loạn hoặc nổ tung, có lúc sáng lúc tối, có đang không ngừng bành trướng hoặc thu nhỏ. Từng cảnh tượng ấy, để Liễu Lăng Nhi trong lòng kinh hãi. Căn cứ Thiên Tâm Huyền Nữ kinh miêu tả, nàng khoảng cách ngưng kết xuất thần hồn châu đã rất gần. Nếu như lại có một cỗ như thế không biết năng lượng tương trợ, linh hồn hỏa biển liền sẽ có vào, tất cả tiểu hồn châu sẽ hội tụ cùng một chỗ, hình thành một viên trạng thái ổn định thần hồn châu. Không đến 200 ngày, chẳng lẽ có thể sinh sáng tạo một cái thần cảnh cường giả? Liễu Lăng Nhi không khỏi nghĩ thầm, tại sao có chính mình mà không phải người khác? Chính mình bằng cái gì có thể đạt được như thế nghịch thiên đại cơ duyên? Nàng không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ. Liễu Lăng Nhi rất nhanh lấy lại tinh thần, quỳ phục tại đất, cảm tạ tiên hiền thần ân. Dập đầu lạy ba cái, nàng đang chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện trước người nhiều hơn một thanh mảnh khảnh trường kiếm. Trường kiếm rất tinh xảo, lại không hiện sức tưởng tượng. Trên chuôi kiếm khắc lấy 2 chữ Nguyệt Hồng. Đây chẳng lẽ là Mộ Quyển Thanh Nguyệt Hồng kiếm? Liễu Lăng Nhi đọc qua Huyền Thanh truyền, biết Nguyệt Hồng kiếm là Mộ Quyển Thanh bội kiếm. Không đúng, tiểu sử đã nói, tại Mộ Quyển Thanh tấn cấp thần cảnh trước đó, Nguyệt Hồng kiếm tại nàng một lần trong chiến đấu hủy đi. đối ở trước mắt bỗng nhiên bỗng dưng nhiều hơn một thanh trường kiếm, Liễu Lăng Nhi cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, bởi vì gần nhất dạng này quái chuyện phát sinh quá nhiều lần. Nàng vươn tay, bắt lấy trường kiếm chua kiếm. Keng. Trường kiếm thân kiếm phát ra một tiếng long cong tê, đồng thời lay động. Phảng phất là tại nhảy cẫng hoan hô. Liễu Lăng Nhi trong lòng hiếu kỳ, đối thanh trường kiếm này tiến hành tích huyết nhận chủ. Máu tươi của nàng rơi vào thân kiếm, hòa vào thân kiếm. Sau một khắc, nàng cùng khí linh bắt được liên lạc, làm nàng vạn vạn không nghĩ đến chính là, thanh trường kiếm này quả thật cũng là Nguyệt Hồng kiếm. Nguyệt Hồng kiếm, chuẩn thần khí cấp bậc kiếm binh. Liễu Lăng Nhi đang chuẩn bị lần nữa khấu tạ thần ân, trước mắt lại nhiều một bộ thụ cầm, còn có một bộ hoa mỹ chiến y liễu. Chẳng lẽ đây là một quyển thanh thiên tâm cầm cùng huyền thải chiến y liễu? Lại đối hai món bảo vật này tích huyết nhận chủ về sau, Liễu Lăng Nhi nội tâm vô cùng kích động. Nguyệt Hồng kiếm là chuẩn thần khí, mà hai món bảo vật này đều là chân chính thần khí. Bọn họ đều từng là một quyển thanh. Liễu Lăng Nhi muốn trở thành giống một quyển thanh một dạng nữ nhân, chưa từng nghĩ cái này nói ra sẽ bị người chế giễu mơ mộng hao huyền mộng tưởng, vậy mà thành sự thật. Nàng còn không có kích động quá lâu, một cỗ không biết năng lượng tại thể nội bạo phát, bọn họ tuôn hướng nàng thức hải, rót vào linh hồn của nàng. Đó là công pháp truyền thừa, nàng đạt được thần cấp võ kỹ Huyền Cầm Bát Âm. Liễu Lăng Nhi lại một lần khấu tạ thần ân, rất lâu mới chậm rãi đứng lên. Nàng tay áo dài vung lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy món bảo vật liền hóa thành lưu quang, chìm vào thân thể của nàng. Bọn họ rơi vào nàng tử phủ nội thế giới. Nàng chỉ cần tâm niệm nhất động, bọn họ liền có thể trong nháy mắt bị tế ra. Trong bụng mẹ Lâm Hằng đã không còn càng nhiều động tác. Nguyệt Hồng kiếm quá tinh tế, xem xét cũng là nữ nhân dùng. Thiên Tâm cầm càng không giống như là nam nhân làm pháp bảo. Đến mức Huyền Cầm Bát Âm, hắn căn bản không hứng thú nghiên cứu. Vạn Thọ Điện. Xích Thủy Quốc chủ Lâm Trường Thanh cùng vừa tới trong điện Phục Ma đại thống lĩnh Tô Tung ngồi đối diện nhau. Vương cung nội vụ tổng quản Hồng Tam đứng ở Lâm Trường Thanh sau lưng. Quốc chủ chính phi Thi Phỉ Phỉ ngồi tại Lâm Trường Thanh bên tay phải, thần sắc có chút sầu lo. Bệ hạ, lĩnh Tây Vương quốc quả thật bị ma tộc đại quân công kích. Tô Tung kinh ngạc hỏi. Không sai. Đã tuổi trên 50, lại phong thần tuấn lãng, sắc mặt ôn nhuận như ngọc Lâm Trường Thanh, sau khi gật đầu nói, đại hạ đế quốc quân đội đã xuất động, mà lại đại hạ đế quốc cũng chuyển tới ngự ma đế lệnh, để cho chúng ta Xích Thủy Vương quốc mau chóng phái ra viện quân. Thần Tiêu đại lục phía trên, bất luận là yêu tộc vẫn là ma tộc đều mạnh hơn tại nhân tộc. Nhân tộc nếu không thể đoàn kết, sớm bị yêu ma diệt tộc. Trong bình thường đấu có thể, một khi yêu ma xâm chiếm, nhất định phải nhất trí đối ngoại. Yêu tộc bên kia có động tĩnh sao? Tô Tung lại hỏi. Trước mắt không có yêu tộc xâm chiếm tình báo, lần này hẳn là ma tộc một phương diện hành động. Lâm Trường Thanh trả lời. Không quá bình thường. Tô Tung cao mày nói, yêu ma hai tộc nếu muốn đối với chúng ta nhân tộc phát động đại quy mô xâm chiếm, bình thường sẽ liên thủ hành động. Đại thống lĩnh, ngươi cũng đừng quản bình thường không bình thường. Nhìn lấy rất là ung dung Hoa Quý Thi Phỉ Phỉ nhịn không được mở miệng nói, tranh thủ thời gian mang theo Phục Ma quân đi trợ giúp lĩnh Tây Vương quốc đi, đã chậm, không chỉ có sẽ để cho lĩnh Tây Vương quốc bị tổn thất to lớn, còn có thể sẽ đưa tới đại hạ hoàng tộc vấn trách. Nàng vốn là lĩnh Tây Vương quốc vương tộc công chúa, đương nhiên không muốn nhìn đến nhà mẹ đẻ ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Ngự Ma đế lệnh nói, để cho chúng ta không chỉ có muốn phái ra Phục Ma quân, còn muốn xuất động 3 vị chuẩn thần cường giả tham chiến. Lâm Trường Thanh bổ sung một câu. Không phải đâu. Tô Tung trừng lớn hai mắt, chúng ta bên này tổng cộng cũng mới 3 vị chuẩn thần cường giả, nếu như toàn bộ điều động, người nào đến trấn thủ Phong Ma giếng? Đại hạ hoàng tộc đoán chừng là muốn trọng thương ma tộc, dù sao lần này yêu tộc không có xuất thủ, là cái cơ hội tốt. Lâm Trường Thanh trước suy đoán một câu, theo bất đắc dĩ nói, không có cách, đại hạ hoàng tộc ngự ma đế lệnh, chúng ta không thể không tuân. Đến mức Phong Ma giếng, trước hết vất vả Hồng tổng quản thay phòng thủ một hồi. Lao nô tuân mệnh. Hồng Tam không người đáp. Chưa có người biết rõ, vị này Lao thái giám kỳ thật cũng là vị chuẩn thần cường giả. Bệ hạ, Liêu Phi sắp lâm buồn, ta muốn đi Noãn Tâm Các thăm viếng một chút, còn mời ân chuẩn. Thi Phỉ Phỉ một mặt chân thành nói, tỉ muội một trận, ta làm chính phi, nếu như một lần đều không đi thăm viếng, sẽ bị người nói xấu. Lâm Trường Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn chính mình chính phi liếc một chút, do dự một chút sau gật gật đầu. Người đi qua nhìn một chút cũng tốt. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 7, ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngày nay buổi sáng, Liễu Lăng Nhi vừa mới bình phục tâm tình kích động, còn không có ngồi xuống tu luyện, liền nghe một tên cung nữ nói chính phi tới. Nàng theo bản năng khẩn trương một lát, còn cả sửa lại một chút chính mình dung mạo. Có thể nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ta phát hiện đang vì cái gì còn sợ hơn chính phi. Ta đã là chuẩn thần cường giả, mà lại khoảng cách thần cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, nàng ở trước mặt ta là cái thá gì? Đừng nói là một cái chính phi, cho dù là Xích Thủy quốc chủ, bây giờ Liễu Lăng Nhi cũng có thể không nể mặt mũi. Nghĩ đến chính phi Thi Phỉ Phỉ từng tuyên bố, chờ mình sinh hạ hải tử, liền đem chính mình đánh vào Phong Ma giếng, Liễu Lăng Nhi không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nàng không có ra đi nên đón Thi Phỉ Phỉ, mà chính là an ổn nằm ở phòng ngủ trên giường, còn bày làm ra một bộ rất khốn rất mệt dáng vẻ. Không bao lâu, Thi Phỉ Phỉ tại một tên lão ma ma cùng Tô Hoành cùng đi, tiến vào căn phòng ngủ này. Liễu Lăng Nhi chậm rãi ngồi thẳng thân thể, lưng tựa đầu giường, mở miệng nói, chính phi đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Liêu Phi, ngươi mặc dù có thai, lại cũng không thể mất trong cung lễ nghĩa. Tô Hoành cười lạnh dạy dỗ, chúng ta đều là võ giả, không phải phổ thông nữ nhân, mang thai không đến mức để cho chúng ta đi không được đường. Chính phi có thể tới thăm ngươi, cái kia là cho ngươi vô cùng lớn mặt mũi, ngươi cũng đừng ỷ vào chính mình có thai ngay tại chính phi trước mặt sĩ diện. Là giáo huấn, cũng là xúi dục. Đoạn thời gian gần nhất, nàng cũng không có ít tại Thi Phỉ Phỉ trước mặt nói Liêu Lăng Nhi nói xấu. Vừa mới đúng lúc gặp phải Thi Phỉ Phỉ, nghe nói là muốn thăm viếng Liêu Lăng Nhi, Tô Anh cũng theo đến đây. Tô Phi nếu như hôm nay là đến gây chuyện, vậy thì mời về đi. Liêu Lăng Nhi một mặt đạm mạc mà nói, ta đã không phải thị nữ của ngươi, hiện tại ngươi ta cùng là chất phi, ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Ta cũng lười nghe ngươi ở chỗ này như cái toán phụ một dạng lại nhảy bên trong rông dài. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Tô Hoành tức giận đến phát run. Lần trước tại tổ thần miếu tranh cãi, Liêu Lăng Nhi nói lời mặc dù cũng không dễ nghe, nhưng coi như hàm xúc, hôm nay lại vô cùng trực tiếp, không hề nể mặt mũi. Thế nào, Tô Phi tuổi còn trẻ liền đã nghẽ ngãng sao? Liêu Lăng Nhi suy cười một tiếng, ta để ngươi! Cút! Lan! Không chỉ có Tô Hoành sợ ngây người, chính phi Thi Phỉ Phỉ cũng giống như vậy. Liêu Lăng Nhi tuy nói có mang quốc chủ hải tử, bị phong lại chất phi. Có thể nàng và Tô Hoành ở giữa vẫn có giống như trời vực đồng dạng trên lệch thật lớn, nàng làm sao dám để Tô Hoành lan. Lúc này ở trong bụng mẹ Lâm Hằng thì là rất sảng khoái cùng thoải mái. Đối phó những thứ này rắn giết một dạng nữ nhân, tuyệt đối không thể nuông chiều. Lao nương uy vũ a, thực lực đầy đủ còn ra vẻ đáng thương. Không cần phải vậy. Liêu Lăng Nhi, ngươi mới hàm ngư phiên thân mấy ngày a, thì dám làm càn như vậy rồi. Tô Hoành tức hồn hện, coi như thanh lệ khuôn mặt có vẻ hơi bóp méo, ngươi chỉ là cái thị nữ xuất thân, dù cho vì quốc chủ sinh hạ một tên vương tử, cũng không cải biến được ngươi hạ tiện thân phận. Ngươi mang thai nhiều ngày như vậy, quốc chủ không đến xem qua ngươi một lần, còn không thể để ngươi minh bạch chính mình là cái địa vị gì sao? Hạ tiện. Liêu Lăng Nhi rời một chút hai cái đùi, chậm rãi xuống giường. Nàng tại Tô Hoành trước mặt, đứng nghiêm. Hô. Không có dấu hiệu nào, Liêu Lăng Nhi vung lên tay phải. Ba. Một cái bàn tay hung hăng quạt tại Tô Hoành trên mặt. Nhất thời, tấm kia xinh đẹp trắng non trên gương mặt nhiều một mảnh đỏ chói dấu năm ngón tay. Để ngươi lăn, ngươi không lăn, còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, tự tìm khó coi. Liêu Lăng Nhi quét xong một cái bàn tay, trong lòng mình cũng rất sảng khoái. Trước kia cho Tô Hoành làm thị nữ thời điểm, bị đánh bị mắng thế nhưng là chuyện thường ngày, hiện tại rốt cục có thể quay trở về. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Tô Hoành sợ lấy chính mình cái kia đã bắt đầu sưng lên gương mặt, không khỏi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này trước kia tùy ý nàng sai xử cùng khi dễ thấp hèn tiện nữ nhân, ở đâu ra là gan dám đối nàng động thủ. Tô Hoành còn chưa ý thức được, Thi Phỉ Phỉ lại giật mình nghĩ đến một điểm rất trọng yếu. Tô Hoành thế nhưng là tử phủ cảnh tu vi, Liễu Lăng Nhi thì như vậy thoải mái xuất thủ, cũng không phải làm đột nhiên đánh lén, Tô Hoành làm sao không thể tránh thoát hoặc ngăn cản một cái bàn tay đâu. Một cái dẫn linh cảnh, một cái tử phủ cảnh, trên lệch cực lớn. Nếu như là Tô Hoành quạt Liễu Lăng Nhi một bàn tay, đó mới là bình thường. Ngươi dám phái người đối ta hạ độc, còn dám phái người đến Tư Quá Cung ám sát ta, ta vì cái gì không dám đánh ngươi? Liễu Lăng Nhi hỏi ngược lại. Tư Quá Cung lần kia ám sát còn không tính hung hiểm, dù sao thời điểm đó nàng đã có thực lực không yếu. Có thể người cung nữ kia hạ độc, thật sự là suýt chút nữa thì tính mạng của nàng. Còn tốt nàng nhìn ra cái kia cung nữ thần sắc không thích hợp, không phải vậy. Mời chính phi vì ta làm chủ. Tô Hoành nhìn về phía Thi Phỉ Phỉ. Thi Phỉ Phỉ nhướng mày, nghĩ thầm chẳng lẽ Tô Hoành mới vừa rồi là cố ý không tránh không ngăn cản. Cố ý chịu một bàn tay, cho ta cái này chính phi trừng trị Liêu Lăng Nhi lý do. Cái này Tô Hoành thật sự là bỏ được bỏ tiền vốn a. Liêu phi, ngươi quá mức. Thi Phỉ Phỉ một mặt uy nghiêm mở miệng nói, hạ độc cùng hành thích sự tình, Hồng tổng quản còn tại trong điều tra, hết thảy còn không kết luận, ngươi cũng không thể tùy tiện hướng người khác trên đầu đập tội danh. Còn có ngươi vẹn vẹn bằng chính mình suy đoán, liền ngay trước bạn cung đối mặt Tô Phi ra tay đánh nhau, quả thực vô pháp vô thiên. Đừng quên, ngươi từng tại tổ thần miếu cử chỉ không hợp, quốc chủ niệm tình ngươi có thai, không có lập tức trừng trị ngươi, có thể ngươi vẫn là mang tội chi thân. Nghe Thi Phỉ Phỉ nói như vậy, Tô Hoành cười lạnh một tiếng. Liêu Lăng Nhi a Liêu Lăng Nhi, ngươi quá vọng động rồi, dám quạt ta một bàn tay, thật sự là tự tìm đường chết. Người ta chính phi thế nhưng là một mực đang chờ dạng này trừ rơi ngươi cơ hội tốt đâu. Chính phi vừa rồi cũng nghe đến, là Tô Phi trước mắng ta hạ tiện. Liêu Lăng Nhi không tiêu ngạo không tự ti mà nói, trước kia ta xác thực thân phận đê tiện, nhưng hôm nay ta cũng là quốc chủ sắc phong chất phi, nếu như còn nói ta hạ tiện, chẳng phải là công nhiên nhục nhã quốc chủ. Ít cầm quốc chủ vì chính mình đắc tội. Thi Phỉ Phỉ híp hai mắt nói, tại tòa này trong vương cung, ngoại trừ quốc chủ bên ngoài, bản cung một dạng có thể thu thập ngươi. Ngươi lấy cung nữ thân phận câu dẫn say rượu quốc chủ, cái này là tử tội, quốc chủ nhân tử, có thể tha cho ngươi, bản cung cũng không tha cho ngươi. Từ ma má, Liêu Phi tùy ý làm bậy, đánh nhau Tô Phi, bản cung mệnh ngươi thay bản cung cho Liêu Phi và miệng. Để Liêu Phi ghi nhớ thật lâu, về sau có thể có chỗ thu liễm. Vị kia lão ma ma nói một tiếng tuân lệnh. Sau đó, Từ Ma Ma tiến lên hai bộ, thanh âm trầm thấp nói, Liêu Phi có thể chớ phản kháng, nếu không sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ, vạn nhất lại cử động thai khí, khiến quốc chủ cốt nhục có chuyện bất chắc, khi đó cũng không phải vả miệng, Liêu Phi sợ là sẽ phải bị đánh nhập phong ma giếng, bị vạn ma phân thây. Từ Ma Ma, chớ cùng nàng nói nhảm, vả miệng. Tô Hoành hận hận thúc giục nói. Ở trong mắt nàng, Liêu Lăng Nhi đã sớm là cái người chết, bất quá tại Liêu Lăng Nhi trước khi chết, nàng không ngại tra tấn cùng nhục nhã Liêu Lăng Nhi một phen. Hô. Từ Má Má bỗng nhiên vung lên cánh tay phải bọc lấy một cỗ cương manh kình phong, hướng về Liêu Lăng Nhi mặt quạt đi qua. Ba. Đây là một cái dị thường cái tắt vang dội âm thanh. Bất quá, chịu bàn tay người không phải Liêu Lăng Nhi, mà chính là từ ma má. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 8, đến lúc đó lại hạ thủ không muộn. Lần này, chính Phi Thi Phỉ Phỉ cũng sợ ngây người. Liêu Lăng Nhi đây là điên rồi sao? Vừa mới quạt Tô Hoành một bàn tay còn chưa tính, dù sao nàng và Tô Hoành cùng là chất phi, mà lại đúng là Tô Hoành trước mắng nàng. Thế nhưng là, đánh Tô Hoành cùng đánh Từ Má Má là không đồng tính chất sự tình. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Từ Má Má đại biểu Thi Phỉ Phỉ, mà Thi Phỉ Phỉ là chính phi, địa vị cao hơn nhiều Liêu Lăng Nhi. Tô Hoành tại ngẩn người về sau, nội tâm cùng hỉ. Cái này tốt, Liêu Lăng Nhi gây lại họa, sợ là quốc chủ cũng không tiện lại bảo vệ lấy nàng. Không có bản sự không có chỗ dựa, cũng dám trong vương cung phách lối, thật sự là ông cụ thắt cổ, chán sống. Tô Hoành cảm thấy, Liêu Lăng Nhi khẳng định là cảm thấy mình mang thai quốc chủ cốt nhục mới dám như thế bành trướng. Tiện tỷ cũng là tiện tỷ. Ta Tô Hoành cũng không dám như thế khiêu khích chính phi, người Liêu Lăng Nhi bằng chính là cái gì? Là ngu xuẩn sao? Cùng Tô Hoành, Thi Phỉ Phỉ hai người khác biệt, Từ Má Má mười phần kinh ngạc cùng nghi hoặc. Phải biết, đừng nhìn nàng dần dần già đi, có thể nàng lại là thực sự võ hoàng cảnh cường giả. Tu vi của nàng so Tô Hoành cũng cao hơn mấy cái đại cảnh giới, dẫn linh cảnh ở trước mặt nàng giống như con kiến hôi đồng dạng, lật tay có thể diệt. Thế mà, nàng trước đối Liêu Lăng Nhi xuất thủ, sau cùng ngược lại là nàng bị Liêu Lăng Nhi hung hăng quạt một bạt hai. Thật không thể tin. Cái này sao có thể? Từ Má Má trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thi Phỉ Phỉ cũng rất nhanh ý thức được điểm này, đồng dạng nội tâm kinh nghi. Nàng nhìn về phía Từ Má Má, gương mặt nghi vấn chi sắc. Ta nhớ được chính phi từng nói qua, chờ ta sinh hạ hải tử liền đem ta đánh vào phong ma giếng, ta còn không có sinh hạ hải tử đâu. Liêu Lăng Nhi thu cánh tay về, lạnh nhạt nói ra, ta khuyên chính phi vẫn là nhìn thêm, đừng quá cuống cuồng, dù sao còn nhiều thời gian. Liêu Lăng Nhi còn không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt, dù sao Thi Phỉ Phỉ chỉ nói là nói, cũng không có thật biến thành hành động. Còn có một chút rất trọng yếu. Thi Phỉ Phỉ chính là Lĩnh Tây Vương quốc công chúa, nếu như nàng xảy ra chuyện, Lĩnh Tây Vương tộc tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Lĩnh Tây Vương tộc thực lực cũng không yếu, không ngừng một vị chuẩn thần cường giả. Liêu Lăng Nhi không xác định mình liệu có thể đồng thời đối phó mấy cái chuẩn thần cường giả, nhưng nàng xác định chính mình vẫn chưa đến chân chính thần cảnh. Đương nhiên, nếu như Thi Phỉ Phỉ không biết tiến thối, nhất định phải đem cục diện làm thành không chết không thôi trình độ, Liêu Lăng Nhi cũng sẽ không lo lắng như vậy rất nhiều. Hôm nay quạt Từ Má Má một bạt hai, xem như cho Thi Phỉ Phỉ một cái nhắc nhở cùng giáo huấn. Được, Liêu Phi, vì bảo trụ quốc chủ cốt đủ, bản cung hôm nay tạm thời buông tha ngươi, bất quá ngươi dám động bản cung người, bản cung tất để ngươi nỗ lực trầm trọng đại giới. Thi Phỉ Phỉ lạnh hừ một tiếng, mang theo Từ Má Má đi ra căn phòng ngủ này. Chờ xem, ngươi rất nhanh liền có thể trải nghiệm cái gì gọi sống không bằng chết. Tô Hoành cũng quẳng xuống một câu ngoan thoại, sau đó theo Thi Phỉ Phỉ rời đi. Cắt. Liêu Lăng Nhi tự nhiên không có đi tiễn khách, trợn trắng mắt về sau, một lần nữa trên giường khoanh chân ngồi vững vàng. Phân Phương Cung. Rời đi Loan Tâm Các về sau, Tô Hoành đem Thi Phỉ Phỉ cùng Từ Má Má mời đến tẩm cung của mình. Rất đáng hận. Chính phi, tiện nhân kia đã quên hết tất cả, cuồng vọng không biết mình họ gì. Tô Hoành giận dữ nói ra, nàng không nể mặt ta ngược lại cũng thôi, thế mà liền Từ Má Má cũng dám đánh, chúng ta cần phải đi mời quốc chủ trị tội của nàng. Tô Phi có nghĩ tới hay không, nàng vẹn vẹn chỉ là dẫn linh cảnh, vì cái gì có thể đánh ngươi, còn đánh Từ Má Má. Thi Phỉ Phỉ bưng lên một ly trà, nhấp một hớp nhỏ. Cái này. Tô Hoành khẽ giật mình, sau đó trừng lớn hai mắt. Vừa mới ta bị tức xỉu đầu, không nghĩ tới những thứ này. Nói cũng đúng à, nàng mới vừa vận tu luyện không lâu, chỉ có dẫn linh cảnh tu vi, mà ta là tử phủ cảnh. Vừa mới ta không có đại ý. Từ Má Má nói tiếp, ta là tại có đề phòng tình huống dưới, bị nàng một bàn tay quạt trên mặt. Nàng tốc độ xuất thủ cực nhanh, dù cho ta nỗ lực muốn tránh né, vẫn là tránh không khỏi. Tô Phi, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Thi Phỉ Phỉ hỏi lại. Cái gì? Tô Hoành vặn lên song mi. Mang ý nghĩa thực lực của nàng không chỉ có xa mạnh hơn xa ngươi, cũng cao hơn Từ Má Má không ít. Thi Phỉ Phỉ nói ra. Cái này sao có thể? Tô Hoành vạn phần hoài nghi, nàng thở nhỏ liền bị bán được nhà chúng ta, một mực là ta thiếp thân thị nữ, nàng tại vào cùng chức căn bản không có tu luyện qua. Lại nói, dù là nàng thở nhỏ bắt đầu tu luyện, lại làm sao có thể có cảnh giới cao như vậy? Ai biết được? Thi Phỉ Phỉ sao lại không phải đầy bụng nghi hoặc? Coi như nàng thật bỗng nhiên biến thành cường giả lại có thể thế nào? Tô Hoành nghiến răng nghiến lợi, nàng so Từ Má Má lợi hại một số, cũng liền võ hoàng cảnh cao giai, cũng không thể là võ đế hoặc chuẩn thần đi. Đại thống lĩnh phủ không thiếu võ hoàng cao thủ. Cũng có võ đế cường giả, Lĩnh Tây Vương tộc thậm chí có vài vị chuẩn thần, chúng ta còn có thể bị nàng cưỡi trên đầu. Đó là tự nhiên. Thi Phỉ Phỉ gật gật đầu, lại nói, quốc chủ hẳn còn chưa biết nàng có bây giờ cảnh giới, nàng tựa hồ cũng không muốn chủ động nói ra, cho nên chúng ta không thể đi quốc chủ trước mặt cáo trạng, một khi quốc chủ biết thực lực của nàng, chắc chắn sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Chính phi nói có lý. Tô Hoành lúc này vừa rồi nghĩ đến, cha mình mang vào trong cung cái kia tử sĩ, rất có thể cũng là bị Liễu Lăng Nhi tự tay chém giết. Cái này cũng không thể trách chính nàng hoặc phụ thân của nàng. Dù sao người nào cũng không nghĩ đến có thể như vậy. Phái cường giả chân chính vào cung, vạn nhất bị phát hiện, không chỉ có hao tổn một cái tử sĩ cường giả quá mức đáng tiếc, làm không tốt sẽ còn tránh thức làm tức giận quốc chủ, cho nên phụ thân của nàng chỉ dẫn theo một cái đoán thể cảnh tử sĩ, dù sao dạng này tử sĩ có rất nhiều. Đợi nàng lâm buồn sau đó, trận kia nàng sẽ phi thường suy yếu, đến lúc đó lại hạ thủ không muộn. Thi Phỉ Phỉ sắc mặt hung ác nham hiểm nói, chỉ cần hài tử không có chuyện, quốc chủ hẳn là sẽ không truy đến cùng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại 5-6 ngày đi qua. Liêu Lăng Nhi nỗ lực thích ứng chính mình bây giờ cảnh giới cùng thực lực. Đối nàng mà nói, lớn nhất yếu hạng ngay tại ở thời gian tu luyện quá ngắn. Rất nhiều cảnh giới cụ thể là cái bộ dáng gì, nàng đều không thể trải nghiệm. Nếu như đối mặt cùng cấp bậc cương địch, nàng cảm thấy mình đại khái dẫn đánh bất quá người ta. Trời đông giá rét đã tới, tuyết lớn đầy trời. Một ngày đêm khuya, Xích Thủy Vương thành một tòa tổ thần miếu hậu viện, Hồng Tam khoanh chân ngồi ngay ngắn một gian băng lãnh đại điện bên trong. Tòa đại điện này quy mô cũng không tính quá lớn, từ đặc thù gạch đá kiến trúc mà thành, trong ngoài đều tản ra phong cách cổ xưa khí tức. Trong đại điện tứ phía vách tường, còn có mặt đất cùng mái vòm, đều khắc họa lấy lít nha lít nhít phức tạp đường vân. Bọn họ thỉnh thoảng lưu truyền thần dị sóng ánh sáng, hiển nhiên ngay tại phát huy không muốn người biết cường đại uy năng. Đại điện chính bên trong, có một cái giếng cổ. Miệng giếng bị một khối hình bầu dục như mai rùa giống như nắp giếng phủ kín lấy, ngẫu nhiên có từng sợi ma khí dọc theo nắp giếng cùng miệng giếng khe hở xuất hiện. Còn có mơ hồ có thể nghe được tương đối yếu ớt tiếng quái khiếu. Giếng này chính là Phong Ma giếng. Xuống giếng phong khốn lấy vô số ma đầu, trong đó không thiếu đế cấp, chuẩn thần cấp ma tộc cường giả, theo như truyền thuyết thậm chí có thần cấp đại ma. Phong Ma giếng không chỉ một, nơi này chỉ là hắn một. Đối với mỗi cái Phong Ma giếng, đều sẽ có chí ít một vị chuẩn thần cường giả thay phiên trông coi. Bây giờ ma tộc quy mô xâm chiếm, nguyên bản phụ trách trông coi khẩu này Phong Ma giếng Xích Thủy Vương quốc chuẩn thần cường giả đều đi lĩnh Tây Vương quốc, Xích Thủy quốc chủ đành phải mệnh Hồng Tam tới đợi một đoạn thời gian. Hồng Tam ngồi an ổn, thần thái tự nhiên. Đương nhiên, hắn một đôi mày trắng nhíu lên, tóe phát ra trận trận phát sáng hai mắt nhìn về phía đại điện cái kia cẩn trọng cửa đá. Hắn thần niệm cảm giác được ma tộc cường giả khí tức. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 9, ma khí che trời. Oeng. Đại điện cửa đá bị cương ép phá vỡ. Ba cái bị hắc bảo bọc lấy cao lớn thân thể, tuần tự xâm nhập đại điện. Hồng Tam trong lòng giật mình. Lúc này đã đứng thẳng lên hắn, thần niệm có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương cường đại. Đúng là ba cái ma tộc chuẩn thần. Lấy một địch ba. Tấn cấp chuẩn thần cảnh không lâu Hồng Tam, hiển nhiên không có bản sự này. Đừng nói là lấy một địch ba, dù là một đối một đơn đấu, hắn đều chưa hẳn có thể thắng. Cái này ba cái ma tộc chuẩn thần cũng không phải vừa mới tấn cấp không lâu. Trên lệch quá xa. Xích Thủy Vương quốc mặt khác ba vị chuẩn thần rời đi, Phục Ma quân cũng rời đi. Cái này ba cái ma tộc chuẩn thần căn vốn không thể ngăn cản. Ma tộc chuẩn thần, các ngươi muốn làm gì? Hồng Tam cha hỏi thời điểm, cố ý giống lớn ra. Thanh âm của hắn chấn động đến cả tòa đại điện rung động ầm ầm. Đạo thanh âm này truyền ra đại điện, chắc chắn kinh động trong vương thành cường giả. Hồng Tam cũng không biết, quốc chủ nếu là tập hợp cả tòa vương thành lực lượng, phải chăng có thể bức lui cái này ba cái ma tộc chuẩn thần? Không muốn chết, liền lăn mở. Tối nay chúng ta muốn phá khẩu này Phong Ma giếng. Một vị ma tộc chuẩn thần đúng thanh đúng khí nói ra. Các ngươi mơ tưởng. Hồng Tam sẽ không lăn đi, cho dù là tên thái giám, hắn cũng không muốn bị người chế giễu tham sống sợ chết, càng không muốn trở thành nhân tộc tội nhân. Muốn chết? Cái kia liền thành toàn ngươi. Ma tộc chuẩn thần lười nhác nhiều nói nhảm, bọn họ cùng một chỗ vận chuyển công lực, trong khoảnh khắc toàn thân ma sáng long lánh. Quần quận ma khí trong đại điện tàn phá bừa bãi ra. Hồng Tam đành phải kiên trì nên chiến. Hắn có dám có chút giữ lại, vừa lên đến thì thi triển cấm thuật, thiêu đốt thần thể tinh huyết, dùng cái này tăng lên chiến lực. Đều nói chúng ta ma tộc là tên điên, các ngươi nhân tộc cũng kém không nhiều mà. Thiêu đốt thần thể tinh huyết xác thực có thể biến đến rất lợi hại, nhưng ngươi có bao nhiêu tinh huyết có thể thiêu đốt? Vùng đây dây chết mà thôi. Tòa này trong vương thành không có cái thứ hai chuẩn thần cường giả, chờ máu tươi của ngươi đốt sạch sẽ, hết thể liền sẽ kết thúc. Ba vị ma tộc chuẩn thần tính trước kỹ càng. Giờ phút này, Xích Thủy trong vương cung, quốc chủ Lâm Trường Thanh thả người bay đến giữa không trung, đứng xa xa nhìn Phong Ma giếng phương hướng. Xem ra ma tộc mục tiêu cũng không phải là lĩnh Tây Vương quốc, mà là ta Xích Thủy Vương quốc khẩu này Phong Ma giếng. Lâm Trường Thanh đã nghĩ thông suốt, ma tộc đại quân tấn công lĩnh Tây Vương quốc bất quá là dương đông kích tây kế sách, nhân tộc trúng kế. Tòa này vương thành chỉ còn lại Hồng Tam một cái chuẩn thần, bại cục đã định. Hô, Thi Phỉ Phỉ cùng mấy tên vương tộc cao thủ cũng phi thân đi tới Lâm Trường Thanh bên người. Bệ hạ, còn mời tạm lánh ma tộc phong mang, cùng chính phi cùng rời đi vương thành. Một vị vương tộc cao thủ nhắc nhở. Mặc dù nói mục tiêu của đối phương là Phong Ma giếng, chỉ khi nào Phong Ma giếng bị phá, đối phương cùng theo Phong Ma giếng chạy ra ma tộc, chắc chắn huyết tẩy cả tòa vương thành. Mà Xích Thủy quốc chủ cùng Xích Thủy vương tộc là bọn họ trọng điểm đối tượng công kích. Trốn sao? Lâm Trường Thanh vô cùng không tình nguyện, không để ý vương thành con dân, không đánh mà chạy, chắc chắn để hắn mang tiếng xấu. Nhưng hắn cũng hiểu được một cái đạo lý. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Vì xính anh hùng mất mạng, không đáng giá. Rút lui. Lâm Trường Thanh biết không quá nhiều thời gian cho mình do dự, quay người mang theo chính phi Thi Phỉ Phỉ hướng đông một bên bầu trời đêm bỏ chạy. Toàn bộ vương thành loạn thành hỗn loạn. Phong Ma điện đại động tĩnh, đánh thức đang ngủ say vương thành dân chúng. Ma cung điện kia đã đổ sụp. Phế tích phía trên, ba đạo bọc lấy quần quận ma diễm ma tộc chuẩn thần, chính đang vây công Hồng Tam. Hồng Tam lúc này vẫn khí thế như hồng, toàn thân tắm rửa hỏa hồng thần quang, lấy một địch ba lại không rơi vào thế hạ phong, giống như một tôn chiến thần. Có rất ít người có thể nhìn ra, Hồng Tam là đang thiêu đốt thần thể tinh huyết. Cũng có rất ít người biết, Hồng Tam căn bản không kiên trì được quá lâu. Nhìn khí thế, cái này ba cái ma tộc cường giả chí ít cũng là đế cấp tu vi. Ma khí đều che đậy cả tòa vương thành, đế cấp không có mạnh mẽ như vậy, hẳn là chuẩn thần. Ba cái ma tộc chuẩn thần. Xong đời. Vương quốc chúng ta chuẩn thần cường giả đâu, làm sao chỉ có một cái tại chiến đấu? Đoán chừng là đi trợ giúp lĩnh Tây Vương quốc. Chúng ta chúng ma tộc kế điệu Hồ Ly Sơn. Đều còn đứng ngây đó làm gì, mau trốn đi. Một cỗ giao chiến dư âm quét ngang mà đến, trong nháy mắt hơn 10 người bị cuốn bay thật xa, có người bởi vậy mất mạng. Đồng dạng thảm kịch thỉnh thoảng phát sinh. Xích Thủy Vương cung đồng dạng ầm ĩ khắp trốn. Mau trốn nha. Quốc chủ đã mang theo chính phi chạy trốn. Vương thành muốn hủy, vương cung cũng đem hóa thành một vùng phế tích. Tổ thần, xin hàng lên đồng phạt, diệt những thứ này ma tộc cường giả đi. Nhanh đừng cầu nguyện, tổ thần sớm đã yên nghỉ, nếu như bọn hắn thật có thể xuất hiện, yêu ma cái nào dám cản rỡ như thế. Vương tộc trọng yếu nhân viên nào hào hoảng hốt rút lui. Loan tâm các bên trong Liễu Lăng Nhi tự nhiên đã bị kinh động. Nàng hất lên một kiện áo khoác, chậm rãi người nhẹ nhàng mà lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía phong ma giếng phương hướng. Lúc này Loan tâm các cung nữ đều chạy trốn, chỉ còn lại có một mình nàng. Ma tộc. Liễu Lăng Nhi hơi hơi nhíu mày. Nàng nhận ra ở mảnh này quần quật ma khí bên trong kiệt lực chém giết Hồng Tam. Nàng cũng có thể đoán được ba vị ma tộc cường giả ý muốn như thế nào, càng đã sớm hơn rõ ràng phong ma giếng tầm quan trọng. Trước đó, nàng theo Loan tâm các bên trong cung nữ trong miệng biết được, ma tộc đại quân ngay tại xâm chiếm lĩnh Tây Vương quốc. Chỉ có Hồng Tam một người đối địch, xem ra Xích Thủy Vương quốc cường giả đi trợ giúp lĩnh Tây Vương quốc. Liễu Lăng Nhi do dự muốn hay không ra tay. Đối phương là ba vị chuẩn thần, chính mình tăng thêm Hồng Tam đánh thắng được sao? Liễu Lăng Nhi tâm lý không chắc. Có thể nàng không thể ngồi yên không lý đến, một khi Hồng Tam bị thua, phong ma giếng bị phá, hậu quả khó mà lường được. Không có năng lực ngược lại cũng thôi, rõ ràng có năng lực lại không xuất thủ, há không thẹn với nhân tộc tiên hiền ban cho thần ân. Liễu Lăng Nhi cho rằng, chính mình ở thời điểm này sợ, chính mình trước đó lấy được thần ân rất có thể sẽ bị thu hồi. Đoán chừng tiên hiền cũng là biết Xích Thủy Vương thành sẽ có như thế một cái kiếp nạn, mới khiến cho ta có thực lực hôm nay. Liễu Lăng Nhi quyết định xuất thủ. Huyền Cầm mắt âm. Không được, nàng còn không có ngộ ra bất luận cái gì một âm, nàng đối với Thiên Tâm Cầm cũng không thể tùy tâm sở dục thuần thục trường khống. Hơi chút trầm âm, Nguyệt Hồng kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Vì an toàn của mình, nàng lại mặc vào huyễn thải chiến y. Nàng sờ lên bụng của mình, nhẹ nói nói, hài tử, phù hộ mẫu thân của ngươi đi. Nếu như mẫu thân liên lụy ngươi, không nên trách mẫu thân, đây là mẫu thân trách nhiệm. Nói xong, nàng thôi động tử phủ bên trong thần tinh. Thần nguyên lực tự tử phủ bên trong tuôn ra, để cho nàng toàn thân tắm rửa chói mắt kim quang. Thần nguyên lực thúc giục huyễn thải chiến y liễu. Chiến y nở rộ màu phát sáng thần quang. Cứ như vậy, Liễu Lăng Nhi mang theo Nguyệt Hồng kiếm, lấy tuyệt thế phong tư xông về chiến trường. Keng. Nguyệt Hồng kiếm tại Liễu Lăng Nhi trong tay long cong tê, mênh mông chiến y cùng kiếm y bén nhọn từ kiếm thân tán phát ra. Lâm Hằng thì ở trong lòng hò hét, lao nương cố lên. Người là tuyệt nhất. Bạch. Tới gần chiến trường, Liễu Lăng Nhi cánh tay phải vung lên, Nguyệt Hồng kiếm bắn ra một đạo vàng rực kiếm mang. Kiếm mang tùy tiện xé rách quần quần ma khí. A! Một tiếng hét thảm truyền ra. Vàng rực kiếm mang, một kích trúng đích, xuyên thủng một vị ma tộc chuẩn thần thân thể. Đối với cái này, Liễu Lăng Nhi chính mình cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Nàng chỉ là dùng thần niệm khóa chặt cái kia ma tộc chuẩn thần, tiện tay một kích, không nghĩ tới đối phương không chỉ có không thể tránh thoát, còn phút chốc bị thương nặng. Loại tình huống này, bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại hai người ở giữa có lớn hơn trên lệch cảnh giới tình huống dưới. Chẳng lẽ cảnh giới của ta vượt xa cái này ma tộc chuẩn thần? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, đứng đây bất động để ngươi đánh, ngươi đều không được a. Liễu Lăng Nhi chiến đấu kinh nghiệm quá thiếu thốn. Tại kịch liệt như thế trong chém giết, nàng vậy mà xuất hiện ngắn ngủi ngẩn người. Cái này cho đối phương công kích cơ hội của nàng. Hưu. Một cái thật dài gai nhọn, lấy tốc độ cực nhanh bay vụt mà tới. Liễu Lăng Nhi giật nảy mình. Cái kia gai nhọn chính là một kiện chuẩn thần khí, nó thành công phá vỡ Liễu Lăng Nhi quanh thân thần lực màu vàng nóng cương cháo, đâm vào huyễn thải chiến y phía trên. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Huyễn thải chiến y là chân chính thần khí. Đương nhiên không có khả năng bị một kiện chuẩn thần khí phá vỡ, nên đón đối phương một kích, Liễu Lăng Nhi mảy may không hư hại. Tình cảnh này, xem ở ba vị ma tộc chuẩn thần trong mắt, ý nghĩa thì không đồng dạng. Bọn họ cảm thấy, không là đối phương trốn không thoát, mà là đối phương khinh thường tại tránh. Nguyên Hồng kiếm, Huyễn Thải chiến y đi. Chẳng lẽ là Mục Uyển Thanh trọng sinh rồi? Ma tộc chuẩn thần tự nhiên cũng đã được nghe nói Mục Uyển Thanh, cái này phong hoa tuyệt đại nữ nhân từng cho ma tộc mang đến tổn thương cực lớn. Nhìn đến lúc này Liễu Lăng Nhi, bọn họ một trận kinh hãi nhục chiến. Bạch, đã hồi thần Liễu Lăng Nhi vận lực đánh bay cái kia gai nhọn, phất tay lại là một kiếm bổ ra. Không có bất kỳ cái gì kiếm chiêu, chỉ là phổ phổ thông thông tùy ý một kiếm. Kiếm quang như cầu vồng, kiếm khí màu vàng nóng mang theo không gì địch nổi chi thế, đảo mắt lại bắn thủng một cái ma tộc chuẩn thần thân thể. Cái này ma tộc chuẩn thần kiệt lực trốn tránh, lại bất đắc dĩ phát hiện chính mình làm sao tránh đều tránh không khỏi. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này là đối phương linh hồn cảnh giới cao hơn nhiều chính mình mới có thể xuất hiện tình huống. Đối phương thần niệm hoàn toàn khóa cứng chính mình, cho nên đối phương đánh ra kiếm mang đồng dạng có thể khóa kín chính mình. Không biết từ nơi nào xuất hiện cái này nhân tộc nữ nhân, thực sự quá cường đại. Thiêu đốt thần thể đi. Còn chưa bị công kích vị kia ma tộc chuẩn thần lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn. Nữ nhân này trước mắt, dù cho còn chưa thành thần, cũng cách khoảng cách thành thần không xa, bình thường liều giết bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Hô, hô, hô. Ba vị ma tộc chuẩn thần không đường có thể lui, tất cả đều không chút do dự học lên Hồng Tam, bắt đầu thiêu đốt thần thể tinh huyết, dùng cái này rút cao chiến lược. Lúc này Liễu Lăng Nhi, nội tâm là hốt hoảng, thần sắc là thất vọng. Bất quá, bởi vì kim sắc thần nguyên lực cùng huyễn thải chiến y huyễn quang bao khỏa, không có người nào có thể nhìn đến bộ mặt của nàng. Ma diễm càng tăng lên, ma khí càng đậm. Trong vương thành dân chúng lại không trước đó hoảng loạn như vậy. Bọn họ thấy được Liễu Lăng Nhi xuất thủ, tiến tới thấy được đánh bại ba vị ma tộc cường giả hy vọng. Thấy không, tổ thần mục quyển thanh hàng thế. Ai nói cầu nguyện không dùng? Cần phải thật là tổ thần mục quyển thanh, cũng chỉ có như thế thần cảnh cường giả mới có thể nhẹ nhõm diệt giết ma tộc chuẩn thần. Cung nên tổ thần, giết sạch ma tộc. Vương thành con dân, quỳ bái. Đừng nói những thứ này bình thường dân chúng, giờ phút này thì liền Hồng Tam đều muốn quỳ xuống đến túi chào một phen. Hồng Tam cũng thấy không rõ Liễu Lăng Nhi diện mạo, nhưng hắn có thể thấy được nàng kinh thiên động địa chiến lực. Hắn thiêu đốt thần thể tinh huyết đều khó mà đối kháng ma tộc chuẩn thần, trước mắt người nữ cường giả này lại có thể nhẹ nhõm giết hại. Đây chính là thần cảnh cường giả uy năng sao? Hồng Tam nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng lý trí lựa chọn lui ra khỏi chiến trường. Hiện tại lui ra, hắn không sẽ lập tức chết mất, còn có thể sống thêm phía trên 8 năm 10 năm. Bất quá, trải qua trận này, hắn là triệt để không có thành tựu thần cảnh hy vọng, mà lại tu vi sẽ nhanh chóng thẳng tắp trưởng. Không nói những cái khác, chí ít hắn thần thể là giữ không được. Giết. Tối nay ba người chúng ta ở chỗ này đổ thần. Ma tộc vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ. Thiêu đốt thần thể tinh huyết ba vị ma tộc chuẩn thần, dù cho trong đó hai cái bị trọng thương, y nguyên tề tâm hiệp lực, không sợ chết thẳng hướng Liễu Lăng Nhi. Liễu Lăng Nhi vẫn không có dư thừa động tác. Nàng an ổn trôi nổi tại giữa không trung, mặc cho quần quận ma khí cọ rửa chính mình. Nàng nỗ lực phóng ra ngoài thần niệm, hết sức chăm chú khóa chặt vị kia chưa thụ thương ma tộc chuẩn thần. Bạch, lại là một kiếm quét ra. Như cầu vồng kim sắc kiếm mang, như cũng không có để cho nàng thất vọng, chuẩn xác trúng đích mục tiêu. Khác biệt chính là, lần này kiếm mang không thể xuyên thủng thân thể của đối phương, chỉ là đem đối phương đẩy lui một khoảng cách, làm cho đối phương nôn một miệng lớn ma huyết. Bành, bành. Hai vị khác ma tộc chuẩn thần cũng đều dùng một kiện chuẩn thần khí đánh trúng vào Liễu Lăng Nhi. Cùng cái kia gai nhọn một dạng, cái này hai kiện chuẩn thần khí y nguyên bị huyễn thải chiến y cứ thế mà cản lại. Liễu Lăng Nhi sừng sững bất động, dường như vô cùng nhẹ nhõm. Trong nội tâm nàng có chút buồn chồn, là mình quá mạnh, vẫn là ma tộc chuẩn thần quá yếu. Bọn họ công kích làm sao liền gãi ngứa cũng không sánh nổi. Kỳ thật, thì liền chính nàng đều không rõ ràng. Thần khí chiến y phòng ngự lực cường hãn chỉ là một cái phương diện, nàng chí tôn thần thể đồng dạng có cực mạnh tiếp nhận công kích năng lực. Ba vị ma tộc cường giả triệt để bị sợ choáng váng. Bình thường tới nói, cho dù là thần khí chiến y cũng không có khả năng hoàn toàn dỡ xuống bọn hắn toàn lực một kích. Dù sao bọn họ thiêu đốt thần thể tinh huyết, chiến lực trên diện rộng tăng vọt. Bọn họ chuẩn thần khí công kích, chí ít sẽ có non nửa uy năng thông qua thần khí chiến y phòng ngự, tác dụng tại địch trên thân thể người. Hai cái công kích đồng thời phát lực, cho nên ngay cả làm cho đối phương dao động một chút thân thể đều làm không được. Thế thì còn đánh như thế nào? Người ta đứng đấy bất động để ngươi đánh, ngươi đều không được a. Thật chẳng lẽ là gặp thần cảnh cường giả sao? Xích Thủy Vương quốc làm sao còn có như thế cường đại nội tình? Ba vị ma tộc chuẩn thần nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Mạnh. Liễu Lăng Nhi lại lần nữa huy kiếm, quét ngang một vòng. Một mảnh hình bán nguyệt kiếm mang, nằm ngang chém ra, đánh bay cận thân hai cái này ma tộc chuẩn thần. Bọn họ đồng dạng miệng phun ma huyết, không tự chủ được bay ngược thật xa. Đứng ở phong ma giếng bên cạnh Hồng Tam, cũng là nhìn ngây người. Quá mạnh a. Chỉ là đứng đấy bất động, cũng không có thi triển bất luận cái gì đại chiêu. Thì nhẹ nhàng như vậy xuất thủ mấy lần, ba vị ma tộc chuẩn thần cũng nhanh muốn không được. Chuyện này chỉ có thể là thần cảnh cường giả mới có uy thế. Hồng Tam được chứng kiến không ít đỉnh phong nhân tộc chuẩn thần, không ai có thể dạng này nghiền ép ba cái ma tộc chuẩn thần. Trong vương thành dân chúng, đại bộ phận thấy không rõ chiến trường tình huống, lại có thể nhìn đến Liễu Lăng Nhi vẫn chưa ăn thiệt thòi. Kim quang cùng thải quang bao quanh Liễu Lăng Nhi, là toàn thành dân chúng chú ý tiêu điểm. Tại cái kia ma khí quần quận trong bầu trời đêm, cũng chỉ có cái kia đạo thân thể là rõ ràng có thể thấy được. Trường kiếm như hồng, y phục rực rỡ nương theo lấy một đầu như thác nước tóc dài, tung bay bay múa. Ngạo thế nữ thần, buông xuống nhân gian. Nàng hoàn toàn không nhìn ba vị ma tộc chuẩn thần công kích, tiện tay một kích chính là long trời lở đất. Thần phạt trên trời rơi xuống, ma tộc tặc tử nện cổ thụ lục đi. Tổ thần không có quên chúng ta nha. Bái tạ tổ thần hàng lâm, cứu vãn Xích Thủy Vương quốc. Nhân tộc không thể lừa gạt. Toàn thành dân chúng cùng nhau quỳ xuống, liên tiếp dập đầu đồng thời, phát ra như núi kêu biển gầm cùng bái thanh âm. Liễu Lăng Nhi không có thủ hạ lưu tình. Nàng một kiếm tiếp lấy một kiếm bổ ra. Từng đạo kim sắc kiếm mang, không ngừng công kích ba vị ma tộc chuẩn thần. Bọn họ là trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể bị tươi sống nghiền ép, ảm đạm vẫn diệt. Liễu Lăng Nhi cảm giác đến bọn hắn thực sự quá yếu, nếu không phải cảm nhận được bọn họ thần thể đặc tính, còn cho là bọn họ căn bản không phải chuẩn thần cường giả đâu. Nguy cơ giải trừ, Liễu Lăng Nhi thu liễm thần lực, thu hồi huyễn thải chiến ý, tại bóng đêm mịt mờ cùng không bị thổi tan ma khí che lấp lại, trở xuống Xích Thủy Vương cung. Cùng lúc đó, đã chạy ra vương thành hơn trăm dặm Xích Thủy quốc chủ Lâm Trường Thanh, nhận được Hồng Tam huyền phủ truyền tin. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 11, yêu thần, ma chủ. Cái gì? Có hư hư thực thực thần cảnh cường giả xuất hiện, diệt sát ba cái ma tộc chuẩn thần. Nhìn qua Hồng Tam truyền đến tin tức, Lâm Trường Thanh vạn phần kinh ngạc. Bệ hạ, thật sao? Thi Phỉ Phỉ tiếp liền hỏi, thật sự có thần cảnh cường giả xuất thủ sao? Ừm. Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng áy náy càng sâu. đường đường quốc chủ, thế mà vứt bỏ con dân của mình tại không để ý, lâm trận bỏ chạy, đúng là vô cùng nhục nhã. Cho dù là vì bảo tồn thực lực, không muốn làm hy sinh vô vị, dù cho có rất nhiều lý do chính đáng, dù sao chạy trốn cũng là chạy trốn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tô Hoành vui mừng quá đỗi, may mắn không thôi, không cần chạy trốn, chúng ta tranh thủ thời gian hồi cung đi.
Đúng đúng đúng, nhanh đi về.
Thi Phỉ Phỉ nói tiếp nói ra, thần cảnh cường giả xuất thủ tương trợ, chúng ta cũng không thể chậm trễ.
Đi.
Lâm Trường Thành tuy nhiên rất xấu hổ, nhưng cũng tất phải lập tức trở về Vương Thành. Hắn rất muốn bái kiến vị kia thần cảnh cường giả, nhiệt tình khoản đãi, bái tạ người ta mỗi lần xuất thủ. Không bao lâu, không chỉ có Lâm Trường Thanh bọn người về tới Xích Thủy Vương cung, rất nhiều sớm đào vong Xích Thủy Vương tộc cũng ào ào trở về. Bọn họ đem Hồng Tam tiếp trở về Vương cung, hướng Hồng Tam tử tỉ mỉ hỏi thăm. Bệ hạ, lão nô cũng không biết vị kia hư hư thực thực thần cảnh cường giả đi nơi nào. Sắc mặt trắng bệnh như sắp Hồng Tam, bất đắc dĩ trả lời, lão nô chỉ biết là, nàng hẳn là một cái nữ nhân, tiện tay mấy cái kiếm thì diệt sát ba vị ma tộc chuẩn thần, có thể đứng đấy bất động chọi cứng ma tộc chuẩn thần công kích. Nghe người ta nói, nàng rất giống tổ tiên Mục Quyền Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Trường Thanh tiếp tục hỏi thăm. Nhìn lấy sắc thực cực kỳ giống. Hồng Tam đáp, trên người nàng chiến y cực giống Mục Tổ Huyễn Thải chiến y, trong tay nàng mang theo trường kiếm cũng rất giống như Mục Tổ Nguyệt Hồng kiếm. Bất quá, nàng xuất hiện thời gian cũng không dài, cơ hồ không có thi triển bất luận cái gì thần thông, càng không xuất ra Thiên Tâm Cầm, không có thi triển Huyền Cầm Bát Âm, lão nô khó có thể khẳng định nàng có phải hay không Mục Tổ. Là Mục Tổ khả năng rất nhỏ. Lâm Trường Thanh đã khôi phục tỉnh táo, Mục Tổ Nguyệt Hồng kiếm tại nàng thành thần trước thì bị hủy diệt, Huyễn Thải thần y thì là tại nàng thành thần về sau, bị Phượng Hoàng yêu thần móng vuốt cho sinh sinh xé rách, tàn phá không chịu nổi. Mục Uyển Thanh đã chết đi 5 tháng dài đằng đẵng, không có khả năng tái hiện thế gian. Người bình thường ngu muội vô tri, cho rằng tối nay cái vị kia nữ thần là Mục Uyển Thanh trọng sinh, Lâm Trường Thành cùng Hồng Tam dạng này tu vi tương đối cao, kiến thức uyên bác người khác biệt, sẽ không như vậy ngây thơ. Bệ hạ, lão nô cảm thấy, vị cường giả kia hơn phân nửa là Đại Hạ Đế quốc phái tới. Hồng Tam phân tích nói, Đại Hạ Đế quốc điều tra tình báo năng lực rất mạnh, hẳn là biết ma tộc quỷ kế, sau đó tương kế tự kế, cố ý cho chúng ta hạ ngự ma đế lệnh, điều đi chúng ta bên này chuẩn thần cường giả, để ma tộc chuẩn thần tự chui đầu vào lưới. Ừm, không phải là không có cái này khả năng. Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu. Vô số năm qua, đối kháng yêu ma đại sự một mực là từ Đại Hạ Hoàng tộc phụ trách phối hợp các phương lực lượng. Đại Hạ Hoàng tộc không chỉ có thần cảnh cường giả, chỉ cần liên quan đến chủng tộc chiến tranh, vì nhân tộc không nhận ức hiếp cùng giết hại, cơ hồ tất cả nhân tộc thần cảnh cường giả đều nguyện ý tiếp nhận Đại Hạ Hoàng tộc điều động. Ai? Thật là đáng tiếc. Tô Hoành thở dài nói, ta còn chưa bao giờ thấy qua thần cảnh cường giả phong thái đâu. Tối nay vốn cho là có cơ hội mở mang kiến thức một chút, không biết sao người ta không chịu lộ diện. Ta ngược lại thật ra gặp qua một vị thần cảnh cường giả, nhưng chưa thấy qua nữ tính thần cảnh cường giả. Thi Phỉ Phỉ nói tiếp nói ra. Nàng đồng dạng cảm thấy rất tiếc hận, sớm biết có thể như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không theo quốc chủ cùng một chỗ đào vong. Đối với tất cả nữ nhân mà nói, thành thần nữ nhân đều là các nàng sùng bái đối tượng, cũng là các nàng kiêu ngạo. Tất cả giải tán đi. Lâm Trường Thanh phất phất tay. Thi Phỉ Phỉ cùng Tô Hoành cáo lui. Hồng Tam cũng muốn đi, lại bị Lâm Trường Thanh lên tiếng lưu lại. Hồng tổng quản, ngươi thần thể thế nào?
Thần thể?
Ai, đã sụp đổ. Hồng Tam buồn khổ thở dài một tiếng, lão nô giờ phút này sợ là so bệ hạ không mạnh hơn bao nhiêu, mà lại không cần quá lâu, tu vi liền sẽ rơi xuống càng nhiều. Đương nhiên, lão nô cũng không hối hận, có thể vì Xích Thủy Vương quốc, vì thần tiêu nhân tộc liều chết nhất chiến, cũng là lão nô vinh hạnh. Thọ mệnh đâu? Lâm Trường Thành quan tâm hỏi. Nhiều thì 10 năm, ít thì 3 năm lại. Hồng Tam trả lời. Lâm Trường Thành trầm tư một lát, nói, đã như vậy, từ nay về sau, Hồng tổng quản thì dỡ xuống nội vụ tổng quản gánh nặng, bảo dưỡng tuổi thọ đi. Tạ quốc chủ. Hồng Tam vội vàng muốn quỳ xuống cấu tạ. Lại bị quốc chủ vị. Quốc chủ rút lui hắn quan chức, nhìn như tá ma giết lửa, kỳ thực là thật tâm vì muốn tốt cho hắn. Không có có đủ thực lực, chỉ là cái lao thái giám, căn bản không có khả năng ngồi vững vàng nội vụ tổng quản ngai vàng. Coi như quốc chủ không nói, Hồng Tam chính mình cũng sẽ chủ động cháo từ giã. Ngươi trước tìm kiếm một cái thích hợp người kế nhiệm, đến lúc đó Liều Phi sinh hạ hải tử, liền từ ngươi phụ trách dạy bảo đi. Lao nô tuân lệnh. Hồng Tam lúc này mới lui ra. Xích Thủy Vương thành phong ma giếng bị ba vị ma tộc chuẩn thần tập kích sự tình, rất nhanh lan truyền ra. Tại dân gian, mọi người đều nói là tổ thần Mục Uyển Thanh tái nhập nhân thế, đối với thuyết pháp này, tu luyện có thành tựu các cường giả là không tin. Nguyệt Hồng kiếm cùng Huyễn Thải chiến y đều có thể phòng chế, chỉ cần có mấy phần rất giống là có thể, dù sao bây giờ thế nhân người nào cũng chưa từng thấy qua Mục Uyển Thanh cái này hai kiện thần bảo. Bất luận như thế nào, đối với cả nhân tộc tới nói đều xem như một trận đại thắng. Nhân tộc được cổ vũ thêm mấy lần, mà tấn công lĩnh Tây Vương quốc ma tộc đại quân cũng rút quân ngưng chiến. Lập tức hao tổn ba cái chuẩn thần, ma tộc đương nhiên sẽ không dễ chịu. Khắp huyết sơn mạch chỗ sâu, Thiên Ma Thành, Ma Thần Cung. Đương đại ma chủ cùng đông đảo ma tộc cường giả tụ tập ở một tòa đại điện bên trong. Bọn họ chính thương nghị đại sự, có thị vệ tiến đến bẩm báo, nói là yêu thần Ngao Khâm tới. Ngao Khâm không chỉ có là cái yêu thần, chân chính thần cảnh cường giả, vẫn là xuất từ Long tộc. Phóng nhãn toàn bộ thần tiêu đại lục, Ngao Khâm đều là thực lực đỉnh cao nhất tồn tại, địa vị tuyệt không thua kém ma tộc ma chủ. Thác Bạt lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha? Thị vệ vừa mới thông bẩm hoàn tất, đầu rồng thân người yêu thần Ngao Khâm liền nện bước nhanh chân đi tiến vào tòa này nghị sự đại điện. Ngao Khâm nói là ma tộc lời nói. Thần Tiêu đại lục phía trên cường giả, kỳ thật đều tinh thông các tộc lời nói. Ngao huynh hôm nay làm sao có rảnh đến Thiên Ma thành rồi? Ma chủ Thác Bạt Quỳ đứng lên, cao khoảng một trượng dáng người phá lệ vĩ ngạn, một đôi ma giác hình dáng như 9 tầng tiểu tháp. Thác Bạt lão đệ lời nói này quá xa lạ. Ngao Khâm vừa đi vừa nói chuyện, yêu ma hai tộc mặc dù không có ký kết bất luận cái gì minh ước, thậm chí chợt có tiểu đả tiểu nháo, nhưng hai tộc quan hệ một mực duy trì không tệ, hai chúng ta cũng coi là cùng chung chí hướng hảo hữu, ta đến hảo hữu trên địa bàn làm khách, không phải rất bình thường sao? Bạn tốt. Ha ha. Thác Bạt Quỳ nhịn không được cười ha hả. Trong đại điện còn lại ma tộc cường giả theo cười to lên. Phản phất là nghe một cái rất buồn cười chê cười. Tới tới tới, Ngao huynh mời ngồi. Thác Bạt Quỳ tùy tiện chỉ một cái chỗ trống, nói tiếp, Ngao huynh tới làm khách, chúng ta là hoan nghênh, nhưng nếu như Ngao huynh là đến chế giễu, vậy chúng ta nhưng là không tiếp đãi. Ma tộc vừa mới bị một trận trọng đại thất bại, hao tổn ba cái chuẩn thần cường giả, Ngao Khâm ở thời điểm này tới, hiển nhiên có lời muốn nói. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ hồn điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 12, Thiên Ma bá thể. Nhân tộc có câu chuyện cũ kể, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thác Bạt Quỳ an ổn ngồi xuống, cười nói, đối với ma tộc thất bại, chúng ta toàn bộ yêu tộc cũng là rất cảm thấy đau lòng. Thôi đi. Thác Bạt Quỳ cũng một lần nữa ngồi xuống, tức giận, vừa mới Ngao huynh cũng đã nói, yêu ma hai tộc không phải chân chính minh hữu, lẫn nhau ở giữa cũng nhiều có tranh đấu, trong lịch sử thậm chí có quá nhiều lần không chết không thôi chủng tộc đại chiến, chúng ta ma tộc bị trọng đại thất bại, các ngươi yêu tộc không chỉ có sẽ không đau lòng, đoán chừng cái mũi đều cười sai lệch. Hắn nói đây là lời nói thật. Không thể nào. Ngao Khâm phủ nhận nói, chỉ ít tại đối đãi nhân tộc phương diện, hai chúng ta tộc kháng cáo hoàn toàn nhất trí. Tốt, tốt, chúng ta đừng nói là những thứ này lời xa giao. Thác Bạt Quỳ không nhịn được nói, Ngao huynh hôm nay tự mình đến nhà, tất có sở cầu, nói thẳng đi. Thác Bạt lão đệ, mỗi lần chinh chiến nhân tộc, các ngươi đều sẽ cùng chúng ta yêu tộc chào hỏi, lần này vì sao ngoại lệ? Ngao Khâm hỏi. Ta ma tộc như thế nào làm việc, không cần đến hướng yêu tộc giải thích a? Thác Bạt Quỳ hỏi ngược một câu. Đương nhiên không cần giải thích, bất quá ta cũng có thể đoán xem. Ngao Khâm y nguyên mặt mỉm cười, các ngươi đánh nghi binh linh tây, thực lấy xích thủy, nếu như ta đoán không lầm, các ngươi vì xích thủy vương thành bên trong chiếc kia phong ma giếng bên trong thiên ma bá thể a. Trong đại điện, rất nhiều ma tộc cường giả phát ra kinh nghi thanh âm. Thì liên Thác Bạt Quỳ cũng là sắc mặt biến hóa. Liên quan tới thiên ma bá thể sự tình, là ma tộc bí mật, cho dù là ma tộc cường giả đều là biết rất ít. Năm đó, ma tộc xuất hiện một vị thiên tư chắc tuyệt kỳ tài, về sau vị kia kỳ tài được chứng minh cầm giữ có thiên ma bá thể. Cái kia kỳ tài được coi trọng, ma tộc lấy tốt nhất tư nguyên tiến hành bồi dưỡng, khiến cho cấp tốc trở thành thần cảnh cường giả. Thần cảnh thiên ma bá thể, chiến lực vô cùng khủng bố. Bất quá, cùng thời đại nhân tộc cũng xuất hiện một cái chí tôn thần thể. Đó là một cái thuộc về bọn hắn hai thời đại. Thiên ma bá thể đối kháng chí tôn thần thể, không biết giao thủ qua bao nhiêu lần, vẫn luôn là thiên ma bá thể chiếm thượng phong. Có thể nhân tộc xảo trá lại thiện ở bố trí trận pháp, cuối cùng thiên ma bá thể chúng mai phục, bị chí tôn thần thể chết kiểm chế tại một tòa đại trận bên trong, chiến đến kết lực, sau đó bị trận pháp phong khốn. Cái kia một trận chiến kinh thế chiến trường, cũng là bây giờ Xích Thủy Vương thành chỗ khu vực. Thiên ma bá thể không cách nào triệt để tiêu diệt, chỉ có thể bị phong khốn. Vì phong khốn thiên ma bá thể, nhân tộc cũng bỏ ra cực kỳ trả giá nặng nề. Nhân tộc chí tôn thần thể suýt nữa hình thần đều diệt, lúc ấy phụ trách thôi động phong ma đại trận nhân tộc thần cảnh cường giả chết 3 cái, đồng thời vẫn lạc còn có vượt qua 20 cái nhân tộc chuẩn thần. Đương nhiên, nhân tộc nỗ lực là đáng giá. Bởi vì thiên ma bá thể xuất hiện sớm hơn, thực lực mạnh hơn nhân tộc vị kia chí tôn thần thể, nếu như thiên ma bá thể không bị phong khốn, nhân tộc tất bị ma tộc hủy diệt. Vô số năm tháng trôi qua, ma tộc lại chưa xuất hiện mới thiên ma bá thể. Truyền thuyết, chỉ cần có thể đạt được một bộ thiên ma bá thể, dù là chỉ là mục nát thi thể, cũng có thể để một cái ma tộc cường giả thu hoạch được loại này thể chất vô địch. Coi như chỉ là truyền thuyết, ma tộc cũng là thà rằng tin là có. So sánh đáng tiếc là, trước kia Xích Thủy Vương quốc tổng sẽ xuất hiện thần cảnh cường giả, khó có thích hợp phá vỡ Xích Thủy Vương thành trước kia phong ma giếng cơ hội. Bởi vì Xích Thủy Vương thành vẫn có một tòa phong ma đại trận, chỉ cần có thần cảnh cường giả tồn tại, liền có thể tùy thời khởi động trận pháp, có thể chống đỡ ngự số lớn ma tộc cường giả đột nhiên tập kích, đợi đến nhân tộc viện quân đổ tới. Bây giờ Xích Thủy Vương quốc rốt cục không có thần cảnh cường giả tọa trấn, cho nên khi thay ma chủ mới chủ tính trận này Dương Đông kích Tây chinh phạt hành động. Vốn cho rằng là 10 phần chắc chín, không nghĩ tới vẫn là xảy ra ngoài ý muốn tình huống. Ngao huynh vậy mà cũng biết chuyện này. Thác Bạt Quỳ ngắn ngủi suy nghĩ về sau, cười lạnh nói, ta hiện tại rất là hoài nghi, chúng ta lần hành động này chỗ lấy thất bại, có thể là bởi vì yêu tộc hướng nhân tộc mật báo. Thác Bạt lão đệ, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngao Khâm lập tức nói, thiên hạ đều biết, đối với ma tộc, chúng ta yêu tộc càng chán ghét là nhân tộc. Chúng ta không có lý do gì phá hư các ngươi ma tộc nhằm vào nhân tộc hành động. Các ngươi có lý do. Thác Bạt Quỳ nói ra, nếu như chúng ta ma tộc giành lấy thiên ma bá thể, yêu tộc đối ma tộc điểm này ưu thế liền đem không còn tồn tại. Không thể không thừa nhận, yêu tộc chỉnh thể thực lực xác thực hơi mạnh hơn ma tộc. Nhưng ta có thể thề, lần này thật cùng chúng ta yêu tộc không có chút quan hệ nào. Ngao Khâm nghiêm túc nói, mà lại, ta lần này tự mình tới, vì cùng các ngươi ma tộc thương lượng liên thủ tiến công nhân tộc sự tình. Chúng ta yêu tộc nguyện ý phối hợp ma tộc, chúng ta trực tiếp cường công Xích Thủy Vương quốc, hợp lực phá trước kia phong ma giếng. Ồ, Thác Bạt Quỳ rất là nghi hoặc, các ngươi yêu tộc đổ là cái gì đây? Chúng ta giúp các ngươi phá chiếc kia phong ma giếng, các ngươi giúp chúng ta phá Đại Hạ Thần Võ Viện tòa kia chân yêu tháp.
Thành giao.
Ma chủ Thác Bạt Quỳ không chút do dự đáp ứng Ngao Khâm đề nghị. Tuy nói công phá Đại Hạ Thần Võ Viện chân yêu tháp độ khó khăn càng lớn, Thác Bạt Quỳ cũng không thấy đến phe mình bị thua thiệt. Chỉ cần có thể giành lấy Thiên Ma Bá Thể, nỗ lực bao lớn đại giới đều đáng giá. Lâm Hằng có chút ngoài ý muốn. Cách mình xuất sinh đã không đủ 2 tháng, lao nương Liễu Lăng Nhi mang thai lâu như vậy, quốc chủ Lâm Trường Thanh vậy mà một lần đều không vấn an qua. Đây cũng quá tuyệt tình. Coi như chỉ là say rượu một cái ngoài ý muốn, bao nhiêu cũng nên để ý một chút ta. Nghe Đoan Tâm các cung nữ cùng Liễu Lăng Nhi trò chuyện, Lâm Hằng biết được, đêm đó Liễu Lăng Nhi xuất thủ cũng không có bại lộ thân phận của nàng. Hắn cảm giác đến mẹ của mình rất có thể nhẫn, đổi thành người khác, nắm giữ thực lực cường đại như vậy, còn lập xuống chiến công hiển hách, chỉ sợ sớm đã chiếu cáo thiên hạ. Đương nhiên, nhịn một chút cũng đúng. Dù sao có thai, không muốn phức tạp rất bình thường. Liễu Lăng Nhi còn chưa chính thức thành thần, cũng không phải thiên hạ vô địch, quá sớm cả thế gian đều chú ý cũng không phải là chuyện gì tốt. Vẫn là không đúng. Lâm Hằng lại nghĩ tới một cái không giống nơi tầm thường. Trải qua một đoạn thời gian đối Thần Tiêu Đại Lục hệ thống tu luyện hiểu rõ, hắn phát hiện võ đế cảnh cường giả muốn uống say thực sự quá khó khăn. Lâm Trường Thanh thật là bởi vì uống say, mới đần độn đu mê đối Liễu Lăng Nhi làm ra loại sự tình này. Đối với cái này Lâm Hằng biểu thị hoài nghi. Đáng nhắc tới chính là, tại trong bụng mẹ Lâm Hằng chỉ thu được rất chút ít chí tôn thần thể lực lượng, chỉ làm cho hắn có chí tôn thần thể thần tính, không đủ lệnh hắn trực tiếp thành tiểu chí tôn thần thể. Liễu Lăng Nhi vẫn lại không ngừng hấp thu linh khí, lại sẽ đem đại lượng linh khí phân cho hắn, chuyện này chỉ có thể để thân thể của hắn linh tính 10 phần. Lâm Hằng tinh không để ý, hắn đã tích lũy rất nhiều tài nguyên tu luyện. 5 tháng như thoi đưa, đảo mắt khoảng cách Lâm Hằng xuất sinh chỉ còn lại có đại khái 2 thời gian 10 ngày. Lâm Hằng đang chuẩn bị phục dụng viên thứ 3 hạt sen, để lão nương Liễu Lăng Nhi trực tiếp thành tựu thần hồn châu, quốc chủ Lâm Trường Thanh rốt cục đi tới Đoan Tâm Các. Lần này, Liễu Lăng Nhi vẫn không có đi nghênh đón, vẫn là an an ổn ổn nằm ở trên giường. Quốc chủ Lâm Trường Thanh mang theo tân nhiệm nội vụ tổng quản hệ chiếu cử cùng đi tiến vào căn phòng ngủ này. Lớn mật Liễu Phi, quốc chủ Giá Lâm, sao dám như thế lãnh đạo? Hề Chiếu Cử giận dữ mắng mỏ lên tiếng, thanh âm có chút thái mắt. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 13, cố sự thẳng đặc sắc. Trong vương cung, nội vụ tổng quản quyền lực cực lớn. Dù sao, các đời nội vụ tổng quản không chỉ có cá nhân thực lực cường hãn, vẫn là lâu dài hầu ở quốc chủ người bên cạnh. Tầm thường chắc phi đối nội vụ tổng quản đều sẽ tất cung tất kính, không dám đắc tội, coi như chính phi gặp nội vụ tổng quản cũng phải khách khách khí khí. Hề Chiếu Cử vừa mới thế chỗ hồng tam, cần lập uy, cũng cần định nọ quốc chủ. Hề công công, nơi này có phần của ngươi nói chuyện đây. Liễu Lăng Nhi chậm rãi ngồi dậy, mà không thay đổi liếc mắt Hề Chiếu Cử liếc một chút, ngươi tựa hồ không biết rõ làm như thế nào làm tốt một tên cậu nô tài. Liễu Phi, Hề công công bây giờ đã là nội vụ tổng quản, ngươi giao huấn hắn trước đó có thể được nghĩ lại nha. Lâm Trường Thanh rất tùy ý ngồi ở mép giường, ngữ khí thanh đạm nhắc nhở. Hề Chiếu Cử kiêu ngạo nhất ngẩng đầu, thầm nghĩ lấy, ngươi trước kia không phải nô tài sao? Ngươi mới bị phong chắc phi mấy ngày a, thì dám lấy chủ tử tự cư. Những lời này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, ngay trước quốc chủ trước mặt, hắn có thể không dám nói ra. Hắn so Hồng Tam có thể kém xa. Liễu Lăng Nhi lưng tựa đầu giường tấm, không hài lòng lắm phân tích nói. Hề Chiếu Cử lần nữa sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe ra mấy phần hung lệ lênh quang. Hề tổng quản, ngươi lui xuống trước đi đi. Lâm Trường Thanh hướng Hề Chiếu Cử phất phất tay. Tuân lệnh. Hề Chiếu Cử mang theo 2 tên đoán tâm các cung nữ rời đi căn phòng ngủ này, ở bên ngoài khép cửa phòng lại. Cảm tạ bệ hạ tới nhìn ta. Liễu Lăng Nhi 2 tay ôm quyền lung lay. Ngươi biết, ta không phải tới thăm ngươi, ta là tới nhìn hài tử. Lâm Trường Thanh ngữ khí bình tĩnh nói. Hải tử rất tốt, có thể thấy được, ngươi tựa hồ rất bất mãn với ta. Lăng Nhi không dám. Ngươi phải nói thần thiếp không dám, xem ra ngươi liền trong cung quy củ đều không học được. Quốc chủ vẫn chưa chính thức tán thành Lăng Nhi cái nào dám tự xưng thần thiếp. Ta liền nói ngươi đối với ta mang trong lòng oán hận đi. Ta đã mang thai hơn 200 ngày, bệ hạ không chỉ có không đến xem nhìn qua, còn từng phạt ta nhập tư qua cùng, ta có chút oán niệm cũng là bình thường. Liễu Lăng Nhi bây giờ tâm cảnh cùng lúc trước rất khác nhau, dù cho đối mặt quốc chủ, cũng có thể không có không câu nệ. Ngươi thật không nên có oán niệm, cũng không có tư cách có oán niệm. Lâm Trường Thanh cười lạnh một tiếng, người khác không rõ ràng, nói ta say rượu thất đức mới khiến cho ngươi có con, chân tướng là cái gì, trong lòng ngươi rõ ràng. Lăng Nhi không biết bệ hạ là có ý gì. Liễu Lăng Nhi tâm bình tĩnh biển lên từng trận gợn sóng, cùng Lâm Trường Thanh đối mặt ánh mắt cũng bắt đầu lóe lên. Hiển nhiên, nàng có một chút tâm hỏng. Đêm đó Tô Tung bỏ hết cả tiền vốn, lấy ra một vỏ túy thần nưỡng. Ngươi khả năng đều chưa nghe nói qua túy thần nưỡng, đó là một loại liền thần cảnh cường giả đều có thể uống say tửu. Có điều, ta uống mấy chén mà thôi. Tô Tung ý tứ, ta tự nhiên là lòng biết rõ, đơn giản cũng là muốn đem ta qua chén, để cho ta có thể cùng Tô Phi triền miên một đêm. Tô Tung cùng Tô Phi đối với cha và con gái đều là người thông minh, biết ta là cố ý không cho Tô Phi mang thai, đối với võ đế cảnh tới nói không khó. Cho nên đêm đó Tô Tung mới nhiệt tình như vậy tích cực không ngừng mời rượu. Uống rượu xong, Tô Tung sau khi đi, ta liền đi phân phương cùng, dù sao uống người ta thần nưỡng, ta phải trò xiếc diễn xong. Tại phân phương cung bên trong, Tô Phi để ngươi làm qua cái gì, ngươi sẽ không nhớ rõ a? Lâm Trường Thanh nói đến đây, dừng lại. Lâm Hằng nghe đến đó, lòng hiếu kỳ nổi lên. Đằng sau xảy ra chuyện gì, các ngươi ngược lại là nói nhanh một chút ta. Lăng Nhi nhớ đến, Tô Phi để cho ta đem sớm chuẩn bị xong canh giải rượu bưng cho bệ hạ. Liêu Lăng Nhi chỉ là đơn giản trả lời một câu. Lâm Trường Thanh thì tiếp tục nói, nàng vì diễn xuất, cố ý nói là muốn trước đi tắm một phen, nhưng thật ra là đang đợi ý thức của ta lâm vào hoảng hốt, mà lại chén kia canh giải rượu cũng là có vấn đề. Ta cũng là về sau mới biết được chén kia canh giải rượu bên trong hạ huyễn hồn tán. Mấy chén túy thần nhưỡng không có để cho ta ý thức hồ đồ, có thể lại thêm huyễn hồn tán, ta thì thật gánh không được. Ngươi cũng biết chén kia canh giải rượu có vấn đề, thậm chí huyễn hồn tán cũng là ngươi tự tay phía dưới tiến dược thang. Liêu Lăng Nhi sắc mặt có so sánh đại biến hóa. Nàng nhịn không được nói tiếp, đúng là Lăng Nhi tại canh giải rượu bên trong hạ huyễn hồn tán, nhưng khi đó ta cũng không biết đó là huyễn hồn tán, ta chỉ là nghe theo Tô Phi mệnh lệnh làm việc. Không sai, ngươi hẳn là không biết, Tô Phi không có khả năng lời gì đều nói với ngươi. Lâm Trường Thanh cười cười, có thể Tô Phi cũng đối ngươi đã phân phó, đưa lên canh giải rượu sau lập tức rời đi, ngươi cũng không có nghe nàng. Ý của bệ hạ là, ta là cố ý lưu thêm một đoạn thời gian, chờ bệ vô ý thức hồ đồ, đem ta nhận lầm thành Tô Phi. Liêu Lăng Nhi nhíu mày hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Trường Thanh hỏi ngược một câu, lại bổ sung, ngươi trước chỉ là Tô Phi mang tiến vào cung thị nữ, thân phận ti tiện, đây chính là ngươi ngàn năm một thở có thể một bước lên trời cơ hội, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ động tâm a. Mà lại, Tô Phi bình thường đối đãi ngươi cũng không tốt, ngươi có phản bội lý do của nàng, cũng nên có cùng nàng tranh sủng trả thù tâm lý. Lâm Hàng vạn phần hiếu kỳ, lòng ngứa ngay khó nhịn, rất muốn biết chân tướng. Nghe bảo, cố sự thẳng đặc sắc. Bệ hạ, ta thừa nhận lúc ấy ta xác thực còn có ý nghĩ như vậy, nhưng ta cũng biết hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên ta chỉ nhiều lưu lại không đến 50 hơi thở thời gian liền quyết định rời đi. Liêu Lăng Nhi khôi phục bình thường biểu lộ, lúc ấy bệ hạ còn chưa uống xong chén kia canh giải rượu, ta khi đó rời đi cũng không tính muộn, lại bị bệ hạ một thanh cho kéo lại. Mặc dù rời đi không tính là muộn, cũng không có tuân theo Tô Phi phân phó. Lâm Trường Thanh nói tiếp, đã ngươi nguyện ý thừa nhận mình quả thật từng có ý nghĩ xấu, ta cũng không ngại đối ngươi nói thẳng, đêm đó ta là cố ý. Ồ, Liêu Lăng Nhi giật mình. Ta cũng không thích Tô Phi, cũng không thích Tô Tùng, bọn họ cha và con gái trưởng không muốn cùng quyền lực muốn đều quá mạnh. Lâm Trường Thanh thản nhiên nói ra, cho dù là bọn họ không có ác ý, bọn họ cũng không nên như vậy tính kế ta cái này quốc chủ. Tô Phi ỷ vào phụ thân của nàng, sự tình gì cũng dám làm. Tô Tung ỷ vào Tô gia tổ tiên vinh diệu, ỷ vào phục ma quân đại thống lĩnh quyền thế, một dạng to gan lớn mật. Bọn họ không thành thật, cho nên Tô Phi không mang thai được ta cốt đủ. Đây cũng là đêm đó ta cố ý giữ chặt ngươi, cùng ngươi xuân phong nhất độ nguyên nhân. Đương nhiên, ta không nghĩ tới ngươi là có hay không sẽ có bầu hài tử, về sau nghe nói ngươi có con, ta nhìn thấy Tô Phi tấm kia oán hận vô cùng sắc mặt, tâm lý đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. Cho nên ta lập tức đem ngươi phong chất phi, hung hăng buồn nôn nàng và phụ thân nàng một chút. Liêu Lăng Nhi khỏe miệng không khỏi có quắp vài cái. Nàng có thể nghe được, mình tại quốc chủ trong suy nghĩ căn bản không quan trọng gì, chính mình chỉ là hắn một cái công cụ thôi. Lâm Hằng đương nhiên vì mẹ của mình kêu không bằng thẳng, cảm thấy Lâm Trường Thanh mà nói quá mức. Coi như chỉ là ăn ngay nói thật, nhưng nếu như lời nói thật quá hại người, vẫn là không cần nói đi ra cho thỏa đáng. Bệ hạ như thế anh minh, chắc hẳn cũng phải biết đối với ta hạ độc, chúng ta hành thích chủ sử sau màn là ai a? Liêu Lăng Nhi hỏi. Biết. Lâm Trường Thanh gật gật đầu. Cái kia bệ hạ vì sao không coi đây là lý do tiến hành hỏi tội đâu? Liêu Lăng Nhi truy vấn. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 14, thần cảnh. Tưởng cho ngươi vẫn là theo đại thống lĩnh phủ đi ra, điểm ấy đều nhìn không hiểu. Lâm Trường Thanh cười lạnh nói, Tô gia tại ta Xích Thủy Vương quốc có công, mà lại công hơn rất cao, bởi vì làm một cái thị nữ xuất thân phi tử, ta thì làm to chuyện, lý do là có, nhưng không đủ đầy đủ. Coi như chỉ là thị nữ xuất thân phi tử, dù sao cũng là bệ hạ phi tử, xem như bệ hạ người nhà, huống chi cái này phi tử còn có thai. Liêu Lăng Nhi nói ra, cái này đều không phải là đầy đủ lý do, bệ hạ sợ là cũng tìm không được nữa lý do thích hợp. Ha ha, ngươi quá để cao ngươi cái này chắc phi thân phận. Lâm Trường Thanh lắc đầu, chính phi từng nói thẳng, chờ ngươi sinh hài tử về sau, liền đem ngươi đánh vào phong ma giếng, ngươi nhìn ta trách phạt nàng sao? A. Liêu Lăng Nhi cười khổ một tiếng, mình quả thật quá trẻ tuổi, mà lại gặp các mặt của xã hội không nhiều. Người thường nói, ác giả ác báo. Lâm Trường Thanh lại nói, Tô Tung cùng Tô Phi sớm muộn cũng sẽ bị ta thu thập, lý do là không đầy đủ không phải đặc biệt trọng yếu, thật chính trọng yếu chính là một cái thời cơ thích hợp. Bây giờ chúng ta Xích Thủy Vương quốc không đủ cường đại, còn cần Tô gia, chờ ngày nào tổn thất Tô gia cũng đối vương quốc ảnh hưởng không lớn, cũng là bọn họ hủy diệt thời điểm. Ngày nào đó sẽ không quá xa. Liêu Lăng Nhi lạnh nhạt nói, nàng đã thử qua chiến lược của mình. Coi như về sau không thể thành tựu thần hồn, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ huyền cầm bát âm lại có thể tùy tâm sở dục điều động thiên tâm cầm, chính nàng liền có thể không hề cố kỵ diệt Tô gia. Hiện tại cũng có thể thử một chút, bất quá không cần phải vậy. Chờ một hồi càng ổn thỏa, dù sao muốn cân nhắc trong bụng thai nhi. Hôm nay ta tới, còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Lâm Trường Thanh nói ra, chờ ngươi sinh hạ hài tử. Hai tử sẽ ở lại trong cung, đến lúc đó Từ Hồng Tam phụ trách nuôi dưỡng cùng dạy bảo. Ta đây. Liêu Lăng Nhi nheo lại hai mắt, không kịp chờ đợi hỏi. Ta sẽ lấy ngươi tại tổ thần miếu hành vi không ngay thẳng vì lý do, phế bỏ ngươi chắc phi thân phận, đưa ngươi rời đi Xích Thủy Vương quốc. Vì cái gì? Liêu Lăng Nhi chưa từ bỏ ý định hỏi. Hai nguyên nhân, một là bởi vì ngươi tiếp tục đợi trong cung, rất dễ dàng chết mất, ta không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Lâm Trường Thanh trả lời,
hai là bởi vì ngươi là ta một cái vết bẩn, dù sao mọi người không biết tình hình thực tế, mà lại chúng ta cũng không thể nói ra tình hình thực tế, nếu như ngươi một mực đợi trong cung, liền sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở người khác niệm tưởng ta rượu kia sau thất đức sự tình, đối với ta cái này quốc chủ uy nghiêm có hại. Cái này cũng là lời thật nói thật, đồng dạng làm người rất đau đớn. Liêu Lăng Nhi không khỏi lần nữa cười khổ. Lâm Trường Thanh lại tiếp lấy nói với nàng, ngươi lại còn có thể toát ra bất mãn thần sắc, xem ra thật là không có tự mình hiểu lấy a. Ngươi một cái ti tiện thị nữ, có thể cùng quốc chủ sinh phía dưới một đứa bé đã là lao thiên lọt mắt xanh, chẳng lẽ còn dám có càng nhiều hy vọng xa vời. Bệ hạ, Tô Phi đối với ta hận thấu xương, một khi ta bị phế chắc phi thân phận, lại bị đưa ra cung đi, nàng tất sẽ phái người giết ta. Liêu Lăng Nhi muốn nhìn một chút Lâm Trường Thanh tuyệt tình đến loại trình độ nào. Ngươi yên tâm, không có người biết ta khi nào đưa ngươi xuất cung, cũng không có người biết ngươi sẽ bị mang đến nơi nào. Lâm Trường Thanh nói xong câu đó, liền thì đứng dậy rời đi. Liêu Lăng Nhi rất trái tim băng giá, đồng thời cũng có chút may mắn. Trái tim băng giá tại Lâm Trường Thanh thái độ đối với nàng, dù cho Lâm Trường Thanh xem như vì nàng an bài con đường sau này. May mắn nàng không có sớm hướng Lâm Trường Thanh triển lộ chính mình thực lực hôm nay, không phải vậy thì thấy không rõ nam nhân này chân thực nội tâm. Dạng này một người nam nhân, liền xem như nhất quốc chi chủ, cũng không đáng cho nàng đi làm bạn cả đời. Hai tử, mẫu thân sẽ không lưu một mình ngươi ở chỗ này. Liêu Lăng Nhi sờ lấy bụng của mình, thần sắc kiên định nói một mình. Giờ khắc này, nàng muốn trực tiếp rời đi Xích Thủy Vương cung. Bất quá, vừa nghĩ lại, nàng cảm thấy cứ như vậy rời đi quá hoang đường. Mà lại, nàng nghĩ đến tổ thần Mục Uyển Thanh. Nàng có thể có hôm nay, là được trên trời rơi xuống thần ân, nếu như mình cứ vậy rời đi, chính mình lấy được hết thảy có thể hay không trong nháy mắt không có đây. Nghĩ đến tận đây, Liêu Lăng Nhi xuống giường. Nàng rất cung kính quỳ phục trên mặt đất, dập đầu đồng thời, hỏi, tổ thần, đến đón lấy ta nên làm cái gì, có thể hay không chỉ rõ. Nàng đương nhiên phải không đến bất luận cái gì đáp lại. Lâm Hằng cũng rất tâm tắc. Cái này đặc biệt là cái chuyện gì a? Vốn cho rằng cả đời này, lão nương là thần cảnh, lão cha là quốc chủ, chính mình theo xuất sinh liền sẽ thuận buồm xuôi gió, trải qua người trên người thời gian, không nghĩ tới. Ai? Lão cha a? Ngươi lần này có thể là thật nhìn lầm a? Ngươi nhất định phải chạy tới nói những lời này làm gì nha? Chờ ngươi biết mẹ ta thực lực về sau, ngươi cũng đừng rút miệng mình tử. Lâm Hằng tự nhiên lại hướng mẹ của mình Liễu Lăng Nhi. Hắn muốn giúp lão nương hung hăng đánh mặt Lâm Trường Thanh. Sau đó, hắn dựa theo kế hoạch, lại phục dụng một viên thất thải thiên tâm liên hạt sen. Lúc này Liễu Lăng Nhi chính phục quỳ trên mặt đất, khẩn cầu tổ thần cho chỉ rõ, chợt thấy một cỗ quen thuộc không biết năng lượng tại thể nội bạo phát. Nàng liền vội vàng đứng lên, một lần nữa ngồi vững vàng tại trên giường. Quần quần không biết năng lượng thẳng nhập thức hải, tràn vào cái kia mảnh như tinh không giống như linh hồn hỏa biển. Liễu Lăng Nhi nội thị thức hải, chú ý linh hồn hỏa biển biến hóa. Vừa mới tràn vào không biết năng lượng, tại linh hồn hỏa trong biển chế tạo một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy cuốn lên toàn bộ biển lửa, thôn phệ hết thể linh hồn lực lượng. Cũng không biết dùng bao lâu, vòng xoáy tụ tập linh hồn lực lượng, biến thành một cái thể tích to lớn viên cầu. Viên cầu là trạng thái dịch, chính đang nhanh chóng co vào cũng cố hóa. Thời gian dần trôi qua, một viên thể tích không lớn viên châu hình thành. Viên kia châu tản ra 7 màu linh hồn hỏa diễm, nhìn qua thần dị vô cùng. Thần hồn châu. Liêu Lăng Nhi vạn phần kích động. Nàng thần hồn châu tại trong thức hải không được rất nhỏ rung động. Mỗi lần rung động, cũng có thể làm cho nàng cảm nhận được thần thể cùng thần tinh cộng minh. Không cần quá lâu, thần thể, thần lực và thần hồn liền sẽ hoàn mỹ phù hợp. Thần cảnh. Liêu Lăng Nhi nội tâm kích động khó nói lên lời. Chuẩn thần cảnh cũng không phải là thần tiêu đại lục cảnh giới tối cao, nhưng thần cảnh thì không đồng dạng. Đến thần cảnh, đừng nói là Xích Thủy Vương quốc, liền xem như đối mặt đại hạ hoàng tộc cũng có không sợ lực lượng. Thần cảnh cường giả ở đâu đều là khách quý. Liêu Lăng Nhi ý thức được chính mình có khả năng đến thần cảnh, không nghĩ tới một ngày này đến mức như thế nhanh chóng. Cảm tạ tổ thần hạ xuống thần ân. Nàng lần nữa xuống giường, quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Nàng cảm thấy, là tổ thần nghe được chính mình vừa mới xin chỉ thị. Tổ thần lần nữa hạ xuống thần ân, khẳng định là không muốn để cho nàng rời đi. Nàng cơ hồ nắm giữ tổ thần Mục Uyển Thanh hết thảy, mà Mục Uyển Thanh đối Xích Thủy Vương quốc cảm tình sâu đậm, bây giờ Xích Thủy Vương tộc đều là Mục Uyển Thanh đời sau. Chính thức tấn cấp thần cảnh về sau, Liễu Lăng Nhi phát hiện học tập của mình cùng năng lực lĩnh ngộ mạnh hơn rất nhiều. Đối Thiên Tâm Huyền Nữ kinh nắm giữ càng thêm thông thấu, Huyền Cầm Bát Âm thần kỹ cũng là cấp tốc rõ ràng trong lòng. Lại thôi động thần khí Thiên Tâm Cầm, dùng nó đến thi triển Huyền Cầm Bát Âm thông thạo. Trực giác của nàng, bây giờ chính mình lại đối mặt chuẩn thần, trong nháy mắt có thể diệt. Liễu Lăng Nhi tấn cấp thần cảnh thời điểm, Tô Hoành đi tới chính phi thi phỉ phỉ Ung Ninh cung. Chương 15, trong nháy mắt diệt sát. Ung Ninh cung. Tô Hoành hướng chính phi Thịnh An. Các nàng ngồi đối diện nhau, vừa uống trà ăn điểm tâm, một bên nói chuyện phiếm. Thi phỉ phỉ vẫy lui bên này cung nữ, chỉ lưu Từ Má Má ở một bên phụ dưỡng. Nghe nói quốc chủ vừa mới đi Noãn Tâm Các một chuyến, không nghĩ tới quốc chủ còn treo nhớ kỹ cái kia tiểu tiện nhân. Tô Hoành tức giận bất mãn nói. Nàng đối Liêu Lăng Nhi oán niệm sâu đậm. Cái kia buổi tối, nàng tận mắt thấy quốc chủ cùng Liêu Lăng Nhi tại tẩm cung của nàng bên trong làm loạn. Nàng không dám ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản. Sau đó, nàng rất muốn trực tiếp giết Liêu Lăng Nhi, nhưng nàng lý trí nhịn được. Nàng muốn cho quốc chủ hạ lệnh tru sát Liêu Lăng Nhi, cho nên nàng về sau hướng quốc chủ vạch trần, nói Liêu Lăng Nhi tại cái kia bắt canh giải rượu bên trong hạ huyễn hồn tán. Trên thực tế, huyễn hồn tán đúng là Liêu Lăng Nhi phía dưới tiến canh giải rượu. Tô Văn ngay từ đầu nghĩ là, nếu như quốc chủ ăn canh thời điểm có phát giác, nàng có thể đem tội danh đẩy đến Liễu Lăng Nhi trên đầu. Cho nên nàng phân phó Liễu Lăng Nhi hạ dược, còn để Liễu Lăng Nhi đem canh giải rượu bưng cho quốc chủ. Thế mà, quốc chủ lại nói, bất luận như thế nào, Liễu Lăng Nhi đã là nữ nhân của hắn, hắn không thể hạ lệnh giết nàng. Lại về sau, Liễu Lăng Nhi bị phát hiện mang thai, quốc chủ trực tiếp cho nàng phong chất phi. Nếu như Liễu Lăng Nhi không có mang thai, không có bị phong chất phi, Tô Văn không phải là không thể tha cho nàng, đáng tiếc không có cái này nếu như. Cái kia tiểu tiện nhân dù sao có mang quốc chủ cốt đục, mà lại sắp lâm buồn, quốc chủ đi nhìn một chút rất bình thường. Thi Phỉ Phỉ lơ đang nói, nhiều ngày như vậy, quốc chủ cũng liền hôm nay đi xem một lần, chứng minh nàng tại quốc chủ trong lòng phân lượng rất nhẹ. Ừm. Tô Văn lại nói, ta lo lắng chính là, nàng hôm nay hướng quốc chủ phô bày tu vi của mình, từ đó đạt được quốc chủ coi trọng. Dù sao, liền chính vì ngươi, bây giờ cũng chỉ là võ vương cảnh. Nàng có thể cùng ta so. Thi Phỉ Phỉ cười lạnh nói, coi như nàng là võ đế cảnh, nàng cũng là tiện tì một cái. Đúng thế, đúng thế. Tô Văn trong lòng biết chính mình xúi dục phát huy tác dụng, chính phi sau lưng là toàn bộ lĩnh Tây Vương quốc, có rất nhiều chuẩn thần cường giả, diện một cái võ đế rất nhẹ nhàng. Ngươi biết liền tốt. Thi Phỉ Phỉ liếc mắt Tô Văn liếc một chút, lại nói, hai ngày nữa cũng là tế tổ tiết, toàn bộ vương tộc đều muốn ra khỏi thành tế tổ, cái kia tiểu tiện nhân bởi vì có thai, sẽ lưu trong vương cung. Tô Phi nếu như muốn rửa sạch nhục nhã, này sẽ là một cái cơ hội tốt. Cái này, Tô Văn nhíu mày, chính phi, ngươi thì không muốn thay từ má má xuất ngụm ác khí sao? Vì đáp tạ Xích Thủy Vương quốc gấp rút tiếp viện tri ân, phụ thân ta phái thuốc phụ của ta tới, xế chiều hôm nay liền có thể vào cung. Thi Phỉ Phỉ lạnh nhạt nói ra, ta cái vị kia thuốc phụ cùng phụ thân của ngươi một dạng, là võ đế cảnh cường giả. Tô Văn minh bạch Thi Phỉ Phỉ mà nói ý, nói ra, phụ thân ta khẳng định phải chủ trì nhà chúng ta tế tổ tiết, đến lúc đó cũng sẽ không tiến cung. Không có để phụ thân ngươi vào cung. Thi Phỉ Phỉ uống một hớp nước trà, giống như có hàm ý nói, Tô gia cũng là truyền thừa xa xưa hào môn vọng tộc, thực lực không chỉ có riêng chỉ là bày ở ngoài sáng những cái kia. Tô Văn chỉ là cười cười. Người khác không rõ ràng, chính nàng đương nhiên tâm lý nắm chắc. Tô gia các đời đều sẽ ở sau lưng bồi dưỡng tử sĩ, bọn họ không chỉ có tuyệt đối hiệu chung với Tô gia, mà lại trong đó không thiếu cường giả chân chính. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Thần Tiêu đại lục nhân tộc tế tổ tiết đến. Một ngày này, không chỉ có Xích Thủy Vương tộc, toàn bộ Xích Thủy Vương thành bên trong tuyệt đại bộ phận thần dân đều ra khỏi thành. Bọn họ kết bè kết đội đi hướng mỗi người tổ phần tiến hành tế bái. Liễu Lăng Nhi có thai lại tới gần sinh kỳ, nàng không có ra khỏi thành, vẫn đợi tại Noãn Tâm Các dưỡng thai chờ sinh. Kỳ thật, lấy nàng bây giờ tu vi, ra khỏi thành một chuyến không hề ảnh hưởng. Bất quá đã không ai bảo nàng, nàng cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Tới gần giữa trưa, Liễu Lăng Nhi nằm tại một cái ghế nằm, trên thân che kín tiểu thảm, tại dưới mái hiên thường tuyết. Long thời tiết mùa đông, tuyết thường xuyên dưới, mà lại rất lớn. Bầu trời âm trầm, hàn phong vòng quanh tuyết lông lông bay múa. Trong viện từng cây chùy lủi cây, tại trong gió tuyết lay động dáng người, phảng phất từng đạo quỷ ảnh. Cảnh sắc cũng không tốt, nhưng Liễu Lăng Nhi tâm cảnh rất tốt. Phụ trách hầu hạ tại Noãn Tâm Các cung nữ, lúc này đi phòng ăn, muốn đi nhận lấy cơm trưa. Hô, một cỗ kình gió đập vào mặt. Rất nhiều tuyết hoa như sóng chiều đồng dạng tuôn hướng bên này dưới mái hiên. Liễu Lăng Nhi nhất thời hai mắt nheo lại, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nàng không nhúc nhích, vẫn an ổn nằm. Vô số tuyết hoa bao quanh một cường giả, dùng một thanh trường đao chém thẳng vào mà đến. Mắt thấy thanh trường đao kia liền muốn bổ vào gáy của nàng phía trên, nàng mới có vẻ như bại hoại nhưng lại vô cùng nhanh chóng đột nhiên nâng lên cánh tay phải. Sau đó chỉ thấy nàng dùng hai ngón tay kẹp lấy cái kia cây trường đao mũi lao. Trường đao chính là cực phẩm huyền khí, uy lực tuyệt nhiên không kém. Nó không chỉ có hàn quang sắc bén, đao ý hùng hồn, còn toàn thân lóe ra chói mắt chân nguyên quang huy. Hô, lại một luồng kình phong đánh tới. Một tên tay cầm trường mâu cường giả lấy trường mâu đâm thẳng Liễu Lăng Nhi thân thể. Liễu Lăng Nhi không vội vã nâng lên cánh tay trái, đúng là dùng một cái ngón tay như ngọc chặn trường mâu mũi thương. Tình cảnh này cực kỳ chấn hám nhân tâm. Hai vị phát động tập kích cường giả nội tâm kinh hãi vô cùng, trong mắt tất cả đều nổi lên vẻ sợ hãi. Phải biết, cái này thanh trường thương là chuẩn thần khí, cái này mang thai nữ nhân chỉ là võ hoàng cảnh, làm sao có thể? Nếu như nàng chỉ là võ hoàng, nàng đã là một cô thi thể. Bành, bành, cái kia cây trường đao cùng cái kia thanh trường thương đống nhiên vỡ vụn, bọn chúng toái phiến không có văng tứ phía, mà chính là phân biệt bắn về phía hai vị cường giả. Hiu hiu hiu, hai vị này cường giả dù cho người khoác phẩm cấp không thấp chiến y lìa, thân thể cũng bị bắn ra nguyên một đám huyết động. Nữ nhân này quá mạnh. Mạnh đến đủ để đưa tay nghiền ép bọn họ. Liễu Lăng Nhi lại con ngón đúng ra, hai vệ thần quang bắn ra. Cái kia hai cường giả căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng, liền bị thần quang đánh trúng, đảo mắt tại thần quang bao vào, hóa thành một mịn, cùng tuyết hoa một dạng trong gió tung bay. Bọn họ dường như căn bản chưa từng tới, dường như căn bản lại không tồn tại tại thế gian. Chỉ là võ đế cũng dám đến ám sát thần cảnh, hừ. Liễu Lăng Nhi lần nữa nằm xong, trên mặt không buồn không vui. Trước kia cao cao tại thượng cường giả, bây giờ nàng trong nháy mắt có thể diệt, mà lại diệt ngay cả cặn cũng không còn phía dưới. Thân cảnh thực lực quả thực khủng bố a. Liễu Lăng Nhi có thể đoán được cái này hai cái thích khách là ai phải tới. Nàng không muốn trực tiếp giết đến tận cửa đi kết hết thảy. Các ngươi không là ưa thích chơi à? Ta thì nhiều cùng các ngươi chơi đùa, không phải vậy thời gian này qua được cũng quá không thú vị. Liễu Lăng Nhi trêu tức cười một tiếng. Giữa trưa cùng buổi chiều, ra khỏi thành tế bái người hào hào trở về thành. Tô Văn cùng Thi Phỉ Phỉ cũng về tới trong cung. các nàng lại tụ tại Ung Ninh Cung, một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên chờ đợi tin tức. Sáng hôm nay là cả tòa vương cung đề phòng lỏng lẻo nhất một đoạn thời gian, bởi vì rất nhiều thị vệ cường giả bị vương tộc mang theo ra khỏi thành, còn có một số thị vệ cường giả đạt được quốc chủ đặc cách cũng trở về đi rổ tổ. Không bao lâu, Từ Má Má một mặt ngưng trọng đi tới. Chính phi, ta vừa mới hỏi qua Đoan Tâm Các một cái cung nữ, tiện nhân kia còn sống.
Cái gì?
Thi Phỉ Phỉ đũa rơi vào trên mặt bàn. Tô Hoành cũng là trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ hai cái võ đế cảnh cường giả đồng loạt ra tay, cũng giết không được Liễu Lăng Nhi?
Đồng nhân đấu la,
Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây.
Chương 16, mẫu thân, đánh nàng.
Buổi chiều này, Thi Phỉ Phỉ đi gặp chính mình vương thúc. Vua của nàng thúc bây giờ liền ở tại trong cung. Vương thúc nói với nàng, phải đi ra võ đế cảnh cường giả chưa có trở về. Hiện tại chưa có trở về, tam thành là mãi mãi cũng không về được. Tô Hoành cũng trở về đại thống lĩnh phủ một chuyến, đạt được kết quả giống nhau.
Buổi tối đó, Tô Hoành cùng Thi Phỉ Phỉ đoàn tụ Ung Ninh Cung.
Ta hỏi qua không ít lúc ấy ở lại trong cung cung nữ cùng thái giám, lúc ấy Loan Tâm các bên kia một điểm đại động tĩnh đều không có.
Thi Phỉ Phỉ vạn phần không hiểu, cái kia hai cái võ đế cảnh cường giả không là chết cũng là bị bắt sống, trừ phi là rất lợi hại chuẩn thần xuất thủ, bằng không bọn hắn không có khả năng một điểm đại động tĩnh cũng chế tạo không được. Chẳng lẽ là bệ hạ mời chuẩn thần cường giả trong bóng tối bảo hộ cái kia tiểu tiện nhân?
Tô Hoành đồng dạng không nghĩ ra.
Không phải là không có khả năng này, nhưng khả năng cũng không cao.
Thi Phỉ Phỉ phân tích nói, hôm nay bệ hạ cùng toàn bộ vương tộc đều ra khỏi thành, tất nhiên sẽ có chuẩn thần cường giả đồng hành hộ vệ.
Bây giờ Hồng Tam đã không phải chuẩn thần, toàn bộ Xích Thủy Vương quốc chỉ có 3 cái chuẩn thần, trong đó còn muốn người phụ trách có trông coi phong ma giếng, khả năng không lớn phân một cái bảo hộ Liễu Lăng Nhi.
Cũng không thể Liễu Lăng Nhi chính mình là chuẩn thần, mà lại là rất lợi hại chuẩn thần a.
Tô Hoành nói tiếp, nàng nếu là có thực lực kia, nhiều năm như vậy cũng sẽ không trắng trắng bị ta khi dễ.
Ai nói không phải đâu?
Thi Phỉ Phỉ nói, tu luyện tới cảnh giới cao như vậy là cần thời gian rất lâu, nàng mới bao nhiêu lớn?
Huống hồ, coi như nàng thiên phú dị bẩm, tu luyện tốc độ cực nhanh, tu vi của nàng tình huống cũng sơn cái kia bị các ngươi đại thống lĩnh phủ cường giả phát hiện.
Không bị đại thống lĩnh phủ người phát hiện, cũng nên bị trong cung cường giả phát hiện.
Tô Hoành gật đầu nói, dù sao tu luyện tới chuẩn thần cảnh không có khả năng một lần là xong, chuẩn thần không dễ dàng bị ngoại nhân nhận ra tu vi, thế nhưng là tại chuẩn thần cảnh cùng võ đế cảnh trước đó, tuyệt đối không thể giấu giếm qua tất cả người.
Lần này ám sát thất bại mặc dù không có nhắc lên cái gì gợn sóng, nhưng chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì?
Thi Phỉ Phỉ cha hỏi thời điểm, vuốt vuốt trán của mình, hiển nhiên đối trạng hướng trước mắt rất là đau đầu.
Ta bên này là không có chiêu.
Tô Hoành nói, chúng ta Tô gia võ đế không ít, nhưng không có chuẩn thần cường giả.
Chúng ta Linh Tây Vương tộc cũng không có khả năng phái một cái chuẩn thần tới hành thích.
Thi Phỉ Phỉ lắc đầu nói, vạn nhất thật sự là quốc chủ mời một vị chuẩn thần trong bóng tối bảo hộ tiện nhân kia, hai nước chuẩn thần một khi giao thủ, vấn đề thì nghiêm trọng.
Được rồi, đợi nàng sinh hài tử rồi nói sau.
Tô Hoành bất đắc dĩ nói, quốc chủ để ý bất quá là đứa bé trong bụng của nàng thôi.
Đảo mắt tế tổ tiết đã qua hơn 10 ngày.
Liễu Lăng Nhi rốt cục nên đón sinh kỳ.
Thân cảnh cường giả sinh con, đương nhiên không có khả năng có nửa điểm ngoài ý muốn.
Lâm Hằng thuận lợi sinh ra,
đem hắn ôm vào trong ngực Liễu Lăng Nhi, hoan hỉ vô cùng.
Hắn giống như mình rất kích động.
Lao tử rốt cục có thể tận mắt nhìn cái thế giới này.
Lâm Hằng trước hết nhìn đến, cũng là Liễu Lăng Nhi mặt.
Cho đến ngày nay, hắn mới biết mình lão nương hình dạng thế nào.
Liễu Lăng Nhi dài đến 10 phần thanh tú đẹp đẽ, lông mày dài nga, mắt hạnh thanh tịnh, mũi ngọc tinh xảo nhỏ nhắn, miệng thơm hồng diễm. Cái này tướng mạo đặt tại Lâm Hằng kiếp trước, tuyệt đối là nữ chính là thần cấp, khó trách Lâm Trường Thành sẽ tương kế tự kế, cùng nàng xuân phong nhất độ. Tuy nói là vừa mới sinh hạ hải tử không lâu, bởi vì tu vi cường đại, Liễu Lăng Nhi cũng không có nửa điểm cảm giác suy yếu, sắc mặt vẫn như cũ hồng nhuận phơn phất tự nhiên. So sánh với lúc trước, ôm trong ngực con của mình, trên mặt nàng nhiều hơn mấy phần tự ái, cả người tản ra nồng đậm mẫu tính quang huy.
Mẫu thân.
Lâm Hằng thử hô một tiếng.
A.
Liễu Lăng Nhi sợ ngây người.
Chính mình nhi tử vừa ra đời thì có thể nói chuyện.
Chẳng lẽ đây chính là thần cảnh cường giả sinh hài tử, cũng là như thế không giống bình thường.
Nhi tử, ngươi thật sự là mẫu thân bảo bối cùng kiêu ngạo a.
Liễu Lăng Nhi nhịn không được tại Lâm Hằng trên mặt hôn một cái.
Mẫu thân, về sau ta liền gọi Lâm Hằng có được hay không?
Kiếp trước gọi Lâm Hằng, kiếp này hắn cũng không muốn đổi tên.
Tốt, đương nhiên được.
Liễu Lăng Nhi liên tục gật đầu, Hằng Nhi nói cái gì cũng tốt.
Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, con của mình không chỉ có vừa ra đời thì có thể nói chuyện, mà lại không phải a a a a cái chủng loại kia, là có thể nói chuyện trời đất loại kia.
Lâm Trường Thanh tới, mang theo Hồng Tam cùng hề chiếu cử.
Bệ hạ, ta đã cho hắn lấy tên, hắn gọi Lâm Hằng.
Liễu Lăng Nhi nói ra.
Lâm Hằng.
Được thôi.
Lâm Trường Thanh lấy một bộ hoàn toàn không quan trọng giọng điệu trả lời.
Tiểu vương tử thật thanh tú.
Hồng Tam xu định nói, hai tử khác lúc vừa ra đời đều sẽ toàn thân đỏ rực, không tốt đẹp gì nhìn, tiểu vương tử hoàn toàn không giống, da thịt rất chân bóng chân mềm, một đôi mắt 10 phần linh động có thần.
Dù sao cũng là quốc chủ cốt nhục, đương nhiên cùng phổ thông gia đình hài tử không giống nhau.
Hề chiếu cử không quên định nọ quốc chủ một câu.
Hồng Tam, về sau ngươi ngay tại Đoan Tâm Các dưỡng dục tiểu vương tử.
Lao nô tuân lệnh.
Hồng Tam ôm quyền con người.
Lâm Trường Thanh nhìn nhiều Lâm Hằng hai mắt, lại như có thâm ý đối Liễu Lăng Nhi nói ra, lại cho ngươi mấy cái ngày thời gian.
Nói xong, hắn liền rời đi.
Hắn còn không tính quá tuyệt tình,
không có lập tức để Liễu Lăng Nhi xuất cung. Liêu Phi nghỉ ngơi trước đi, để Lao Nô ôm lấy tiểu vương tử. Hồng Tam đem tư thái thả rất thấp.
Được.
Liêu Lăng Nhi có thể nhìn ra, Hồng Tam là thật tâm ưa thích Lâm Hằng. Cái này Lao Thái giám trước kia đợi nàng không tính kém. Mà lại, hắn từng thiêu đốt thần thể lấy sức một mình đối kháng ba vị ma tộc chuẩn thần, cho dù là thái giám chi thân, cũng coi là cái nhân vật anh hùng. Theo Liễu Lăng Nhi trong lực tiếp nhận Lâm Hằng, Hồng Tam một bên cơ thân thể, một bên hảo tâm nói ra, Liêu Phi, bệ hạ đối Lao Nô nói qua mấy ngày muốn đưa người xuất cung. Sau khi rời khỏi đây, ngàn vạn phải ẩn giấu thân phận, thâm cư không ra ngoài, có lẽ ngày nào bệ hạ thì hồi tâm chuyển ý. Coi như bệ hạ một mực sẽ không hồi tâm chuyển ý, chờ tiểu vương tử lớn lên, cũng có thể có tiếp ngươi hồi cùng một ngày. Liễu Lăng Nhi cười cười, nói, trong cung hổ lang vây quanh, Hằng Nhi sợ là rất khó thuận lợi lớn lên a. Coi như có thể trưởng thành, cũng có thể tu luyện có thành tựu, cũng không có khả năng có kế thừa vương vị tư cách. Có thể trưởng thành liền thật là tốt. Hồng Tam có chút bất đắc dĩ nói, lão nô nhiều nhất chỉ có thể bồi tiểu vương tử 10 năm. Chuyện tương lai, lão nô cũng nói không chính xác a. Chính trò chuyện, chính phi Thi Phỉ Phỉ mang theo Tô Hoành chờ Trắc Phi trước đến thăm. Tuy nhiên tâm lý hận thấu Liễu Lăng Nhi, nhưng các nàng nên làm chỉ có bề ngoài vẫn là muốn làm một chút. Chúc mừng Liễu Phi, vì quốc chủ sinh cái kế tiếp tiểu vương tử. Ừm ân, chúc mừng chúc mừng. Tiểu vương tử nhìn qua rất cường tráng đâu. Nắm một chút hẳn là sẽ không khóc đi. Lâm Hằng rất im lặng. Này một đám phi tử vây quanh chính mình, chỉ trỏ, còn có người động thủ nắm khuôn mặt nhỏ của hắn, mà lại thẳng dùng lực. Mẹ nó. Vậy mà đối một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh ra tay. Muốn chút mặt được hay không? Mẫu thân, thật là đau nha, đánh nàng. Lâm Hằng biết mình lão nương thực lực, cho nên chỉ dùng ám kình nắm chính mình khuôn mặt nhỏ Thi Phỉ Phỉ đại kêu ra tiếng. Thi Phỉ Phỉ bọn người giật nảy mình, không nghĩ tới vừa ra đời hài tử biết nói chuyện, còn nói như thế rõ ràng. Liễu Lăng Nhi lập tức nổi giận, đông nhiên đứng thẳng mà lên, một bàn tay tát tại Thi Phỉ Phỉ trên mặt. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 17, chúng ta chỉ có thể tự cầu phúc. 3. Liễu Lăng Nhi một bàn tay đem Thi Phỉ Phỉ tát đến tại chỗ vòng vo ba vòng. Thi Phỉ Phỉ trên mặt cũng lập tức nhiều một mảnh đỏ tươi giấu năm ngón tay. Dám đánh chính phi, quá làm càn. Từ má má biết Liễu Lăng Nhi thực lực không yếu, nhưng chủ tử của mình bị đánh, nàng không thể không kiên trì tiến lên. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Liễu Lăng Nhi cánh tay lại vùng, một cỗ quần quận vô hình khí lực trực tiếp bọc lấy từ má má bay ra ngoài, vô cùng bá đạo. Tô Hoành chờ Trắc Phi tứ tán ra, câm như hến. Các nàng sau khi khiếp sợ, đều là sinh ra cười trên nỗi đau của người khác tâm tư. Đặc biệt là Tô Hoành. Tô Hoành chính mình chịu qua Liễu Lăng Nhi cái tát, cũng đã gặp từ má má bị đánh. Nàng vốn cho rằng Liễu Lăng Nhi tuyệt không dám đối chính phi đạo thủ, không nghĩ tới loại chuyện này thế mà thật phát sinh. Liễu Lăng Nhi a, ngươi quá vọng động rồi. Ngươi đánh từ má má, Thi Phỉ Phỉ còn có thể nhịn một chút, có thể ngươi đánh Thi Phỉ Phỉ chính mình, không chỉ có nàng không tha cho ngươi, quốc chủ cũng không thể bỏ qua cho ngươi. Mẫu thân, đánh thật hay. Còn tại Hồng Tam trong ngực Lâm Hằng, ra sức huy động hai cái cánh tay, vỗ tay gọi tốt. Liêu Phi tỉnh táo. Hồng Tam cấp tốc hoàn hồn, lên tiếng khuyên bảo. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Liêu Phi dám động chính phi đã rất để hắn giật mình, Liêu Phi vung tay lên liền để võ hoàng cảnh từ má má bay ra thật xa, hiển nhiên là có chí ít võ đế cảnh tu vi. Liêu Phi có võ đế cảnh tu vi. Hồng Tam khó có thể tin. Hắn vẫn là chuẩn thần cảnh thời điểm, không phải là không có dò xét qua Liêu Phi tu luyện cảnh giới, rõ ràng rất thấp đó a. Lúc này, Hề Chiếu cử đi mà quay lại. Bệ hạ khẩu dụ, Liêu Phi từng tại tổ thần miếu cử chỉ không hợp, bây giờ thuận lợi sinh sản, đọc hắn sinh hạ vương tử có công, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thể tha, đặc lệnh phế bỏ hắn Trắc Phi thân phận, giáng thành tứ dân, tùy ý xuất cung. Ánh mắt của mọi người lại toàn bộ rơi xuống Hề Chiếu cử trên thân. Hề Chiếu cử cảm thấy mọi người ánh mắt là lạ, không khỏi không hiểu ra sao. Bên này xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy được chính phi trên mặt giấu năm ngón tay. Hắn không có suy nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Liễu Lăng Nhi, Hề Chiếu cử không vui nói, Liễu Phi, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn. Đều lăn đi. Liễu Lăng Nhi phất phất tay, một lần nữa nằm trên giường tốt. Lớn mật Liễu Phi. Không đúng, ngươi đã không phải là Trắc Phi. Hề Chiếu cử rất tức giận, tốt ngươi cái thứ dân Liễu Lăng Nhi, ngươi cũng dám như thế. Để ngươi lăn, ngươi nghe không được. Không đợi Hề Chiếu cử nói hết lời, Liễu Lăng Nhi thì không nhịn được cắt lời nói. Được được được, ta không so đo với ngươi, hy vọng ngươi xuất cung sau có thể sống lâu trăm tuổi. Hề Chiếu cử một mặt toán độc rời đi. Hắn thấy Liễu Lăng Nhi nhất định là nghe được mình bị phế, còn muốn bị đuổi ra vương cung, đánh mất lý trí. Các ngươi còn không đi? Liễu Lăng Nhi lại quét bọn này phi tử liếc một chút. Liễu Lăng Nhi, ngươi đã bị phế, tại ngoài cung sinh hoạt có thể ngàn vạn cẩn thận một chút. Tô Hoành nói xong câu đó mới quay người rời đi. Đi. Tô Phỉ Phỉ lựa chọn nén giận, mang theo một mực thổ huyết không ngừng từ má má đi ra. Còn lại phi tử càng sẽ không lưu thêm một lát. Liêu Phi, ta không còn là Liêu Phi. Hồng Tam vừa muốn mở miệng, liền bị Liễu Lăng Nhi đánh gãy. Ta có chút mệt mỏi. Công công đem Hằng Nhi phóng tới trên giường, để hai mẹ con chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Tốt. Hồng Tam để xuống Lâm Hằng, trong lòng biết Liễu Lăng Nhi không muốn nhiều trò chuyện, rất hiểu chuyện yên lặng lui ra. Rời đi Đoan Tâm Các Thi Phỉ Phỉ, cũng không có đem sự tình làm lớn. Nàng thậm chí hướng Tô Hoành chờ Trắc Phi nghiêm lệnh cảnh cáo, bất kỳ người nào không được đem vừa rồi tại Đoan Tâm Các sự tình nói ra. Xác thực, đối với nàng mà nói, đó là một cái vô cùng nhục nhã. Bất quá, tất cả mọi người có thể nhìn ra, Thi Phỉ Phỉ sắp bị tức nổ tung, Liễu Lăng Nhi xuất cung ngày chính là tử kỳ buông xuống. Vạn Thọ Điện. Lâm Trường Thanh ngồi ngay ngắn quốc chủ ngai vàng, thần sắc mười phần nghiêm trọng. Hôm nay được một cái vương tử, vốn nên là cái đáng giá ăn mừng thời gian, nhưng hắn cùng Xích Thủy Vương tộc một chút cũng cao hứng không nổi. Xích Thủy Vương quốc cùng Ma tộc cương thổ cũng không giáp giới, hai người chi gian cách một mảnh vô chủ sa mạc. Cái kia mảnh sa mạc thực sự quá cằn cỗi, liền Ma tộc cũng không nguyện ý đem chiếm cứ. Bất quá, hơn 10 ngày trước theo bên kia truyền đến tin tức, cái kia mảnh trong sa mạc xuất hiện Ma tộc đại quân. Ma tộc đại quân chính đang không ngừng tập kết, quy mô to lớn. Dùng chân đều có thể đoán được, Ma tộc sắp tấn công Xích Thủy Vương quốc. Đương nhiên, cũng không bài trừ Ma tộc lại tới một lần dương đông kích tây cho xiết. Cái này nguy hiểm tin tức, Xích Thủy Vương tộc đã truyền đạt cho Đại Hạ hoàng tộc. Đại Hạ hoàng tộc trả lời tin tức công bố, trước tính quan kỳ biến. Ma tộc vừa mới trải qua một trận thất bại, khả năng không lớn lại nổi lên chiến sự, đoán chừng có mưu đồ khác. Ngay tại lúc hôm nay, biên cảnh truyền đến tin tức, Ma tộc đại quân đã xông ra cái kia mảnh sa mạc, sáp nhập vào Xích Thủy Vương quốc cảnh nội. Sau đó, lại một cái tin tức xấu truyền đến. Phía Nam yêu tộc cũng động. Xích Thủy Vương quốc phía Nam là Nam Hoa Vương quốc, Nam Hoa Vương quốc phía Nam cùng yêu tộc địa bàn giáp giới. Yêu tộc đại quân xâm nhập Nam Hoa Vương quốc, một khi Nam Hoa Vương quốc thất thủ, yêu tộc đại quân cũng sẽ đến Xích Thủy Vương quốc. Yêu ma hai tộc liên thủ hành động, tình thế nguy như trồng trứng. Xích Thủy Vương quốc cần trợ giúp, Nam Hoa Vương quốc cũng giống như thế. Bởi vì yêu tộc chỉnh thể thực lực mạnh hơn, mà lại lần này yêu tộc thế công mạnh hơn, Đại Hạ hoàng tộc đã hướng Xích Thủy Vương tộc truyền tin, bọn họ trước mắt chỉ có thể toàn lực gấp rút tiếp viện Nam Hoa Vương quốc. Đương nhiên, Đại Hạ hoàng tộc nói là lại phái một cái thần cảnh cường giả tới. Một cái thần cảnh cường giả liền có thể khởi động Xích Thủy Vương thành Phong Ma đại trận, cần phải có thể ngăn cản Ma tộc đại quân một đoạn thời gian. Bây giờ chỉ có thể hy vọng vị kia thần cảnh cường giả mau chóng chạy đến. Lâm Trường Thanh sầu khổ thở dài nói, nếu như không cách nào ngăn cản Ma tộc đại quân công kích, hắn sợ là lại muốn như chó mất chủ đồng dạng chạy trốn. Bệ hạ, có lẽ vị kia thần cảnh cường giả đã sớm tại chúng ta trong vương thành. Tô Tung nói ra, lần trước giúp đỡ đánh giết ba vị ma tộc chuẩn thần cái vị kia nữ thần, không phải liền là Đại Hạ hoàng tộc an bài sao? Ta hỏi qua Đại Hạ hoàng tộc, bọn họ nói không phải. Lâm Trường Thanh lắc đầu nói, bọn họ thậm chí hoài nghi ta cố ý giả bộ hồ đồ, nói chúng ta cố ý che giấu Xích Thủy Vương quốc có mới lên cấp thần cảnh cường giả. Đây không phải vô nghĩa sao? Một vị vương tộc cường giả khó chịu nói, nếu như chúng ta có mới lên cấp thần cảnh cường giả, ước gì thiên hạ đều biết, dùng cái này tăng lên chúng ta tại nhân tộc địa vị, làm sao có thể cố ý giấu giếm? Mọi người hào hào phụ họa. Nói những thứ vô dụng này, Đại Hạ hoàng tộc có ý tập trung lực lượng trước đánh bại yêu tộc đại quân, chúng ta bên này chỉ có thể tự cầu phúc. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ nói ra, trước kia, vì toàn bộ chiến cục hoặc là vì dụ địch xâm nhập, rất nhiều vương quốc cùng vương tộc sẽ bị hy sinh rơi, hy vọng lần này chúng ta có thể gánh vác đi. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật hắn là một chút lòng tin đều không có. Chỉ thêm một cái thần cảnh cường giả Xích Thủy Vương quốc, đối mặt toàn bộ ma tộc, không có chút nào phần thắng, cũng khả năng không lớn kiên trì đến nhân tộc chủ lực đánh bại yêu tộc đại quân một khắc này. Đây là một trận còn chưa đánh liền đã định trước sẽ thảm bại chiến tranh. Hai ngày sau, ma tộc đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Xích Thủy Vương thành, dân chúng trong thành sớm đã bắt đầu đảo vong. Nếu như mình không phải quốc chủ, nếu như không phải Đại Hạ hoàng tộc hạ nhất định phải kiên thủ đế lệnh, Lâm Trường Thành sợ là cũng chạy trốn. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 18, hãm thành. Xích Thủy Vương thành đều nhanh thành một tòa thành trống không. Không có chiến lực phổ thông thần dân đã đào tẩu. Phục Ma quân trở vương quốc các chi quân đoàn tự nhiên không thể trốn, nhất định phải thủ vững bên trong thành. Còn có một số không cam lòng khuất phục nhiệt huyết võ giả cũng lựa chọn lưu lại, có chết không hối hận. Quốc chủ Lâm Trường Thanh coi như nhân tử, để trong cung phần lớn cung nữ thái giám sớm rời đi. Bất quá, chỉ cần tu vi đến tử phụ cảnh trong cung người, bất luận nam nữ, đều phải lưu lại. Duy trì Phong Ma đại trận, không chỉ cần phải võ đế, chuẩn thần cường giả như vậy, tu vi thấp một số cao thủ bình thường cũng hữu dụng chỗ. Có thể là quá bận rộn, cũng có thể là cảm thấy thời cơ không thích hợp, Lâm Trường Thanh không có phái người đưa Liễu Lăng Nhi xuất cung. Còn tốt. Tại Ma tộc đại quân đến Xích Thủy Vương thành trước đó, Đại Hạ hoàng tộc điều động thần cảnh cường giả tới trước. Đây là một vị thành danh đã lâu thần cảnh cường giả, Đoan Mục Lan. Đoan Mục Lan không phải Đại Hạ hoàng tộc thành viên, mà chính là Đại Hạ đế quốc cảnh nội một cái đỉnh cấp môn phái Huyền Thanh Tông thái thượng trưởng lão. Hắn đối với Đại Hạ hoàng tộc cái này an bài rất bất mãn. Để cho mình một cái thần cảnh đến phụ trách ngăn cản toàn bộ ma tộc đại quân, hơi không cẩn thận, hắn là có khả năng vẫn lạc. Đoan Mục Lan cảm thấy, Đại Hạ hoàng tộc có ý mượn đao giết người. Nếu như hắn chết tại Xích Thủy Vương thành, Huyền Thanh Tông chỉnh thể thực lực liền sẽ trên diện rộng hạ xuống, không chỉ có đối Đại Hạ hoàng tộc không uy hiếp nữa, sẽ còn bị Đại Hạ hoàng tộc triệt để trừng khống. Dù cho có dạng này suy nghĩ cùng bất mãn, Đoan Mục Lan vẫn là kiên trì tới. Đối mặt yêu ma hai tộc xâm chiếm, hắn nhất định phải phối hợp Đại Hạ hoàng tộc chỉ huy, không phải vậy sẽ được nhân tộc các phương chỉ trích cùng chỉ trích. Cung nên Đoan Mục lão tổ khổ cực. Lâm Trường Thanh đem Đoan Mục Lan đón vào Vạn Thọ Điện, chuẩn bị thiết tiến khoản đãi. Có lão tổ tọa trấn Xích Thủy Vương thành, chúng ta an tâm. Tô Tung Định lập nói, đừng nói những thứ này lời xa giao, cũng không cần thiết tiến. Dâu tóc như tuyết, mặc lấy một thân trường bào màu lam Đoan Mục Lan, mặt không thay đổi nói, Xích Thủy quốc chủ, đem các ngươi cần bị mang đi người toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, một khi Phong Ma đại trận bị phá, thuận tiện ta mang các ngươi rời đi. Một cái thần cảnh cường giả muốn chạy trốn, vẫn là không dễ dàng bị cưỡng ép lưu lại. Mà lại, lấy thần cảnh cường giả thần thông, cũng có thể che chở một đám người thoát đi hiểm địa. Tốt tốt tốt. Lâm Trường Thanh cũng không lại nói cái gì lời khách sáo, ngay sau đó cho Hề Chiếu Cử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kỳ thật, rất nhiều Xích Thủy Vương quốc đại nhân vật không hề rời đi, cũng là biết trong lúc nguy cấp sẽ bị thần cảnh cường giả mang theo rời đi. Dù sao sẽ không chết, vì sao không lưu lại đến để cho mình lộ ra dũng cảm một số. Mọi người tâm lý đều hiểu, Phong Ma đại trận một khi bị công phá, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ là tăng thêm thương vong, mọi người chạy trốn cũng sẽ không phải chịu nhân tộc các phe trách móc nặng nề. Lâm Trường Thanh bọn người sợ nhất thì đã tới một cái nhất định phải tử chiến đến cùng thần cảnh cường giả. Hề Chiếu Cử đi ra Vạn Thọ Điện, bắt đầu buôn tẩu tại vương cung các nơi, thông báo một số nhân vật trọng yếu đến Vạn Thọ Điện bên ngoài tập hợp. Ma tộc đại quân đã cách không xa, tùy thời đều có thể giết tới. Nhiều năm chưa khởi động Phong Ma đại trận, cũng không biết có thể ngăn cản ma tộc đại quân bao lâu. Rất nhanh, Hề Chiếu Cử đi tới Noãn Tâm Các. Hắn đối Liêu Lăng Nhi vô cùng không thích, nhưng dù sao tiểu vương tử ở chỗ này, hắn không thể không đến một chuyến. Hề tổng quản. Nhìn đến Hề Chiếu Cử, Hồng Tam hai tay ôm quyền chào hỏi. Hồng Tam, quốc chủ có lệnh, ngươi mang theo tiểu vương tử đi Vạn Thọ Điện bên ngoài tập hợp đi. Hề Chiếu Cử đứng vững, hai tay khoanh trước ngực trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hồng Tam. Trước kia hắn là Hồng Tam tâm phúc thủ hạng, đối Hồng Tam hiếu thuận như là nhi tử đồng dạng, bây giờ lại không hề cùng dạng. Bây giờ hắn là nội vụ tổng quản, mà lại hắn là võ đế cảnh cao giai tu vi, Hồng Tam tu vi thì đã ngã rơi xuống võ đế cảnh phía dưới. Thần Tiêu đại lục cho tới bây giờ đều là dùng thực lực nói chuyện. Liễu, tiểu vương tử mẫu thân đâu? Muốn hay không cùng đi? Hồng Tam hỏi. Hắn đối Hề Chiếu Cử bây giờ thái độ không có chút nào cảm thấy bất ngờ, cũng không cảm thấy tức giận, càng không có hối hận hướng quốc chủ tiến cử Hề Chiếu Cử. Đổi thành người khác, đại khái dẫn cũng có thể như vậy. Nàng đã là một giới thứ dân, vốn là cái kia bị đuổi ra vương cung, không có tư cách đi qua. Hề Chiếu Cử hừ lạnh nói ra. Lúc này, Liễu Lăng Nhi ôm lấy Lâm Hằng đi ra, hờ hững nói ra, Hằng Nhi cái nào cũng sẽ không đi, hắn ở bên cạnh ta rất an toàn, Hề tổng quản đi làm việc đi. Ma tộc đại quân sắp đến tin tức, Liễu Lăng Nhi tự nhiên cũng là rõ ràng. Nàng không biết mình có thể không có thể đỡ nổi ma tộc đại quân, nhưng nàng tự tin chí ít có thể bảo chứng Nhi tự an toàn. Nàng đương nhiên sẽ không sớm chọn rời đi. Tổ thân hạ xuống ủ ủ thân ân, không phải là vì để cho nàng chống cự ngoại địch sao? Nàng như chạy trốn, xứng đáng tổ thần ban thưởng ân huệ sao? Liễu Lăng Nhi, ngươi muốn đi tìm cái chết đừng lôi kéo tiểu vương tử, hắn vừa ra đời không lâu, còn có cả đời vinh hoa đang chờ hắn. Hề Chiếu Cử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi đi ra, ta muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ. Lâm Hằng nhịn không được mở miệng, ngại ngại chân, hiện tại không có địa phương nào già hơn ta bên người của mẹ an toàn hơn. Ô, tiếng kèn tại lúc này vang lên, phía tây chân trời, ma vân quần quận mà đến, ma tộc đại quân giết tới. Liêu Lăng Nhi, ngươi đừng hối hận. Hề Chiếu Cử còn muốn đi thông báo người khác, không thể ở chỗ này tiếp tục trì hoãn, ngay sau đó vội vàng rời đi Noãn Tâm Các. Liêu Lăng Nhi đứng ở dưới mái hiên, nhìn về phía tây bầu trời, sắc mặt trong bình tĩnh lộ ra một tia lẫm liệt chiến ý. Trong nội tâm nàng nhận định, đây hết thảy đều tại tổ thần trong dự tưởng, nàng có thể có hôm nay cũng là tổ thần tận lực an bài. Mà giờ khắc này Hồng Tam lại là đang nhìn nàng. Hồng Tam cảm xúc phung trào, hắn cảm thấy mình trong mắt Liêu Lăng Nhi cùng bình thường không đồng dạng. Đối mặt khí thế hung hung ma tộc đại quân, trên mặt của nàng vậy mà lại có chiến ý. Phải biết, rất nhiều võ đế cùng chuẩn thần đều sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy. Hồng Tam trong lòng đỗng nhiên nổi lên một cái kinh người suy đoán. Chẳng lẽ Liêu Lăng Nhi cũng là đêm đó chém giết ba vị ma tộc chuẩn thần nữ thần cường giả? Hẳn là nàng. Khó trách có thể tùy tiện vung tay lên thì đánh bay võ hoàng cảnh từ ma má. Nàng là rất lợi hại chuẩn thần, vẫn là thần cảnh. Hồng công công, đến, ôm lấy tiểu vương tử. Liêu Lăng Nhi đem Lâm Hằng giao cho Hồng Tam trong ngực, phân phó nói, đại chiến bắt đầu về sau, không muốn xa cách Đoán Tâm Các, chiếu cố tốt Hằng Nhi. Lao nô tuân lệnh. Hồng Ba hết sức kích động gật đầu. Giờ khắc này hắn đã có thể hoàn toàn xác định, Liêu Lăng Nhi cũng là cái kia nữ thần. Tính toán ra, Liêu Lăng Nhi đối với hắn có ân cứu mạng. Ô, tiếng kèn không ngừng thổi lên, truyền khắp cả tòa Xích Thủy Vương thành. Lần lượt từng bóng người theo trong thành các nơi bay lên cao cao. Ầm ầm. Đột nhiên, cả tòa Xích Thủy Vương thành mãnh liệt dao động run lên một cái. Theo sát lấy, một mảnh dày đặc chạy thải quang bao bọc, giống như một miệng nồi lớn, bao lại cả tòa vương thành. Có thể thấy rõ ràng, lưu quang lồng ánh sáng mặt ngoài, lưu chuyển lên hừng hực thần quang. Thần quang bên trong, lôi đình ố lượng, thần hỏa tàn phá bừa bãi. Phong Ma đại trận mở ra. Nó không chỉ có thể phong ma, cũng có cực mạnh phòng ngự lực. Bị nó bao phủ ma tộc sẽ bị thần lôi cùng thần hỏa vây sát. Từ bên ngoài tiếp cận nó ma tộc, đồng dạng sẽ phải gánh chịu công kích. Phong Ma đại trận căn cơ còn có đại lượng tinh thạch, chờ những cái kia trong tinh thạch năng lượng hao hết, liền cần trong trận nhân tộc cường giả hướng đại trận quán chú công lực. Bất quá, Đoan Mục Lan đã nói qua, làm dáng một chút là có thể. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 19, Thí Thần Ma Nhận. Nhìn đến Phong Ma đại trận mở ra, lại nhìn một chút chiến ý càng kiêu ngạo hơn Liễu Lăng Nhi, Hồng Tam không khỏi nghĩ thầm, thật có thể đỡ nổi sao? Ma tộc quy mô xâm phạm, nên là tinh nhuệ ra hết. Toàn bộ ma tộc, không chỉ có thần cảnh cường giả số lượng không ít, còn có đại lượng chuẩn thần cường giả. Bất quá Hồng Tam cũng biết, coi như không địch lại, một cái thần cảnh cường giả muốn chạy trốn vẫn có thể chạy thoát.
Vâng.
Ma tộc đại quân công kích bắt đầu. Không thể tính toán ma tộc đại quân, đem chọn tòa Xích Thủy Vương thành vây nước chạy không loạn. Bọn họ công kích theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ khởi xướng. Vô số ma quang không ngừng đánh vào chạy thải quang bao bọc phía trên, để cả tòa vương thành thành thế to lớn. Âm ầm nổ vang âm thanh, như là quần quần sấm sét, làm cho người kinh hãi run sợ. Giang giác. Lôi cuốn lấy thần hỏa lôi đỉnh, vốn lượn bắn ra. Liên miên ma tộc cao thủ bị đánh trúng, từ giữa không trung như mưa rơi rơi xuống. Cương một điểm còn có thể lưu lại toàn thây, yếu một điểm trực tiếp bị hoành thành cho bụi. Phong ma đại trận phản kích, không phải tu sĩ tầm thường có thể ngăn cản. Có thể tu sĩ tầm thường nhất định phải tiếp cận phong ma đại trận, bọn họ công kích mới có thể phát huy tác dụng. Chỉ có những cái kia võ đế, chuẩn thần cùng thần cảnh cường giả, mới có thể xa xa đối phong ma đại trận thi triển hữu hiệu công kích.
Vâng, vâng, vâng.
Nổ vang kinh thiên, liên miên bất tuyệt. Phong ma đại trận căn cơ dự trữ năng lượng, phi tốc tiêu hao. Phụ trách chủ trì đại trận Đoan Mục Lan, vì kiên trì càng lâu, không tiếp tục để đại trận khởi xướng phản kích, để cho toàn bộ năng lượng dùng để phòng ngự. Xích Thủy Vương quốc ba vị chuẩn thần cường giả cũng không nhìn nữa thủ phong ma giếng. Ba người hợp tác chuẩn thần cảnh trở xuống những cao thủ, hướng phong ma đại trận căn cơ quán chú công lực. Đây hết thảy đều là phí công. Bởi vì vì nhân tộc chủ lực bị yêu tộc đại quân kiểm chế tại Nam Hoa Vương quốc, bên này đợi không được trợ giúp. Trừ phi có thể kiên trì đến nhân tộc chủ lực đánh bại yêu tộc đại quân. Nhưng nhân tộc chủ lực có khả năng đánh bại chỉnh thể thực lực mạnh hơn yêu tộc đại quân sao? Coi như có thể, đoán chừng cũng muốn đánh thật lâu. Đến lúc đó, Xích Thủy Vương thành sớm bị ma tộc đại quân dẹp điên. Chính là bởi vì kết quả đã được quyết định từ lâu, Đoan Mục Lan mới có thể không có chút nào đấu trí, tùy thời chuẩn bị rút lui. Lúc này, Lâm Trường Thanh đứng ở Vạn Thọ Điện ngoài cửa lớn, nhìn lấy trước người tụ tập mọi người. Những người này, đại bộ phận là Xích Thủy Vương tộc tinh anh. Hê tổng quản, Hồng Tam cùng tiểu vương tử làm sao không tới? Lâm Trường Thanh trầm giọng hỏi. Bẩm bệ hạ, nô tài đã đi thông báo qua, có thể Liễu Lăng Nhi không muốn giao ra tiểu vương tử cũng không muốn rời đi nàng. Hê Chiếu Cử không người đáp. Ồ. Lâm Trường Thanh cảm thấy nghi hoặc. Đến lúc nào rồi, còn dở tính trẻ con, thật sự là không biết sống chết. Thi Phỉ Phỉ nói tiếp, Liễu Lăng Nhi khẳng định là bởi vì bị phế chắc phi thân phận mà trong lòng không vui, nàng muốn chết, cố ý lôi kéo tiểu vương tử đệm lưng. Tuyệt đối là. Tô Văn phụ hỏa một tiếng. Lâm Trường Thanh cau mày rời đi, tự mình đi hướng Loan Tâm Các. Tiến vào Loan Tâm Các, hắn nhìn đến Liễu Lăng Nhi chính đứng thẳng ở dưới mái hiên mặt, tiểu vương tử thì tại Hồng Tam trong ngực. Hồng Tam mang tiểu vương tử đi Vạn Thọ Điện ngoài cửa. Lâm Trường Thanh không có tâm tư nhiều quan sát, cũng không muốn trì hoãn, vừa đến nơi đây liền phân phó lên tiếng. Bệ hạ không muốn mang ta lên, cũng đừng nghĩ mang đi con của ta. Liễu Lăng Nhi ngữ khí thanh đạm nói, ngươi biết hiện tại là cái gì tình thế sao? Lâm Trường Thanh gấp, ngươi muốn chết, có thể hài tử là vô tội, ngươi dựa vào cái gì mang theo hắn cùng chết? Ngươi đi ra, ta mới không cần theo ngươi đây. Lâm Hằng lại mở miệng. A, ngươi đã biết nói chuyện. Lâm Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc. Liền chính mình nhi tử biết nói chuyện cũng không biết, ngươi dạng này phụ thân không cần cũng được. Liễu Lăng Nhi khinh bị nói. Đúng rồi. Lâm Hằng không sợ đổ dầu vào lửa, hắn đối Lâm Trường Thanh cũng rất không hài lòng. Hằng Nhi, ngươi còn nhỏ, không hiểu, ngươi hôm nay chỉ có theo ta, mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Lâm Trường Thanh mười phần nghiêm túc nói, cũng mặc kệ cái này trẻ sơ sinh có thể hay không nghe hiểu. Cắt. Lâm Hằng trợn trắng mắt, không có thèm. Ha ha. Liễu Lăng Nhi bị chọc cười. Ngươi. Lâm Trường Thanh rất nổi nóng, được, con của ta cũng không phải chỉ có một cái. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi ra Noãn Tâm Các. Kỳ thật, quốc chủ có thể ở thời điểm này tự mình tới một chuyến, không tính quá tuyệt tình. Hồng Tam nói ra. Liễu Lăng Nhi không có tiếp lời này gốc dạng, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vạn Thọ Điện bên ngoài, nhìn đến quốc chủ một mặt nộ khí trở về, Thi Phỉ Phỉ cùng Tô Hoanh nhìn nhau cười một tiếng. Hiển nhiên, quốc chủ tại Noãn Tâm Các đụng phải một cái mũi cho. Hai người bọn họ vừa mới rất lo lắng quốc chủ thỏa hiệp, không chỉ có mang đến tiểu vương tử, còn đem Liễu Lăng Nhi cho mang đến. Liễu Lăng Nhi chết mất, là hai người bọn họ một mực tâm nguyện. Nếu như tên nghiệt chủng kia tiểu vương tử cũng có thể chết đi, tự nhiên không thể tốt hơn. Âm ầm nổ vang âm thanh ý nguyên bên thai không dứt. Rốt cục, phong ma đại trận giữ vững được trọn vẹn sau hai canh giờ, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Vẫn chưa hoàn toàn bị công phá, nhưng đã ra hiện chỗ thủng. Dưới tình huống bình thường, hai canh giờ đầy đủ những cái kia nước khác nhân tộc thần cảnh cường giả chạy tới nơi này. Thần cảnh cường giả đi đường tốc độ thật nhanh. Đáng tiếc lần này không phải tình huống bình thường. Một cỗ quần quần ma vụ đi qua cái kia cái đại lỗ thủng tràn vào, trong đó nương theo lấy đại lượng ma tộc cao thủ. Xích Thủy Vương quốc phục ma quân bắt đầu tấn công mạnh cái kia cỗ ma vụ. Chân nguyên hào quang, pháp bảo cùng phù bảo biến thành lưu quang, ở giữa không trung xen lẫn như lưới, điên cuồng xoắn giết ma tộc cao thủ. Có không ít ma tộc cao thủ bị mất mạng tại chỗ. Nhưng ma tộc cao thủ hung hãn không sợ chết, như để lộ áp hồng thủy đồng dạng điên cuồng tràn vào. Hô, một đầu từ ma diễm ngưng hóa màu đen hỏa long, giữ tận của vũ, nhào vào phục ma quân trong trận. Trong nháy mắt, mấy trăm tên phục ma quân sĩ tại hắc sắc ma diễm bên trong hóa thành tro tàn. Giết. Đoan Mục Lan không có vội vã trốn. Hắn không thể có phụ không đánh mà chạy đeo danh, ít nhất phải trang giả vờ giả vịt, muốn cùng ma tộc thần cảnh qua mấy chiêu. Dù sao, cả tòa phong ma đại trận còn tại vận chuyển, còn chưa hoàn toàn sụp đổ. Đoan Mục Lan toàn thân tắm rửa màu xanh thần quang, người khoác một kiện thanh lân thần giáp, trong tay một đầu roi dài tùy ý quét qua, đầu kia màu đen hỏa long liền phút chốc tán loạn, hóa thành vô số màu đen hỏa đoàn hỏa long, đảo mắt lại tại một vị ma tộc cường giả quanh thân một lần nữa ngưng hóa thành hình. Đoan Mục Lan nhận ra vị kia ma tộc cường giả, đối phương là ma thần Hắc Long, là tại ma tộc thành danh đã lâu thần cảnh cường giả, là cái đối thủ tốt. Đoan Mục Lan không sợ ma thần Hắc Long, hoàn toàn có thể tới đánh nhau chết sống một trận lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cùng loại trình độ này, đối thủ trang giả vờ giả vị thích hợp nhất. Thế mà, Đoan Mục Lan đang muốn nhào về phía ma thần Hắc Long, một thanh đỏ như máu ma đao lại là chém bổ xuống đầu. Là đương đại ma chủ thí thần ma nhận. Đoan Mục Lan nhất thời sắc mặt đại biến. Ma thần Hắc Long cùng hắn thực lực tương tự, hai người đánh nhau chết sống, ai cũng không có khả năng giết được người nào, thậm chí trọng thương đều làm không được. Nhưng ma chủ Thác Bạt Quỷ cũng không đồng dạng, là thần tiêu đại lục chiến lược đỉnh phong. Đặc biệt là ma chủ thí thần ma nhận, tuyệt đối có thí thần chi uy. Đoan Mục Lan cấp tốc trốn tránh, lại như thế nào đều không thể tránh thoát thí thần ma nhận truy kích. Hắn biết, mình bị ma chủ thần niệm quá cứng. Bất đắc dĩ, hắn đành phải huy động roi dài nên kích ma đao. Keng. Làm roi dài cùng ma đao tiếp xúc, chói tai sắc nhọn tiếng vang truyền ra. Roi dài dễ dàng sụp đổ, phút chốc thần quang ảm đạm, suýt nữa bị chạm đứt thành hai đoạn. Đánh không lại. Căn bản đánh không lại. Đoan Mục Lan cấp tốc rơi xuống, muốn sử dụng phong ma đại trận uy năng đến đối kháng ma chủ. Đồng nhân đấu la. Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Huyền Cầm Bát Âm. Ma chủ Thác Bạt Quỷ lại là đuổi sát Đoan Mục Lan. Thí thần ma nhận phóng xạ ra từng đạo huyết sắc đao mang, không ngừng bổ về phía Đoan Mục Lan. Đoan Mục Lan rốt cục cảm thấy tim đập nhanh. Không có trợ thủ tình huống dưới, bị ma chủ để mắt tới, hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn. Bất quá, khó về khó, cũng không phải hoàn toàn làm không được. Đoan Mục Lan không ngừng dùng thần khí roi dài ngăn cản những cái kia huyết sắc đao mang, roi dài dần dần tổn hại nghiêm trọng. Lúc này, ngoại trừ ma thần Hắc Long bên ngoài, còn có khác ma thần cùng ma tộc chuẩn thần ngang nhiên xâm nhập phong ma đại trận bên trong. Phong ma đại trận có thể tự động cảm ứng ma tộc cường giả, đối với xông vào trong trận bọn họ, sẽ lấy trận pháp chi uy tiến hành áp chế, làm bọn hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Có thể đại trận lúc này thiếu khuyết thần cảnh cường giả chủ trì, cũng không thể khóa chặt cái nào đó mục tiêu tiến hành đánh sát. Đại trận xuất hiện cái kia cái lỗ thủng càng lúc càng lớn, giết vào trong trận ma tộc càng ngày càng nhiều. Xích Thủy Vương Thành đến gần vô hạn thất thủ. Vạn Thọ Điện bên ngoài Lâm Trường Thanh bọn người lòng nóng như lửa đốt. Dựa theo kế hoạch, lúc này, Đoan Mục Lan cần phải dẫn bọn hắn thoát đi. Tu vi tương đối cao người mới có thể nhìn đến, Đoan Mục Lan bây giờ bị ma chủ truy kích, mười phần chật vật. Xong. Chẳng lẽ muốn chính mình giết ra khỏi chúng đây? Bành! 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 Theo cái này liên tiếp chấn thiên bạo hưởng, bao phủ cả tòa Xích Thủy Vương Thành chạy thải quang bao bọc hoàn toàn sụp đổ. Phong ma đại trận bị triệt để đánh tan. Những cái kia phụ trách hướng đại trận quán chú công lực Xích Thủy cường giả, tất cả đều miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Dù cho đã thụ thương thương tổn, bọn họ cũng không thể không kiên trì nên chiến ma tộc đại quân. Không có chạy thải quang bao bọc ngăn cản, ma tộc đại quân theo bốn phương tám hướng tràn vào tòa này vương thành. Lưu thủ Xích Thủy cường giả nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Ma tộc đại quân quy mô cùng chỉnh thể thực lực, so với bọn hắn trước đó suy đoán càng khủng bố hơn. Trốn là trốn không thoát, dù sao đều là cái chết, chỉ có thể liều mạng. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời một cái. Hô. Đoan Mục Lan rơi xuống Vạn Thọ Điện bên ngoài. Vừa mới phong ma đại trận sụp đổ trong nháy mắt, chế tạo phạm vi lớn năng lượng hỗn loạn, hắn thừa cơ sử dụng một khối thế thân thần phù, thoát khỏi ma chủ truy sát. Thần phù đều là giá trị cực cao, cho dù là thần cảnh cường giả cũng nắm giữ không nhiều. Lúc này Đoan Mục Lan không có đau lòng thời gian, hắn nhất định phải nhanh rút lui. Nếu không lại bị ma chủ thần niệm khóa chặt, hắn cần phải bỏ ra càng lớn đại giới mới có thể thoát khỏi. Đi. Đoan Mục Lan phóng ra ngoài thần lực, màu xanh thần nguyên lực hóa thành từng cái màu xanh dây leo, bệnh thành làm một cái to lớn chiếc lồng, đem Lâm Trường Thanh bọn người thu nạp đi vào. Theo sát lấy, vị này thần cảnh cường giả đằng không mà lên, mang theo màu xanh dây leo lồng bay vào giữa không trung. Đoan Mục Lao Nhi chạy đi đâu? Ma thần Hắc Long tiến lên đón, cánh tay vung lên, đầu kia quay quanh tại quanh người hắn ma diễm Hắc Long liền đánh tới. Hắc Long, ngày sau tái chiến. Đoan Mục Lan lần nữa vung động trong tay đầu kia đã tàn phá không chịu nổi thần tiên, đem ma diễm Hắc Long đánh lui. Đoan Mục Lao Nhi, ta Thác Bạt Khắc cũng tới chơi với ngươi chơi. Lại một vị ma tộc thần cảnh cường giả giết tới đây. Thác Bạt Khắc, ma chủ Thác Bạt Quỷ thân đệ đệ, thực lực còn tại ma thần Hắc Long phía trên. Ma thân cao lớn Thác Bạt Khắc, hai tay múa, một cỗ hắc sắc ma lực mãnh liệt phóng thích. Những cái kia hắc sắc ma lực cấp tốc hóa vì một con chỉ màu đen con rơi, bay về phía Đoan Mục Lan bên này. Đoan Mục Lan rất phiền muộn, như không phải là vì mang đi Lâm Trường Thanh bọn người mà chậm trễ trong chốc lát, hắn là có thể kịp thời thoát ly chiến trường. Lan đi. Đoan Mục Lan lần nữa vung vẩy thần tiên, quét ra mảng lớn màu đen con rơi. Hắn đã lại bị để mắt tới, khó có thể thuận lợi mang đi Lâm Trường Thanh bọn người. Thậm chí, hắn đều không biết mình lần này có thể hay không đào tẩu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước tiên đem màu xanh dây leo lồng thả trở về mặt đất. Cái này màu xanh dây leo lồng là từ thần lực ngưng hóa, có thể bảo vệ hộ Lâm Trường Thanh bọn người một đoạn thời gian. Trở xuống mặt đất, nhìn qua Đoan Mục Lan bị hai vị ma thần công kích, Lâm Trường Thanh bọn người lòng nóng như lửa đốt. Xong, Đoan Mục lão tổ bị chết kiềm chế. Lâm Trường Thanh mặt sắc mặt nghiêm trọng. Thi Phỉ Phỉ toàn thân run rẩy. Tô Anh đầu đầy mồ hôi, cảm giác chân đều tại như nhũ ra. Hề Chiếu cử than thở, ánh mắt bối rối. Còn lại Xích Thủy Vương tộc thành viên, đồng dạng mặt không có chút máu. Đông. Đột nhiên, một đạo tiếng đàn vang lên. Nghe không tính quá vang dội tiếng đàn, lại là truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nghe được tiếng đàn nhân tộc cao thủ, cái linh hồn một trận dễ chịu, thân thể đã không còn nửa điểm cảm giác đau đớn cảm giác. Nghe được tiếng đàn ma tộc cao thủ thì không đồng dạng. Bọn họ cảm giác phảng phất có sấm sét tại trong đầu nổ vang, tu vi không cao ôm đầu kêu thảm, những cái kia võ hoàng, võ đế, chuẩn thần phút chốc thân thể cứng ngắc. Thì liên thác bạn khắc chờ ma thần, cũng không khỏi ma công trì trệ, sắc mặt đại biến. Mọi người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy loan tâm các một tòa lầu các trên nóc nhà, có một vị người khoác màu sắc rực rỡ chiến y nữ tử, chính ôm lấy một thanh thủ cầm. Đông. Len keng. Nữ tử kia toàn thân tắm rửa kim sắc thần quang, tay trái bắt cầm, tay phải năm ngón tay kích thích dây đàn. Từng trận cầm âm, chế tạo gợn sóng không gian. Âm ba cấp tốc chuyển hướng bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, nhân tộc được cổ vũ thêm mấy lần, sĩ khí đại trấn, ma tộc từng cái vẻ bại sa sút. A. 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 Phù thân giữa không trung ma tộc, ôm lấy đầu của mình, tiêu thảm theo giữa không trung rơi xuống. Bọn họ bị nhân tộc cao thủ tùy tiện chém giết, căn bản sẽ không trốn tránh hoặc phản kích. Đoan Mục Lan chờ đúng thời cơ, lấy thần tiên hung hăng quất về phía ma thần Hắc Long. Ma thần Hắc Long lúc này trạng thái trên diện rộng rơi xuống, ma lực vận chuyển cản trở, vốn là rất dễ dàng tránh thoát công kích, lại thật sự đánh vào trên thân. Bành! Ma thần Hắc Long tự hư không bên trong rơi xuống, đập ra một cái hô to. Đây là Huyền Cầm Bát Âm. Ma chủ Thác Bạt quỳ trong lòng kinh hãi. Tự Mục Uyển Thanh về sau, Huyền Cầm Bát Âm vẫn chưa thất truyền, nhưng kẻ đến sau dù là đến thần cảnh, cũng không thể đem bộ này thần kỹ uy thế hoàn toàn triển lộ ra. Huyền Cầm Bát Âm phối hợp Mục Uyển Thanh Thiên Tâm Huyền Nữ Kinh công pháp cùng thần khí Thiên Tâm Cẩm, mới có thể bày ra mạnh nhất uy năng. Thác Bạt quỳ nhìn lấy nóc nhà nữ tử ôm thủ cầm, thấy thế nào đều cực kỳ giống Uyển Thanh truyền bên trong miêu tả Thiên Tâm Cẩm, mà lại cũng có nhân tộc luyện khí cao thủ phòng chế qua Thiên Tâm Cẩm. Phòng chế ra Thiên Tâm Cầm là chuẩn thần khí, vẻ ngoài cùng nữ tử ôm thụ cầm rất giống. Còn có nóc nhà trên người nữ tử mặc màu sắc rực rỡ chiến y, đồng dạng cực kỳ giống Mục Uyển Thanh Huyền Thải chiến y. Len keng. Cầm âm âm ba, quét sạch toàn bộ chiến trường phía trên ma tộc đại quân. Không có có người nào ma tộc cường giả có thể không bị ảnh hưởng, coi như ngăn chặn lô thai cũng không dùng. Cho dù là ma chủ Thác Bạc Quỷ, đồng dạng bị tiếng đàn này làm đến tâm thần bất an, khí huyết hỗn loạn. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật, Mục Uyển Thanh trọng sinh rồi? Thác Bạc Quỷ kinh nghi không thôi. Trước đó hắn phái ba vị ma tộc chuẩn thần tập kích Xích Thủy Vương thành phong ma giếng, cái kia ba vị chuẩn thần đều chết tại nơi này. Về sau hắn nghe được truyền ngôn, nói là nhân tộc tổ thần một trong Mục Uyển Thanh trọng sinh, là nàng tự tay chém giết ba vị ma tộc chuẩn thần. Đối với lời đồn đại này, Thác Bạt Quỷ là khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin. Nhưng hôm nay tận mắt thấy cái này nóc nhà nữ tử, hắn mới biết được truyền ngôn cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Ha ha, chúng ta tổ thần Mục Uyển Thanh lại xuất hiện. Cảm tạ tổ thần cứu vạn dân tại thủy hỏa. Mục tổ, giết sạch những thứ này ma tộc tặc tử. Nhân tộc không thể đủ. Trong vương thành nhân tộc dũng sĩ một bên giết địch, một bên thành kính ca tụng. Lâm Trường Thanh giờ phút này huyền như hóa đá. Hắn vừa mới ngưng mắt nhìn kỹ rất lâu, thông qua tầng tầng kim quang cùng thải quang, hắn mơ hồ thấy được nóc nhà nữ tử bộ mặt hình dáng. Chương 21, đánh vào phong ma giếng. Là Liễu Lăng Nhi. Thế nào lại là nàng? Nàng là thần cảnh. Lâm Trường Thanh tim đập loạn không ngừng, hai mắt trừng đến tròn đại. Nội tâm sóng to gió lớn. Đối với Liễu Lăng Nhi là thần cảnh, hắn căn bản không có chút nào chuẩn bị. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình trước đó đối Liễu Lăng Nhi thái độ. Hắn may mắn đạt được một cái thần cảnh nữ nhân, lại muốn đem nàng đuổi ra cung. Quả thực ngu xuẩn không còn giới hạn. Loan Tâm Các bên trong, Hồng Tam ôm lấy Lâm Hằng, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà Liễu Lăng Nhi, từng trận cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết dâng lên. Lâm Hằng tự nhiên cũng tại nhìn chằm chằm mẹ của mình, trái tim rất là đắc ý cùng tự hào. Đại chiến cũng chưa kết thúc. Ma chủ Thác Bạt Quỷ kinh lịch ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Hắn để Thác Bạt khắc chờ ma thần tiếp tục vây công Đoan Mộc Lan, chính mình thì tự mình thẳng hướng Liễu Lăng Nhi. Coi như thật sự là Mục Uyển Thanh trọng sinh, hắn cũng không sợ. Đệ nhất ma chủ thực lực cũng sẽ không thua Mục Uyển Thanh, trừ phi nữ nhân này so Mục Uyển Thanh càng mạnh. Len keng, lại một đường cầm âm truyền khắp cả tòa vương thành. Âm ba ba phủ, những nơi đi qua, nhân tộc dũng sĩ trạng thái rất tốt, ma tộc cao thủ đều rất cảm thấy đau đầu muốn nức. Cong, là ma chủ Thác Bạt Quỷ vọt tới Noãn Tâm Các trên không, Liễu Lăng Nhi cầm âm đột biến, giống như kình cung băng xạ long cong kêu chế tạo ra âm ba, ngưng làm một bó, nên kích Thác Bạt Quỷ. Đây là Huyền Cầm Bát Âm đơn thể công kích, hết sức lợi hại, đủ để thí thần. Thác Bạt Quỷ không dám thất lễ. Hắn không phải tầm thường thần cảnh, không sợ Huyền Cầm Bát Âm. Thí thần ma nhận bị hắn huy động, phát ra bén nhọn tê rít gào. Thanh này cái thế ma đao toàn thân phát ra tà dị ma quang, uy thế đột ngột tăng, quét xuống một cái, miễn cưỡng đánh tan cái kia đạo thạch phá thiên kinh âm ba. Thác Bạt Quỷ cảm giác dễ dàng một số. Cho dù là uy năng hoàn toàn phát huy ra Huyền Cầm Bát Âm, hắn cũng là có thể ngăn cản. Hắn vung lấy thí thần ma nhận, đảo mắt đến Liễu Lăng Nhi trước người. Ma đao chém bổ xuống đầu. Khí thế cường đại bên trong, mang theo vô biên ma uy cùng cuồng bạo lệ khí. Liễu Lăng Nhi lại là như thuấn di đồng dạng, không chỉ có phút chốc tránh đi ma đao chém thẳng, còn lách mình đến Thác Bạt Quỷ bên tay trái. Tốc độ thật nhanh. Thác Bạt Quỷ lại trong lòng giật mình. Hắn theo bản năng huy động thí thần ma nhận chém ngang thân thể của mình bên trái. Bất quá, Liễu Lăng Nhi tay phải lại trước một bước đập vào vai trái của hắn phía trên. Bành! Giờ khắc này, kim sắc thần quang xông phá thật dày ma lực phòng ngự, mang theo không gì địch nổi lực lượng, mãnh liệt cọ rửa thác bạt quỷ thân thể, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ là một trưởng chi lực, vậy mà đánh bay ma chủ thác bạt quỷ. Cần biết, toàn bộ thần tiêu đại lục có thể cùng thác bạt quỷ so đấu thân thể lực lượng cường giả bên trong, không có một cái nào là nhân tộc. Đương nhiên, Liễu Lăng Nhi một trưởng này không chỉ là thân thể phát lực, nàng thần nguyên lực cũng tăng phúc nàng trưởng lực. Thấy cảnh này, Lâm Hằng trong lòng cảm thán, chí tôn thần thể quả nhiên bá đạo a. Năm đó Mục Uyển Thanh nếu như là chí tôn thần thể, khẳng định so Liễu Lăng Nhi lợi hại rất nhiều, dù sao Liễu Lăng Nhi vẫn chưa tu luyện quá lâu. Hô. Liễu Lăng Nhi cũng không biết lúc này đối thủ của mình là đương đại ma chủ, còn tưởng rằng đối phương là phổ thông ma thần hoặc ma tộc chuẩn thần. Cho nên, đối với mình một trưởng đánh bay đối phương, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng thân sắc như thường, lấy tốc độ cực nhanh truy kích Thác Bạt Quỷ. Bành. Thác Bạt Quỷ vừa mới miễn cưỡng ổn định thân thể, lại bị Liễu Lăng Nhi một trưởng vỗ tại ở ngực. Hắn vừa mới lần nữa vung động trong tay thí thần ma nhận, Liễu Lăng Nhi lại lách mình đến bên người của hắn. Bành. Lại là một trưởng vỗ ở trên người. Tuy nhiên không tính đau, đối với hắn thần thể không có cấu thành tổn thất quá lớn thương tổn, nhưng lại khiến ma lực của hắn và khí huyết từng trận hỗn loạn. Một chiêu là hậu, chiêu chiêu là hậu. Liễu Lăng Nhi công kích liên tiếp không ngừng, Thác Bạt Quỷ chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Thác Bạt Quỷ trong lòng rất là không hiểu, cái này nhân tộc nữ thần làm sao lại như thế cường hãn. Nàng không ngắn lắm khoảng cách tốc độ di chuyển nhanh đến cực hạn, thân thể cực kỳ cường hãn, tựa hồ thần nguyên lực phẩm chất cũng phi thường cao. Có thực lực như vậy, hẳn là nhân tộc thành danh đã lâu thần cảnh mới đúng, trước đó làm sao lại một mực yên lặng không nghe thấy? Chẳng lẽ là nhân tộc cẩn tàng đòn sát thủ, cho tới hôm nay mới lấy ra dùng? Nhìn đến ma chủ bị đánh đến không có chút nào lực trở tay, nhân tộc bên này càng thêm hưng phấn, càng thêm được cổ vũ thêm mấy lần. Xem xét lại ma tộc một bên, Thác Bạt Khắc chờ ma thần từng cái tim đập nhanh, cũng đồng dạng không nghĩ ra. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng ma chủ Thác Bạt Quỷ thực lực, không nói là cử thế vô địch, cũng là đỉnh phong thần thứ. Cái này nhân tộc nữ thần lai lịch gì? Lâm Trường Thành càng thêm khó chịu. Liễu Lăng Nhi không chỉ có là nữ thần, là kế thừa Mục Uyển Thanh y bát nữ thần, lại vẫn có thể vững vàng áp ma chủ một đầu. Một cường giả như vậy, trong nháy mắt ở giữa liền có thể hủy diệt toàn bộ Xích Thủy Vương tộc, thậm chí có thể dung chuyển Đại Hạ Đế quốc. Nữ thần, hung hăng đánh nha. Nữ nhân chúng ta cũng có thể bảo hộ nhân tộc. Tô Anh cùng Thi Phỉ Phỉ lần lượt lên tiếng hò hét trợ uy. Hiển nhiên, hai người bọn họ vẫn chưa nhận ra Liễu Lăng Nhi, hai trong mắt người đều tràn đầy sốt ruột sùng bái thân sắc. Lâm Trường Thanh nghiêng mắt nhìn các nàng liếc một chút, chính mình đỏ mặt đồng thời, cũng thay các nàng cảm thấy xấu hổ. Liễu Lăng Nhi càng đánh càng hăng, càng đánh càng quen thuộc tự thân thực lực. Gặp nàng quá mức cường hãn, ma thần Hắc Long cùng Thác Bạt Khắc từ bỏ công kích Đoan Mục Lan, chỉ làm cho hai vị khác tu vi hơi yếu ma thần kiểm chế Đoan Mục Lan, bọn họ cùng một chỗ đến đây trợ giúp ma chủ. Đừng tới đây. Thác Bạt Quỷ lấy thần niệm truyền âm, muốn nhắc nhở phe mình hai cái thần cảnh cường giả. Đáng tiếc đã chậm. Thần cảnh cường giả tốc độ di chuyển quá nhanh. Hắc Long cùng Thác Bạt Khắc đã giết tới đây. Liễu Lăng Nhi một cái lắc mình, đến Thác Bạt Khắc sau lưng, lại là bắt lại vị này ma thần phần gáy. Hai tay của nàng đều có huyễn thải chiến ý tự mang bao tay. Tay kia bộ nhìn như đơn bạc, nhưng cũng là thần khí phẩm chất, có không kém lực công kích. Lại thêm kim sắc thần nguyên lực gia trì, cho nên mới có thể lần lượt đánh bay Thác Bạt Quỷ, mới có thể tùy tiện xuyên thấu Thác Bạt Khắc ma lực hộ cháo. Thác Bạt Khắc trực giác phần gãy truyền đến lực lượng cực mạnh, hắn ra sức ngăn cản nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Phần gãy dần dần cảm thấy kịch liệt đau nhức, chính mình toàn bộ cổ phảng phất muốn bị sinh sinh chặt đứt. Tình cảnh này, dọa sợ ma thần Hắc Long, cũng để cho Thác Bạt Quỷ mười phần bất đắc dĩ. Đến thần tiêu đại lục lực lượng đỉnh phong mức độ mới sẽ biết, thần cảnh cường giả ở giữa cũng là có cực lớn chênh lệch. Ngay lúc này, Liễu Lăng Nhi thần niệm phát hiện, phong ma giếng nắp giếng bị ma tộc mấy vị chuẩn thần cho rời đi. Ma chủ sớm có mệnh lệnh, một khi đánh vào Xích Thủy Vương thành, từ mấy vị ma thần phụ trách khống chế toàn bộ chiến cục, từ mấy vị này chuẩn thần phụ trách phá vỡ phong ma giếng phong ấn trận pháp. Hừ. Liễu Lăng Nhi không rõ ràng ma tộc kế hoạch, nhưng cũng biết phong ma giếng tầm quan trọng. Nàng mang theo Thác Bạt Khắc cấp tốc rơi xuống, chỉ là tự thân lôi cuốn khí thế cường đại, thì quét ngang bên này mấy vị ma tộc chuẩn thần. Tại ma chủ cùng Hắc Long đuổi tới đồng thời, Liễu Lăng Nhi đem toàn thân bị kim sắc thần nguyên lực bao khỏa Thác Bạt Khắc, trực tiếp ném vào phong ma giếng bên trong. Phong ma giếng trận pháp cũng chưa hoàn toàn bị công phá, vẫn có cực mạnh uy thế. Trận pháp này có thể tự động đem rơi vào trong giếng ma tộc chết áp chấn, tiến vào dễ dàng, đi ra khó. Cứ như vậy, ma chủ thân đệ đệ bị phong ấn ở Xích Thủy Vương thành phong ma giếng bên trong. Khó có thể tưởng tượng. Phải biết, ma tộc tinh nhuệ ra hết, tại chưa bị thụ nhân tộc chủ lực chặn đánh tình huống dưới, căn bản không nên có bất kỳ tổn thất mới đúng. Chương 22, nàng cũng là Liễu Lăng Nhi. Ma tộc ma thần số lượng cũng không ít, thế nhưng không tính rất nhiều, tổn thất bất luận một vị nào đối ma tộc mà nói đều không có thể tiếp nhận. Huống chi, là ma chủ thân đệ đệ bị đánh vào phong ma giếng. Cho dù là chết trận, đều muốn so với bị đánh vào phong ma giếng muốn tốt, bởi vì phong ma giếng tồn tại đối ma tộc là một cái sỉ nhục. Chỗ lấy không phải trực tiếp chém giết Thác Bạt Khắc, mà chính là lựa chọn đem ném vào phong ma giếng, Liễu Lăng Nhi vì chính là đả kích ma tộc sĩ khí. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Thác Bạt Khắc không tính yếu, thân thể mặc dù không bằng Thác Bạt Quỷ, nhưng cũng mười phần cường hãn. Liễu Lăng Nhi muốn tiêu diệt hắn cần hao chút công phu, nhưng lúc này nàng không có cái kia công phu. Bạch. Thí thần ma nhận mang theo quần quần ma huy, còn có ma chủ Thác Bạt Quỷ vô biên lửa giận, gần hư không chém xuống. Mặc cho ai đều có thể nhìn đến, giờ khắc này, ma chủ Thác Bạt Quỷ hai mắt một mảnh đỏ thẫm. Đây chính là mọi người thường nói, cấp nhãn. Cùng lúc đó, ma thần Hắc Long cũng lần nữa phóng xuất ra lấy ma lực ngưng hóa thành Hắc Long, làm cho nhào về phía Liêu Lăng Nhi. Liêu Lăng Nhi tùy tiện tránh thoát Hắc Long cùng ma đao công kích, lách mình đi vào Thác Bạt Quỷ bên người, một chân đem đạp bay. Huyễn Hải chiến y dày cùng bao tay một dạng, đều là thần phẩm. Sau một khắc, Liêu Lăng Nhi lại lấy tốc độ cực nhanh đến ma thần Hắc Long bên người. Vị này ma thần xưa nay chưa từng có cảm nhận được nguy cơ to lớn, cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Liêu Lăng Nhi xúc đủ khí lực một quyền, hung hăng đập vào ma thần Hắc Long vai trái. Một quyền này trực tiếp đem ma thần Hắc Long vai trái nện đến một mảnh máu thịt bé bét, toàn bộ cánh tay trái cùng thân thể phút chốc chia lìa. Hạng gì lực lượng cường hãn a? Ma thần Hắc Long thân thể bay nhanh, đảo mắt lại bị Liêu Lăng Nhi đuổi theo. Bành! Liêu Lăng Nhi cũng cho ma thần Hắc Long một chân bay đạp. Một cước này trực tiếp đạp tại trái tim của hắn vị trí. Lực lượng cường đại làm vỡ nát trái tim của hắn. Bành! Ma thần Hắc Long tự giữa không trung rơi xuống, nện trên mặt đất. Hắn còn chưa có thể dãy rủa đứng dậy, một mảnh kim quang rơi xuống, bao lấy toàn thân của hắn. Bá đạo kim sắc thần nguyên lực đi qua miệng vết thương của hắn, cấp tốc nước vọt khắp toàn thân của hắn, chôn vùi ma lực của hắn, đồng thời tiếp tục rào sát hắn mỗi cái cơ quan nội tạng. Một cái ma thần bị chém giết, ma tộc các cường giả đều ngộng. Thác Bạt Khắc chỉ là bị phong ấn ở phong ma giếng, cũng chưa chết rơi, về sau cũng không phải là không có cơ hội đem hắn cứu ra. Có thể ma thần Hắc Long là trực tiếp vẫn lạc tại Xích Thủy Vương thành bên trong. Thành danh đã lâu ma thần, cứ như vậy bị diệt sát, hơn nữa thoạt nhìn bị diệt sát đến không tốn sức chút nào. Ma tộc cường giả bỗng nhiên thì nội tâm sợ hãi. Trong bọn họ, ngoại trừ ma chủ Thác Bạt Quỷ bên ngoài, cái nào dám nói mình so ma thần Hắc Long cường đại? Rút lui, đều rút lui. Ma chủ Thác Bạt Quỷ vẫn chưa mất lý trí, hắn lấy thần niệm truyền âm, để phe mình chuẩn thần cùng thần cảnh tranh thủ thời gian rút lui. Đánh như vậy đi xuống, ma tộc thần cảnh chỉ sợ muốn bị diệt sát càng nhiều. Ma tộc chuẩn thần cùng thần cảnh cấp tốc rút lui, vì che đậy bảo vệ bọn họ, ma chủ Thác Bạt Quỷ kiên trì kiểm chế Liêu Lăng Nhi. Ha ha, chạy thế nào, tiếp tục đánh a. Đoan Mục Lan cười to lên, lúc này có chút hăng hái vị đạo. Đương nhiên, hắn là không dám đi truy kích. Ma tộc đại quân vốn là sĩ khí đê mê, lại nghe nói phe mình chuẩn thần cùng thần cảnh chạy trốn, nguyên một đám cũng lựa chọn hoảng hốt chạy trốn. Thác Bạt Quỷ trong lòng rất khổ. Nếu như về sau cứu không ra chính mình đệ đệ, ma tộc chẳng khác gì là vì trận chiến này tổn thất hai vị ma thần, đại giới quá nặng nề. Mắt thấy ma tộc đại quân như thủy triều xuống giống như rời xa Xích Thủy Vương thành, cùng Liễu Lăng Nhi lượn vòng rất lâu, cũng bị đánh cho toàn thân đau nhức, ma chủ Thác Bạt Quỷ kéo lấy thương tổn thân thể thoát ra chiến trường. Nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn sợ là cũng phải bị lưu tại nơi này. Liễu Lăng Nhi không có truy kích, nàng không dám xa cách mình cái kia vừa ra đời không lâu nhi tử. Ở giữa không trung nhìn ra xa một hồi, xác định ma tộc đại quân sẽ không ngóc đầu trở lại, Liễu Lăng Nhi mới chậm rãi rơi vào Noãn Tâm Các. Hồng Tam vẫn tại trong lúc khiếp sợ, Liễu Lăng Nhi theo trong ngực hắn nhận lấy Lâm Hằng, phân phó nói: "Hồng công công, nếu có người tới, nói cho bọn hắn, ta cùng Hằng Nhi muốn nghỉ ngơi, để bọn hắn ngày khác trở lại." "Lão nô tuân lệnh." Hồng Tam lúc này mới hoàn hồn, liền vội vàng không người trả lời. Lâm Hằng nghĩ thầm, lão nương trực tiếp đóng cửa không tiếp khách, chiêu này rất không tệ. Trước tiên đem những người kia gạt sang một bên, bọn họ khẳng định rất dày vò. Tại Lâm Hằng muốn đến, chính mình lão nương thực lực sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Có dạng này một cái lão nương chiếu cố, về sau còn không phải đi ngang. Dễ chịu a. Vạn Thọ Điện bên ngoài. Một lát trước, Đoan Mục Lan thu hồi thần lực, Lâm Trường Thanh bọn người quanh thân màu xanh dây leo lồng biến mất. Lúc này Lâm Trường Thanh thì là vừa vặn từ giữa không trung rơi xuống. Hắn cũng nhìn thấy ma tộc đại quân đi xa, trong lòng tư vị vô cùng phức tạp. Một phương diện muốn may mắn tại bảo vệ Xích Thủy Vương thành, Xích Thủy Vương tộc cũng không có bị tổn thất quá lớn mất. Một phương diện khác, hắn lại không biết làm như thế nào đi đối mặt Liễu Lăng Nhi. Rất xoan suýt. Còn có, Liễu Lăng Nhi tại sao lại cường đại như thế đâu? Nếu như nàng sớm thì cường đại như vậy, đêm đó tại sao lại không có phản kháng? Không nghĩ ra. Bệ hạ, vị tiên nữ thần giống như rơi vào Noãn Tâm Các bên kia, chúng ta mau chóng tới bái kiến đi. Tô Anh nhắc nhở. Đúng đúng đúng, lần trước không thể bái kiến cùng cảm tạ, chúng ta đã rất thất lễ. Thi Phỉ Phỉ lên tiếng phụ họa. Nàng cũng là Liễu Lăng Nhi. Lâm Trường Thanh cười khổ một tiếng. A, cái gì? Tô Anh cùng Thi Phỉ Phỉ cùng một chỗ trừng lớn hai mắt. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Hai người các ngươi đừng nghĩ trước lấy bái kiến nàng, tranh thủ thời gian muốn như thế nào mới có thể để cho nàng buông tha các ngươi đi. Lâm Trường Thanh nói xong câu đó, liền nện bước nhanh chân đi hướng Noãn Tâm Các. Hề Chiếu Cử cũng sợ ngây người, nhưng hắn rất nhanh hoàn hồn, theo thật sát Lâm Trường Thanh tốc độ. Chính phi, bệ hạ nói vị tiên nữ thần là Liễu Lăng Nhi, cái này, điều đó không có khả năng a. Tô Anh thần sắc bối rối, nội tâm run rẩy. Ta cũng không rõ ràng, bất quá. Bệ hạ không cần thiết nói dối. Thi Phỉ Phỉ đồng dạng một mặt hoảng sợ, ngay cả lời đều nói không trôi chảy. Xong. Tô Anh lúc này so ma tộc đại quân đánh vào Xích Thủy Vương thành thời điểm còn muốn sốt sắng. Nàng và Liễu Lăng Nhi cừu hận càng sâu, nàng cảm thấy Liễu Lăng Nhi không có chút nào lý do buông tha nàng. Dù cho Tô gia tại Xích Thủy Vương quốc rất cường đại, có thể đối mặt một vị thần cảnh, còn chưa đủ nhìn. Là xong. Thi Phỉ Phỉ gật gật đầu, biết rõ tại thần cảnh trong mắt, thần cảnh phía dưới đều là con kiến hôi, cho dù là cái nào đó vương quốc vương tử hoặc công chúa. Bây giờ, dù cho Liễu Lăng Nhi ra tay giết nàng, đoán chừng nàng phụ vương cùng toàn bộ lĩnh Tây Vương tộc không chỉ có không dám hưng sư vấn tội, thậm chí sợ hãi thụ dính líu tới của nàng, sẽ công khai thanh minh nàng là gieo gió gặt bão, chết không có gì đáng tiếc. Chính phi, chúng ta làm sao bây giờ nha? Tô Hoành bị sợ quá khóc, run lẩy bẩy hỏi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ lấy bị trả thù sao? Có lẽ còn có chuyển cơ. Thi Phỉ Phỉ để cho mình tận lực tỉnh táo lại, muốn trả thù, nàng sớm cái kia trả thù. Nàng là thần cảnh, nàng giết chúng ta, không có bất kỳ băn khoăn nào. Nàng vì cái gì không giết chúng ta? Tô Hoành cũng cảm thấy thật kỳ quái. Đoán chừng nàng căn bản không có đem chúng ta để ở trong lòng, chỉ là tại xem chúng ta có thể đùa nghịch ra cái gì nhiều kiểu, tại bắt chúng ta làm trò cười cùng trêu đùa chúng ta thôi. Thi Phỉ Phỉ suy đoán nói. Loan Tâm các ngoài cửa lớn. Lâm Trường Thanh gặp gỡ ở nơi này Đoan Mục Lan. Đoan Mục Lan dưới chân bảy biện ma thần hắc long tàn phá thân thể. Đồng nhân đấu la. Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tăng, chém đầu thất quái đây. Chương 23, để cho nàng rời đi cái thế giới này. Đoan Mục lão tổ vì sao đứng ở chỗ này? Lâm Trường Thanh nghi hoặc hỏi. Vậy hạ, nữ thần đại nhân đã phân phó, nàng và tiểu vương tử cần nghỉ ngơi, bất kỳ người nào không được quấy. Đồng dạng đứng tại Loan Tâm các ngoài cửa lớn Hồng Tam, không người hướng Lâm Trường Thanh thi lễ, đồng thời giải thích một câu. A. Lâm Trường Thanh gật gật đầu. Chờ một chút không sao. Đoan Mục Lan tuy nói cũng là thần cảnh, bị một cái khác thần cảnh cường giả cự tuyệt gặp nhau, lẽ ra hắn cái kia mười phần tức giận mới đúng, nhưng hắn cũng không có. Ở chỗ này đặt chân nữ thần, cũng không phải tầm thường thần cảnh. Không có nàng, toàn bộ Xích Thủy Vương thành liền xong rồi. Không có nàng, ma thần Hắc Long sẽ không chết, Thác Bạt Khắc sẽ không bị đánh vào phong ma giếng, ma chủ sẽ không mang theo ma tộc đại quân hoảng hốt chạy trốn. Nàng hôm nay chiến tích, chắc chắn sẽ thần tiêu các tộc sử sách, nói là vang dội cổ kim đều chẳng qua vì. Bịch. Lâm Trường Thanh quỳ trên mặt đất, mặt hướng Loan Tâm các cửa lớn. Hắn không nói gì. Hồng Tam lại đại khái có thể minh bạch quốc chủ Lâm Trường Thanh ý tứ. Đây là cảm kích, cũng là ấy nấy, còn có lo lắng. Đối với một cái đã bị phế phi tử, quốc chủ có thể bỏ đi như giày rách. Nhưng đối với một cái đủ để đánh bại ma chủ thần cảnh cường giả, một cái vương quốc quốc chủ thân phận thật không đáng chú ý. Bịch. Hề Chiếu Cử cũng quỳ xuống theo. Hắn rất sợ hãi, bởi vì hắn trước kia đối Liễu Lăng Nhi không tốt, không đủ tôn trọng. Đoan Mục Lan không có quỳ xuống, dù sao hắn cũng là thần cảnh. Không bao lâu, đi tới nơi này một bên Xích Thủy Vương tộc càng ngày càng nhiều. Mọi người gặp quốc chủ đều quỳ, cũng ào ào quỳ gối Loan Tâm các ngoài cửa lớn. Thi Phỉ Phỉ cùng Từ Ma Ma tới, đàng hoàng quỳ xuống. Tô Anh cùng Tô Tung tới, cha con hai người cũng rất cung kính quỳ xuống. Loan Tâm các ngoài cửa lớn quỳ rất nhiều người. Có thể Loan Tâm các bên trong, mười phần an tĩnh. Nhìn qua, trong thời gian ngắn, Liễu Lăng Nhi là sẽ không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai ngày sau, Khắp Huyết Sơn mạch chốt sâu, Thiên Ma Thành, Ma Thần Cung, Ma chủ Thác Bạt quỳ ở một tòa trong đại điện, tiếp kiến vừa mới chạy tới yêu thần Ngao Khâm. Thác Bạt lão đệ, các ngươi ma tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngao Khâm vừa mới vừa vào tòa đại điện này liền không kịp chờ đợi chất vấn, nhân tộc chủ lực cơ hồ đều bị chúng ta yêu tộc đại quân kiểm chế tại Nam Hoa Vương quốc, các ngươi ma tộc làm sao bỗng nhiên rút lui? Cũng không trách Ngao Khâm nổi nóng, thật sự là ma tộc quá bất tranh khí. Yêu tộc đại quân cùng nhân tộc chủ lực kịch chiến say sưa, song phương đều không nhỏ hao tổn, thương vong thảm trọng. Đang đánh, lại nghe nói ma tộc rút quân, yêu tộc đại quân cũng không thể không lựa chọn rút lui, lãng phí thời giờ mùi vị đương nhiên không dễ chịu. Không phải chúng ta muốn rút lui, mà chính là không thể không rút lui. Thác Bạt quỳ sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, cười khổ nói, Xích Thủy Vương thành nhất chiến, đệ đệ của ta Thác Bạt Khắc bị đánh vào phong ma giếng, ma thần Hắc Long trực tiếp vẫn lạc, nếu như chúng ta trễ rút quân, sẽ chỉ nỗ lực càng lớn đại giới. Cái gì? Ngao Khâm trừng lớn một đôi mắt rồng, gương mặt thật không thể tin, bên kia xảy ra chuyện gì? Phải biết, ma tộc tinh nhuệ ra hết, cho dù ở lĩnh Tây Vương quốc mặt đối với nhân tộc chủ lực, cũng chưa từng xuất hiện lớn như vậy hao tổn. Có một vị nhân tộc nữ thần hành không xuất thế, nàng có điểm giống trên sử sách ghi lại Mục Huyền Thanh, nàng có huyền thải chiến ý cùng thiên tâm cẩm, đều là thần khí, còn tinh thông huyền cầm bát âm. Thác Bạt quỳ lòng còn sợ hãi, nhưng nàng khẳng định không phải Mục Huyền Thanh, nàng so Mục Huyền Thanh càng mạnh. So Mục Huyền Thanh càng mạnh. Làm sao có thể? Ngao Khâm cũng biết Mục Huyền Thanh, nữ nhân này năm đó vô cùng kinh tài tuyệt diễm, là niên đại đó nhân tộc cá thể chiến lược đỉnh phong. Nàng ở ngay trước mặt ta, đem Thác Bạt Khắc đánh vào phong ma giếng, đem ma thần Hắc Long chém giết, sau cùng còn đem ta đánh thành trọng thương, phần này thực lực, ta cho rằng năm đó Mục Huyền Thanh là không cụ bị. Thác Bạt quỳ buồn bực nói, nếu thật là dạng này, cái này nữ thần sắc thực khả năng mạnh hơn Mục Huyền Thanh. Chẳng lẽ nàng là nhân tộc bên kia một cái ẩn tàng đón sát thủ? Ngao Khâm trong lòng không khỏi tính kế lên, nếu như là yêu tộc đại quân gặp được cái kia nữ thần sẽ là như thế nào một phen tình cảnh? Phải là? Thác Bạt Quỳ tựa hồ nhìn ra Ngao Khâm tâm tư, nói tiếp, ta dám nói, xuất hiện tại Xích Thủy Vương thành cái này nhân tộc nữ thần, các ngươi yêu tộc cũng tìm không ra có thể cùng nàng nhất chiến đối thủ, nàng thân thể lực lượng so ta cao hơn ra rất nhiều, có thể là đặc thù nào đó thể chất. Cái gì đặc thù thể chất? Ngao Khâm nghĩ, nói, nhân tộc có rất nhiều đặc thù thể chất. Nhưng chỉ có một loại là có thể để cho chúng ta yêu tộc bất kỳ chủng tộc nào đều theo không kịp. Có lẽ nàng cũng là loại kia. Người nói là, nàng là chí tôn thần thể. Ngao Khâm mí mắt nhảy lên. Ta chưa thấy qua chí tôn thần thể, cho nên không cách nào xác định. Thác Bạt quỳ lần nữa cười khổ. Nếu thật là thần cảnh chí tôn thần thể, lại lấy được Mục Huyền Thanh truyền thừa, chỉ sợ ngươi là trốn không trở về Khắp Huyết Sơn mạch. Ngao Khâm trong thần sắc cũng nhiều một chút lo lắng, một khi một vị thần cảnh chí tôn thần thể triển khai trả thù, hai chúng ta tộc đều ngăn cản không nổi, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Nhân tộc xuất hiện một vị cường giả vô địch, yêu ma hai tộc áp lực thực sự quá lớn. Bây giờ, chúng ta ma tộc là không còn dám hy vọng xa vời công phá Xích Thủy Vương thành trước kia phong ma giếng, dùng cái này biện pháp thu hoạch được tiên ma bá thể cũng liền không thể nào nói đến. Thác Bạt Quý nói ra, lúc này tựa hồ chỉ có một cái biện pháp có thể thử một chút, một khi thành công, lập tức có thể thay đổi cục diện. Ồ, cái biện pháp gì? Nói nghe một chút. Ngao Khâm rất ngạc nhiên. Để cho nàng rời đi cái thế giới này. Phi thăng thần giới. Không sai, phi thăng thần giới. Thác Bạt Quý hít sâu một hơi, lấy cảnh giới của nàng, hoàn toàn có phi thăng thần giới tư cách. Phi thăng thần giới cũng không phải có không có tư cách đơn giản như vậy. Ngao Khâm nhắc nhở, ngươi không phải không biết, vô số năm qua, chỗ lấy một mực không có cái nào thần cảnh cường giả phi thăng thần giới, cũng không phải là bởi vì cảnh giới không đủ, mà là bởi vì chúng ta Thần Tiêu đại lục cùng thần giới phi thăng thông đạo một mực ở vào phong bế trạng thái. Ta đương nhiên biết cái này. Thác Bạt Quý gật đầu nói, có điều, phong bế phi thăng thông đạo cũng không phải tuyệt đối không cách nào mở ra, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi nói là dùng cái phương pháp kia. Không sai, cũng là dùng cái phương pháp kia. Cái này, Ngao Khâm do dự. Xích Thủy Vương cung, Noãn Tâm Các. Thủ vệ Vương thành nhất chiến đã qua 3 ngày. Liêu Lăng Nhi rốt cục đi ra Noãn Tâm Các. Vốn là nàng vẫn muốn phơi một phơi ngoài cửa lớn Lâm Trường Thanh bọn người, nhưng lại không ngăn nổi Lâm Hằng muốn đi ra đi loanh quanh. Đã ra đời Lâm Hằng, suốt ngày đợi tại Noãn Tâm Các bên trong thực sự quá nhàm chán. Toàn bộ vương cung, cả tòa vương thành, hắn còn có rất nhiều nơi không có đánh dấu đâu. Gặp qua nữ thần đại nhân, Đoan Mục Lan một mực không có vội vã rời đi, hắn dẫn đầu hướng Liêu Lăng Nhi ôm quyền cúi đầu. Cùng là thần cảnh, có thể hai người ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, hắn không thể không cung kính một số. Đoan Mục lao tổ khách khí. Liêu Lăng Nhi ôm lấy Lâm Hằng, cho nên khẽ vuốt cằm tính toán làm hoàn lễ. Bái kiến nữ thần đại nhân. Quỳ 3 ngày Lâm Trường Thành, vội vàng dập đầu. Đối với võ đế cường giả tới nói, quỳ mấy ngày là một chút vấn đề cũng sẽ không có. Bái kiến nữ thần đại nhân. Hề Chiếu Cử, Thi Phỉ Phỉ mấy người cũng theo đem chán dán tại trên mặt đất. Chúng người thần sắc khác nhau, tâm tình tự nhiên cũng rất khác nhau. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 24, Hoàng Thúc Đông Phương Lâm. Hằng Nhi, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Liêu Lăng Nhi không có phản ứng Lâm Trường Thanh bọn người. Đi, đi Phong Ma giếng đi. Lâm Hằng nghĩ nghĩ, đáp, ừm. Mẫu thân hiện tại thì mang ngươi tới. Liêu Lăng Nhi ôm lấy Lâm Hằng, vòng qua mọi người. Hồng Tam cùng Đoan Mục Lan theo ở phía sau. Nữ thần đại nhân, cái kia ma thần Hắc Long thi thể bị ta tạm thời thu, không biết nên xử trí như thế nào đâu. Đoan Mục Lan cung kính hỏi. Ma thần Hắc Long là Liễu Lăng Nhi giết, Đoan Mục Lan có thể không dám tùy ý xử trí. Tùy tiện xử trí đi, ta đối cái này không quan tâm. Liễu Lăng Nhi hứng hở đáp. Minh bạch, minh bạch. Đoan Mục Lan mừng rỡ trong lòng, liên tục gật đầu. Cho dù là một bộ tàn phá thần khu, đối với hắn như vậy lao bối thần cảnh cường giả tới nói cũng là giá trị phi phàm. Lâm Trường Thanh bọn người rất phiền muộn, cũng rất xoắn xuýt. Muốn hay không đứng dậy đâu. Liêu Lăng Nhi không có để bọn hắn đứng dậy, cũng không nói để bọn hắn tiếp tục quỳ. Dường như căn bản không thấy được bọn họ một dạng. Còn tiếp tục quỳ đi. Dù sao đã quỳ 3 ngày, không quan tâm nhiều quỳ một đoạn thời gian. Không bao lâu, Liêu Lăng Nhi ôm lấy Lâm Hằng ra vương cùng, đi tới phong ma giếng bên cạnh. Phong ma giếng trung quanh, tự nhiên là bị nghiêm mật phong tỏa. Trước đó cung điện bị hủy, bây giờ chỉ là một lần nữa tạo một vòng cao lớn tường vây. Chúc mừng ký chủ tại Xích Thủy Vương thành phong ma giếng đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng tiên ma bá thể. Xin hỏi ký chủ phải chăng lập tức kích hoạt Thiên Ma Bá Thể? Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Lâm Hằng trước nhìn một chút hệ thống đối Thiên Ma Bá Thể giới thiệu. Thiên Ma Bá Thể là ma tộc một loại cực kỳ lợi hại đặc thù thể chất, có thể cùng nhân tộc chí tôn thần thể chống lại. Như loại này đặc thù thể chất loại khen thưởng là không cách nào lấy ra đến đưa người, một khi kích hoạt liền sẽ tác dụng tại ký chủ trên thân. Bây giờ Lâm Hằng không còn là trong bụng thai nhi, cái này Thiên Ma Bá Thể chỉ có thể thuộc về hắn, thành toàn không được người khác. Nhưng là Thiên Ma Bá Thể dù sao cũng là ma tộc đặc thù thể chất. Tuy nói nhân tộc cùng ma tộc tại thân thể cấu tạo phương diện không sai biệt nhiều, mà dù sao không phải cùng một chủng tộc. Lâm Hằng có thể tại hệ thống trợ giúp phía dưới thành tựu Thiên Ma Bá Thể, cũng cần tu luyện một bộ lợi hại ma tộc công pháp, mới có thể đem Thiên Ma Bá Thể uy năng hoàn toàn phát huy ra. Trước không kích hoạt, Lâm Hằng có chút do dự, cảm thấy cần phải chờ đợi xem. Muốn nhìn có thể hay không đạt được khác như tất thể chất, còn phải xem nhìn phải chăng có thể được đến một bộ rất lợi hại ma tộc công pháp. Đoan Mục lão tổ, phong ma giếng cần tu sửa, Xích Thủy Vương thành phong ma đại trận cũng cần một lần nữa dự trữ tinh thạch. Hy vọng ngươi có thể nhiều đợi một thời gian ngắn. Liêu Lăng Nhi nói ra, ma thần Hắc Long thi thể coi như là trò thủ lao của ngươi. Nữ thần đại nhân yên tâm, Đoan Mục Lan nhất định tận tâm tận lực. Đoan Mục Lan lập tức đáp ứng. Đừng nói là có thù lao, dù cho không có thù lao, hắn cũng không dám cự tuyệt. Hằng Nhi, nơi này không có gì tốt chơi nha. Ừm, mẫu thân, chúng ta trở về đi. Lâm Hằng lại nói, mang ta đi tổ thần miếu nhìn xem. Được. Liêu Lăng Nhi ôm lấy Lâm Hằng trở về Xích Thủy Vương cung, tiến vào tổ thần miếu. Chúc mừng ký chủ tại Xích Thủy Vương cung tổ thần miếu lần thứ 2 đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng tạo hóa thiên công. Xin hỏi ký chủ phải chăng kích hoạt tạo hóa thiên công công pháp truyền thừa? Lần này, Lâm Hằng không do dự, trực tiếp lựa chọn kích hoạt. Dù sao là bị mẹ của mình ôm lấy, hơi khác thường cũng không sao. Mà lại, tiếp nhận công pháp truyền thừa không biết chế tạo cái gì đại động tĩnh. Một cỗ đặc thù năng lượng tại Lâm Hằng thể nội bạo phát, nhanh chóng tràn vào Lâm Hằng đầu, xâm nhập thức hải của hắn. Lâm Hằng cảm giác đau đầu muốn nức, nhưng cũng cố nín lại. Rất nhanh, tạo hóa thiên công pháp nội dung toàn bộ sâu thực trong rừng hàng sâu trong linh hồn. Nữ thần đại nhân, đại hạ hoàng tộc người đến. Hề Chiếu Cừ đặt mình vào tại tổ thần miếu ngoài cửa lớn, nhẹ giọng hô. Ừm, biết. Liễu Lăng Nhi đem Lâm Hằng giao cho Hồng Tam, phân phó nói, mang Hằng Nhi về Noãn Tâm Các, ta đi gặp đại hạ hoàng tộc người. Lao nô tuân lệnh. Hồng Tam ôm lấy Lâm Hằng về tới Noãn Tâm Các. Lâm Hằng thì bắt đầu nghiên cứu tạo hóa thiên công nội dung. Vạn Thọ Điện. Lâm Trường Thanh ngay tại tiếp kiến đại hạ hoàng tộc khách quý. Vị quý khách kia là đại hạ hoàng đế thân thúc, Đông Phương Lâm. Đông Phương Lâm chính là đại hạ hoàng tộc đệ nhất cường giả, thế hệ trước thần cảnh cường giả, thực lực so Đoan Mục Lan còn phải mạnh hơn một đầu. Trọng yếu như vậy đại nhân vật đích thân tới, Lâm Trường Thanh đương nhiên không thể tiếp tục quỳ gối Noãn Tâm Các ngoài cửa lớn. Cùng Đoan Mục Lan râu tóc bạc trắng khác biệt, Đông Phương Lâm râu tóc vẫn là một mảnh đen nhánh, giống như trung niên. Kỳ thật, Đoan Mục Đỏ cùng Đông Phương Lâm thuộc về người cùng thế hệ, hai người tuổi tác tướng không kém 10 tuổi. Cẩm y lai lưng ngọc, kim quan kim dày, Đông Phương Lâm hóa trang và khí chất đều rất có hoàng gia phái đoàn. Lâm Trường Thanh cũng liền cùng Đông Phương Lâm hàn huyên vài câu, Liễu Lăng Nhi chính là tại Đoan Mục Lan cùng đi vào Vạn Thọ Điện. Hoàng thúc, ta tại nơi này chính là chờ ngươi thời gian không ngắn nha. Đoan Mục Lan trước hướng Đông Phương Lâm chào hỏi, giống như có thâm ý nói. Hai người là quen biết đã lâu, cũng coi là lao đối đầu. Đoan Mục lão tổ, ta cũng không có để ngươi ở chỗ này chờ ta. Đông Phương Lâm liếc mắt Đoan Mục Lan liếc một chút, sau đó hướng về phía Liễu Lăng Nhi hai tay ôm quyền, thân thể hơi gấp, mười phần khách khí nói, sớm nghe nói Xích Thủy Vương quốc gia vị phong hoa tuyệt đại nữ thần, trước đó còn không thể nào tin được, hôm nay nhìn thấy diện mạo, quả thật có phúc ba đời. Hoàng thúc khách khí, chúng ta đều ngồi xuống trước đã. Liễu Lăng Nhi cũng không có mất lễ nghĩa, hơi hơi không người. Ba vị thần cảnh cường giả ngồi xuống, không phân chủ khách, Lâm Trường Thanh thì ngoan ngoãn đứng ở một bên. Bình thường hắn ở chỗ này cao cao tại thượng, lúc này hắn lại ngay cả ngồi xuống tư cách đều không có. Cái này lần thành công đánh lén yêu ma xâm lấn, trọng thương ma tộc, nữ thần có thể nói công lao hàng đầu, ta thần tiêu nhân tộc tuyệt sẽ không quên nữ thần cống hiến. Đông Vương Lâm khách sáo lấy lòng một câu. Hắn không có xưng hô Liễu Lăng Nhi vì nữ thần đại nhân, dù sao hắn là hoàng tộc thần cảnh cường giả, bất luận gặp người nào cũng không thể thấp một đầu. Ta cũng là thần tiêu nhân tộc một viên, những cái kia đều là ta nên làm, không dám tranh công. Liễu Lăng Nhi qua loa nói. Mạ muội hỏi một câu, không biết nữ thần cái này một thân cái thế thần thông là như thế nào có được. Đồng dạng là tự giác thân phận cao hơn tầm thường thần cảnh nhất đẳng, Đông Phương Lâm mới dám hỏi ra vấn đề như vậy. Là tổ thần mấy lần hạ xuống thần ân, mới khiến cho ta có thành tựu ngày hôm nay. Liễu Lăng Nhi nghiêm mặt trả lời, có thể là tổ thần tiên hiền biết ta nhân tộc sắp gặp kiếp nạn, cho nên để cho ta thay thế bọn họ xuất thủ. Ê! Đông Phương Lâm nhíu mày. Hắn cảm thấy Liễu Lăng Nhi không có nói thật. Bất quá, mới vừa rồi cùng Lâm Trường Thanh đơn giản nói chuyện cái kia vài câu, đã để hắn biết được, Liễu Lăng Nhi trước kia chỉ là cái thị nữ, chẳng biết tại sao, đột nhiên thì biến thành bây giờ vô địch thần cảnh. Rất kỳ quặc. Lẽ thường căn bản không giải thích được. Đã lẽ thường không giải thích được, có lẽ nàng vừa mới giải thích cũng là tình hình thực tế. Nhưng nếu như nàng nói thật sự là tình hình thực tế, tổ thần tiên hiền vì lựa chọn gì nàng đâu? Mà lại, tổ thần tiên hiền lại là thông qua dạng gì biện pháp làm được đây hết thảy đây này? Không chỉ có Đông Phương Lâm không nghĩ ra, Đoan Mục Lan cùng Lâm Trường Thanh đồng dạng không hiểu ra sao, lòng tràn đầy nghi hoặc. Đúng rồi, nghe nói nữ thần vừa mới sinh xuống một vị tiểu vương tử, đúng lúc ta cũng có một cái không đủ 10 tuổi nữ nhi, nếu như nữ thần không chê, hai nhà chúng ta có thể lập xuống hôn ước, từ đó như cùng một nhà, không biết nữ thần ý như thế nào. Chương 25, tạo hóa thiên công. Nghe Đông Phương Lâm nói như vậy, Liễu Lăng Nhi, Lâm Trường Thanh cùng Đoan Mục Lan đều ngẩn người. Nếu là lúc trước, Lâm Trường Thanh khẳng định không chút do dự đáp ứng. Có thể cùng đại hạ hoàng tộc ký kết quan hệ thông gia, cái kia đối với Xích Thủy Vương tộc tới nói quả thực là nằm mơ đều có thể cười tỉnh vô cùng lớn chuyện tốt. Bất quá, trước kia hắn Lâm Trường Thanh nhi tử cũng không xứng với. Kỳ thật cho dù là bây giờ, nếu như không là mình làm không được chủ, Lâm Trường Thanh cũng sẽ không chút nghĩ ngợi đáp ứng cửa hôn sự này. Liễu Lăng Nhi thì là có chút do dự. Nàng đương nhiên biết cùng đại hạ hoàng tộc kết thân chỗ tốt, có thể Lâm Hằng mới vừa vặn xuất sinh không lâu, hiện tại liền quyết định hắn trung thân đại sự, tựa hồ có chút thiếu sót. Đúng rồi, nữ thần đại nhân, ta cũng có cái vừa ra đời không lâu chắc gái, nàng và tiểu vương tử tuổi tác tương tự, kết thân càng là thích hợp. Đoan Mục Lan sau khi lấy lại tinh thần, cũng gia nhập tiền đến. Đồng thời hắn thầm than trong lòng, không hổ là đại hạ hoàng tộc, nghĩ cũng là lâu dài. Như Đông Phương Lâm không đề cập tới chuyện này, Đoan Mục Lan căn bản nghĩ không ra kết thân. Hừ. Đông Phương Lâm không vui lạnh hừ một tiếng, Đoan Mục lão tổ, chớ nói hoàng tộc cùng vương tộc, dù cho phổ thông võ đạo thế gia xuất thân người, tại lựa chọn quan hệ thông gia thời điểm cũng sẽ không quá để ý tuổi tác chính lệnh, người khác không biết, ngươi đường đường một cái thần cảnh chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Người cùng thê tử của ngươi, thế nhưng là trọn vẹn chênh lệch 30 tuổi. Còn có chúng ta đại hạ đế quốc đương thời hoàng đế, hắn hoàng hậu so với hắn lớn tuổi 12 tuổi. Nữ nhi của ta so nữ thần tiểu vương tử lớn tuổi còn chưa đủ 10 tuổi đâu. Lại nói, ta là để nữ nhi của mình kết thân, ngươi lại là để cho mình chắt gái kết thân, có thể giống nhau sao? Chẳng lẽ ngươi không chỉ có muốn làm tiểu vương tử tổ tông, còn muốn làm nữ thần tổ tông? Đoan Mục Lan tức giận đến phẫn nộ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản bác. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, chính mình chắt gái ở địa vị tôn quý trình độ phía trên khẳng định không so được Đông Phương Lâm nữ nhi. Mà lại, bối phận cũng đúng là cái vấn đề. Đông Phương Lâm nữ nhi cùng tiểu vương tử thành thần, Đông Phương Lâm cùng nữ thần đại nhân cũng là cùng một bối phận, cái này không thể nghi ngờ lại càng dễ để nữ thần đại nhân tiếp nhận. Đoan Mục Lan trong lòng thầm than, Đông Phương Lâm cưới cái này đến cái khác thế tử, từng bị người cười nhạo con trai trưởng có thể cho tiểu nữ nhi làm tổ phụ, chưa từng nghĩ bây giờ nhất định thành một cái ưu thế. Tuyệt đại đa số có thể tấn thăng thần cảnh cường giả, bình thường đều là say mê tại tu luyện, mà lại đối cảm tình mười phần một lòng, Đông Phương Lâm hiển nhiên là một ngoại lệ. Hoàng thúc ý đẹp, ta tự nhiên nên vui vẻ tiếp nhận, có thể ta cũng không muốn thay Hằng Nhi làm chủ, việc này xin cho trước tiên ta hỏi hỏi Hằng Nhi ý kiến. Liễu Lăng Nhi nói như vậy cũng không phải là từ chối nhã nhặn, mà là tại cân nhắc một phen sau cũng không quyết định chắc chắn được. Không sao, ta có thể đợi. Đông Phương Lâm cười nói, lại bồi tiếp trò chuyện một số đề tài về sau, Liễu Lăng Nhi lấy con của mình cần chiếu cố làm lý do, rời đi Vạn Thọ Điện, trở về Noãn Tâm Các. Mà lúc này, Lâm Hằng cũng đem Tạo Hóa Thiên Công đại khái nội dung đọc một lần. Nói tóm lại, bộ công pháp kia phi thường cao cấp lại tinh diệu, có thể đoạt tiên địa tạo hóa đến thành tiểu tự thân, nhưng lại không phải ai cũng có thể tu luyện. Nó là từ vị kia nắm giữ trí tôn thần thể nhân tộc tiên hiện tại đỉnh phong thời kỳ sáng tạo, chỉ thích hợp thể chất cường hãn vô cùng võ giả. Nếu như thể chất đồng dạng võ giả tiến hành tu luyện, thân thể căn bản không chịu nổi. Thiên địa tạo hóa phong phú toàn diện. Linh khí là thiên địa tạo hóa, ma khí, sát khí, lệ khí chờ một chút cũng là thiên địa tạo hóa. Nhất hoa nhất mục là thiên địa tạo hóa, hải dương đồi núi cũng là thiên địa tạo hóa. Thì liền ngôi sao đầy trời đều là thiên địa tạo hóa. Nếu như có thể tu luyện tạo hóa thiên công, có thể nói trong thiên địa tất cả đều sẽ trở thành tu luyện của người tư nguyên. Bất luận khi nào chỗ nào, đều sẽ ở vào cao tốc trong trạng thái tu luyện. Kể từ đó, Lâm Hằng không khỏi lại nghĩ tới thiên ma bá thể. Hắn bản nên có được trí tôn thần thể, đã cho lão nương Liễu Lăng Nhi. Cho dù ở trong bụng mẹ cũng đã nhận được có chút trí tôn thần thể thần tính, nhưng còn không đủ để cho hắn cũng thành tiểu trí tôn thần thể. Nếu như có thể nắm giữ cùng trí tôn thần thể một dạng lợi hại thiên ma bá thể, là hắn có thể tu luyện tạo hóa thiên công. Hồng công công, ngươi đi xuống trước đi. Liễu Lăng Nhi phân phó nói cho ngoài cửa quỷ những người kia tất cả giải tán đi, chỉ cần bọn họ thành tâm ăn năn, ta không hứng thú làm khó bọn hắn. Lao nô tuân lệnh. Đem Lâm Hằng đưa vào Liễu Lăng Nhi trước ngực, Hồng Tam không người lui ra. Một lát sau, Liễu Lăng Nhi đối trong ngực Lâm Hằng hỏi, Hằng Nhi, ngươi cần phải còn không hiểu được hôn nhân đại sự à? Mẫu thân, Hằng Nhi không hiểu nhiều lắm, không qua ít nhiều cũng biết một chút. Lâm Hằng không rõ ràng Liễu Lăng Nhi muốn nói gì, nhưng Liễu Lăng Nhi đã nhắc lên, hắn cũng nguyện ý bồi tiếp trò chuyện chút. Hắn coi là Liễu Lăng Nhi là muốn nói nàng cùng Lâm Trường Thanh ở giữa sự tình. Đại hạ hoàng đế Hoàng Thúc có cái nữ nhi, nghe nói không đủ 10 tuổi, người Hoàng Thúc kia nói, muốn đem nữ nhi của hắn gả cho ngươi. Liễu Lăng Nhi ôn nhu cười cười, nhẹ véo nhẹ nắm Lâm Hằng khuôn mặt nhỏ, hỏi, ngươi có thể nghe hiểu sao? Thông gia từ bé. Không sai, cũng là thông gia từ bé. Liễu Lăng Nhi gật gật đầu, lại kinh ngạc mà nói, người đứa nhỏ này ngược lại là hiểu được không ít, hẳn là Hồng Tam nói qua với ngươi à. Mẫu thân, người Hoàng Thúc kia lợi hại không? Lợi hại. Liễu Lăng Nhi đáp, hắn là thần cảnh cường giả, địa vị thậm chí cao hơn tại bây giờ đại hạ hoàng đế. Một cường giả như vậy, tại sao có thể có một cái chưa tròn 10 tuổi nữ nhi đâu? Ai biết được? Liễu Lăng Nhi nhếch miệng. Mẫu thân nếu như không ý kiến, Hằng Nhi cũng không dị nghị. Lâm Hằng một bộ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng. Hắn thấy, dù sao chỉ là cái thông gia từ bé, nếu như đến lúc đó tướng công chúng, hoặc là chính mình có khác ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân, cái này thông gia từ bé ước thúc không được hắn. Bởi vì cho đến lúc đó, hắn cảm thấy mình khẳng định sẽ có hay không sợ đại hạ hoàng tộc thực lực. Mà lại, cái này thông gia từ bé một khi ký kết, thân phận của hắn lại sẽ tôn quý rất nhiều, tương ứng, tại hắn dần dần quá trình lớn lên bên trong, sẽ thêm một phần cường lực che chở. Đại hạ hoàng tộc một cái thần cảnh hoàng thúc con rể, ai dám động đến? Lâm Hằng cũng không muốn giống kiếp trước nhìn qua những huyền huyễn tiểu thuyết đó bên trong nhân vật chính như thế, suốt ngày bị người khi dễ, bị người khiêu khích, bị người đuổi giết, bị người làm tổ tông một dạng cung cấp không tâm sao? Người thật không ý kiến. Liễu Lăng Nhi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, con của mình cùng phổ thông hải tử quá không giống nhau. Hết thảy toàn bằng mẫu thân làm chủ. Lâm Hằng ra dáng gật đầu. Thật ngoan. Liễu Lăng Nhi tại Lâm Hằng mặt phía trên hôn một cái. Loan Tâm Các ngoài cửa lớn. Nghe Hồng Tam một phen truyền lời, quỳ mọi người không khỏi như chút được gánh nặng. Đặc biệt là Tô Anh cùng Thi Phỉ Phỉ, các nàng kém chút không có nhảy cẫng hoan hô. Mọi người trước dập đầu mấy cái, cùng kêu lên cảm tạ nữ thần đại nhân tha thứ cùng nhân tử. Liễu Lăng Nhi tự nhiên nghe được thanh âm của bọn hắn, biểu lộ không có không dao động. Chém giết qua thần cảnh cường giả về sau, tâm tình của nàng phát sinh rất lớn chuyển biến. Nàng cảm thấy, tổ thần tiên hiền ban thưởng thần ân, cũng không phải khiến nàng dùng đến báo thủ, dùng để ước hiếp nhỏ yếu. Tổ thần ánh mắt khẳng định tại nhìn mình chằm chằm, nàng làm bất cứ chuyện gì đều cần phá lệ thận trọng, miễn cho tổ thần thu hồi ban cho nàng hết thảy. Ngày này ban đêm, Lâm Hằng kích hoạt lên thiên ma bá thể. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 26, Vô Tướng Thiên Ma Công, Diệu Dương Trảm Long Kiếm. Không biết năng lượng tại thể nội bạo phát, Lâm Hằng cũng đã trải qua một trận như tê tâm liệt phế thống khổ. Hắn đã sớm chuẩn bị, cho nên có thể gánh vác. Chỉ là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vừa mới tại thể nội bạo phát không biết năng lượng, cùng chí tôn thần thể thần tính lực lượng đúng là giao phong kịch liệt lên. nguyên bản chỉ có 20 hơi thở thời gian thống khổ, kéo dài đến 50 hơi thở mới ngưng xuống. Lâm Hằng miệng lớn thở dốc, mệt mỏi trạng thái rất nhanh không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là sảng khoái tinh thần. Hắn trực giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Thiên Ma Bá Thể thần tính lực lượng cùng Chí Tôn thần thể thần tính lực lượng, tựa hồ dung hợp, thành tựu một loại trước nay chưa có đặc thù thể chất. Cái này như tất đánh đại phát nha. Lâm Hằng nội tâm cùng hỉ. Người thường nói, tu luyện phải thừa dịp sớm, càng tu luyện sớm càng tốt. Bất quá, bình thường tới nói, sớm nhất cũng phải chờ tới 4-5 tuổi mới có thể bắt đầu tu luyện. Lâm Hằng không phải bình thường tình huống. Hắn kỳ thật tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Còn tại trong bụng mẹ thời điểm, Liễu Lăng Nhi luôn luôn hướng về thân thể hắn quán chú linh khí. Những cái kia linh khí bên trong mang theo Chí Tôn thần thể thần tính lực lượng. Lâm Hằng vốn cho là mình có thể theo sau khi sinh, liền bắt đầu độc lập tu luyện, trên thực tế cũng không phải là. Hắn phát hiện, chính mình nắm giữ rất lợi hại đặc thù thể chất, có thể kinh mạch của mình còn chưa hoàn toàn phát dục thành hình, dẫn linh nhập thể không có vấn đề, đem linh khí luyện hóa trở thành chân nguyên lại không được. Hắn cần chờ một đoạn thời gian, cũng không cần quá lâu, đại khái 3 tuổi là có thể. Một đêm đi qua, ngày nay buổi sáng, Liễu Lăng Nhi lần nữa đi tới Vạn Thọ Điện, gặp được Đại Hạ Hoàng thúc Đông Phương Lâm. Hoàng thúc, liên quan tới cái kia việc hôn sự, con ta đáp ứng. Ồ, quá tốt rồi. Đông Phương Lâm hơi có vẻ kích động, ta cái này liền trở về, mang nữ nhi của ta tới, sau đó chúng ta cùng một chỗ lập xuống hôn ước. Hoàng thúc khổ cực. Liễu Lăng Nhi cùng Lâm Trường Thanh đưa Đông Phương Lâm rời đi. Đợi đến Đông Phương Lâm rời đi, Lâm Trường Thanh kiên trì đối Liễu Lăng Nhi nói ra, nữ thần đại nhân, trước kia là ta mạo phạm, ta tâm biết rõ tội không thể tha, nhưng khẩn xin nể tình Hằng Nhi phương diện tình cảm. Không cần nói với ta những thứ này. Liễu Lăng Nhi chặn lời nói, người ta ở giữa đã một đao cắt đứt, ta là xem ở tổ thần tiên hiền phương diện tình cảm tiếp tục lưu lại trong cung, bảo hộ Xích Thủy Vương quốc. Đến mức Hằng Nhi, trên danh nghĩa hắn cũng là con của ngươi, nhưng hắn chỉ là con của ta. Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại quay trở về Noãn Tâm Các. Hôm nay, Lâm Hằng lại phân biệt đi Phong Ma Giếng cùng tổ thần miếu một chuyến. Lần thứ 2 đánh dấu Xích Thủy Vương thành Phong Ma Giếng, đạt được thần cấp ma tộc công pháp Vô Tướng Thiên Ma Công. Lần thứ 3 đánh dấu Xích Thủy Vương cung tổ thần miếu, đạt được thần khí Diệu Dương Trảm Long Kiếm. Vô Tướng Thiên Ma Công là ma tộc tối đỉnh cấp tu luyện công pháp, bằng công pháp này, làm cho phổ thông ma tộc thành tựu Thiên Ma Bá Thể. Chỉ bất quá, bộ này ma công tu luyện là dị thường khó khăn cùng gian nguy, cho dù là ma tộc thiên tài, muốn thành tựu cuối cùng Thiên Ma Bá Thể cũng muốn vô cùng nỗ lực, còn muốn đầy đủ may mắn. Lâm Hằng đã cầm giữ có Thiên Ma Bá Thể, Vô Tướng Thiên Ma Công tựa hồ đối với hắn tác dụng không lớn. Nhưng là, bộ này ma công bên trong thần kỹ Vô Tướng Thiên Ma Giết, lại là uy lực cực mạnh, nếu như đưa nó hoàn toàn lĩnh ngộ, tuyệt đối là một cái đối phó cường địch đại sát chiêu. Đến mức Diệu Dương Trảm Long Kiếm cũng là địa vị rất lớn. Thanh thần kiếm này ban đầu vốn thuộc về một tên thần cảnh kiếm tu, Lưu Xuyên Đường. Nó là từ một đầu thần long nghịch lân luyện chế mà thành, đối bao quát long tộc ở bên trong yêu tộc cường giả có cực mạnh uy hiếp cùng khắc chế. Năm đó Lưu Xuyên Đường tay cầm thanh thần kiếm này, không biết chém giết bao nhiêu yêu tộc cường giả. Thanh thần kiếm này cũng đã trở thành toàn bộ yêu tộc lớn nhất muốn hủy đi một kiện nắm giữ tại nhân tộc cường giả trong tay thần khí. Một ngày này trôi qua rất nhanh, lại một ngày đến. Lâm Hằng đang định để Hồng Tam mang theo chính mình đi Phong Ma Giếng, Hề Chiếu Cừ lại tới bẩm báo nói, Đại Hạ Hoàng thúc Đông Phương Lâm mang theo tiểu nữ nhi của hắn đến rồi. Sau đó, Liễu Lăng Nhi ôm lấy Lâm Hằng đi vào Vạn Thọ Điện. Đông Phương Lâm tiểu nữ nhi tên là Đông Phương Giao, năm nay 9 tuổi, dài đến 10 phần thủy linh, đặc biệt là cái kia một đôi mắt phượng, nhìn lấy rất là chọc người yêu thương. Hoàng tộc huyết thống, thần cảnh cường giả nữ nhi, không chỉ có khi còn bé thanh tú ngọt ngào, sau khi lớn lên tướng mạo và khí chất cũng tuyệt đối là nhất đẳng. Chỉ một cái liếc mắt, Liễu Lăng Nhi thì thích Đông Phương Giao, càng xem càng cảm thấy hài lòng. Lâm Hằng cũng rất hài lòng, nhưng luôn cảm thấy rất khó chịu. Hắn là trẻ sơ sinh thân thể, lại là trưởng thành linh hồn của con người. Hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra chính mình khó chịu cảm giác, coi như biểu hiện ra, người khác cũng sẽ không để ở trong lòng. Bình thường tới nói, hắn ở độ tuổi này ngoại trừ sẽ bú sữa, cái gì cũng không biết. Giao Giao, hắn cũng là người tương lai phu quân, đi qua nhìn một chút. Đông Phương Lâm ngược lại là 10 phần hào phóng, hắn chỉ Liễu Lăng Nhi trong ngực Lâm Hằng, đối chính mình nữ nhi phân phó nói. Phụ thân, hắn cũng là cái thằng nhóc con nha. Đông Phương Giao giống như có bất mãn. Nàng chậm rãi đi tới Liễu Lăng Nhi trước người, duỗi ra một cái phấn nộn tay nhỏ, nhẹ véo nhẹ nắm Lâm Hằng mặt, sau đó cười nói, ngược lại là thật đáng yêu đâu. Lâm Hằng rất im lặng, hướng nàng trợn trắng mắt. Ha ha. Đông Phương Giao phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, phụ thân, các ngươi nhìn, hắn đã biết mắt trợn trắng nữa nha. Ha ha. Đông Phương Lâm cười lớn một tiếng, Giao Giao, ngươi không biết, tiểu vương tử có thể là phi thường không tầm thường, hắn vừa ra đời thì có thể nói chuyện, trí lực tuyệt không kém tại 5 tuổi hài đồng. Lâm Hằng thật buồn bực. Đặc biệt, tiểu gia làm sao luân lạc tới muốn cùng 5 tuổi hài tử so trí lực rồi. Liêu Di, ta có thể ôm một cái hắn sao? Đông Phương Giao hỏi dò. Trên đường tới, Đông Phương Lâm đã dặn dò qua nàng cái kia xưng hô như thế nào Liễu Lăng Nhi. Không thể để cho nữ thần đại nhân, như thế quá xa lạ quá khách khí. Cũng không thể gọi Vương Phi, Liễu Lăng Nhi địa vị so một cái phi tử cao hơn. Đương nhiên càng không thể gọi thẳng tên Húy. Ừm. Liễu Lăng Nhi đem Lâm Hằng giao cho Đông Phương Giao. Đông Phương Giao ôm lấy hắn, cười hì hì nói, tiểu bất điểm, có muốn hay không ta kể cho ngươi cố sự nha. Lâm Hằng rất tâm tắc, nhịn không được lại thưởng nàng một cái liếc mắt. Nhìn đến Lâm Hằng mắt trợn trắng, Đông Phương Giao cười đến càng vui vẻ hơn càng làm càn. Không chỉ có nàng đang cười, vạn thọ điện bên trong tất cả mọi người đang cười. Ta không muốn nghe cố sự. Lâm Hằng nói rất chân thành, bất quá thanh âm ý nguyên mãi thanh mại khí.
A.
Đông Phương Giao kỳ dị kêu một tiếng, hắn thật biết nói chuyện a.
Quá lợi hại.
Lâm Hằng không tiếp tục mắt trợn trắng. Lại mắt trợn trắng khẳng định lại sẽ chọc cho đến một trận cười vang.
Liễu muội tử, chúng ta có thể lập hôn ước sao?
Đông Phương Lâm cười hỏi.
Có thể.
Liễu Lăng Nhi gật gật đầu.
Tốt.
Vừa vặn Đoan Mục lão tổ tại, liền để hắn làm chứng người đi. Đông Phương Lâm nói, tại một cái bàn giường trên mở hai đầu đặc thù trắng lụa. Cái này hai đầu trắng lụa là từ ngàn năm tuyết tầm tơ dệt thành, phẩm cấp rất cao, có giá trị không nhỏ. Đông Phương Lâm lấy thần lực của mình, tại hai đầu trắng lụa phía trên phân biệt viết xuống hôn ước. Tiếp đó, chỉ cần ký kết hôn ước song phương, còn có nhân chứng tiến hành ký tên, hôn ước liền coi như là chính thức có hiệu lực.
Phụ thân, ta muốn tại hôn ước càng thêm lên một cái ước định điều kiện.
Đông Phương Lâm vừa mới viết xong hôn ước, Đông Phương Giao bỗng nhiên mở miệng.
Ồ,
ngươi muốn thêm dạng gì ước định điều kiện?
Đông Phương Lâm có vẻ như rất ngạc nhiên dáng vẻ hỏi.
Chương 27, tiểu vương tử hôn ước điều kiện.
Kỳ thật, Đông Phương Lâm sớm biết mình nữ nhi phải thêm cái gì ước định điều kiện, bởi vì cái này vốn là sắp xếp của hắn. Lúc này hắn chỉ là giả bộ như rất ngạc nhiên thôi.
Phụ thân, ta phải thêm ước định điều kiện là.
Đông Phương Giao hơi hơi dừng một chút, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Hằng trán, nói tiếp, hắn nhất định phải tại 30 tuổi chi đạt tới chức võ đế cảnh tu vi, nếu không hôn ước vô hiệu.
Cái này,
Đông Phương Lâm tiếp tục diễn xuất, cố ý nhíu mày, Giao Giao, 30 tuổi trước đó trở thành võ đế, yêu cầu này hơi có vẻ quá mức chút. Phóng nhãn toàn bộ thần tiêu nhân tộc lịch sử, có thể tại 30 tuổi trước đó trở thành võ đế cường giả người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Phụ thân, kỳ thật không có chút nào quá phận, thậm chí yêu cầu còn thấp đâu.
Đông Phương Giao nói ra, Liễu Di cũng là chưa đầy 30 tuổi, lại trực tiếp trở thành thần cảnh cường giả, đối Liễu Di nhi tử đương nhiên không thể nhận cầu quá thấp.
Cũng là có mấy phần đạo lý.
Đông Phương Lâm nhẹ gật đầu.
Chỗ lấy phải thêm phía trên như thế một cái ước định điều kiện, là bởi vì hắn cùng đại hạ hoàng tộc lo lắng sau này Lâm Hằng quá bình thường.
Liễu Lăng Nhi là thần cảnh không giả, nhưng nàng thần cảnh tới 10 phần thần kỳ.
Đồng dạng thần kỳ kinh lịch, chưa hẳn cũng sẽ xuất hiện tại Lâm Hằng trên thân.
Một cái thần cảnh cường giả muốn đem con của mình tại 30 tuổi trước bồi dưỡng thành vì võ đế cảnh cường giả cũng không phải rất dễ dàng có thể làm được sự tình.
Cái này cần Liễu Lăng Nhi tại Lâm Hằng trên thân nhiều bỏ công sức.
Đông Vương Lâm cùng đại hạ hoàng tộc còn lo lắng một điểm, cái kia chính là Liễu Lăng Nhi thần cảnh tu vi sẽ bỗng nhiên đánh mất.
Nếu như loại tình huống này thật xuất hiện, Liễu Lăng Nhi bỗng nhiên biến trở về một người bình thường, con của nàng thì không xứng với Đông Phương Giao.
Những thứ này lo lắng không thể nói rõ đi ra, cho nên mới có như vậy một đầu ước định điều kiện đưa ra.
Liễu muội tử cảm thấy có thể hay không tăng thêm cái này ước định điều kiện đâu?
Đông Phương Lâm hỏi trước, theo lại có vẻ như sảng khoái nói, nếu như Liễu muội tử cảm thấy không cần thiết, mình thì không thêm.
Lâm Trường Thanh cùng Đoan Mục Lan cùng một chỗ nhìn về phía Liễu Lăng Nhi. Hai người đều cảm thấy Đông Phương Giao điều kiện quá mức.
Đặc biệt là Lâm Trường Thanh, hắn thở nhỏ liền đạt được Xích Thủy Vương tộc cho phong phú tài nguyên tu luyện, bây giờ đã tuổi trên 50, cũng chỉ là vừa mới tấn cấp võ đế cảnh không lâu. Phải biết, hắn có thể lên làm Xích Thủy Vương quốc quốc chủ, toàn bộ Xích Thủy Vương tộc không có khinh phục, hắn tu luyện thiên phú tuyệt nhiên không kém.
Tăng thêm không sao.
Liễu Lăng Nhi không quan trọng trả lời.
Nàng cảm giác đến con của mình tuyệt không phổ thông, lại thêm thực lực của mình, toàn lực của mình vun trồng, để hắn tại 30 tuổi trước trở thành võ đế cảnh không khó lắm.
Dù cho khó khăn, nàng cũng cho là mình nhất định có thể vượt qua.
Chờ một chút.
Lúc này còn tại Đông Phương Giao trong ngực ôm Lâm Hằng bỗng nhiên mở miệng, Đông Phương Giao, ngươi có thể tại 30 tuổi đạt tới trước võ đế cảnh sao?
Ta.
Đông Phương Giao ngẩn người, ta không biết, cũng có thể, có lẽ không thể.
Ngươi liền nói, chính mình có mấy phần chắc chắn đi.
Ê.
Đông Phương Giao nghĩ nghĩ, đại khái 3 phần nắm chắc.
Chính ngươi vẹn vẹn chỉ có 3 phần nắm chắc, làm sao có ý tứ cho ta xách điều kiện như vậy?
Lâm Hằng tức giận chất vấn.
Mọi người càng thêm kinh ngạc.
Cái này hoàn toàn không giống một cái vừa ra đời không lâu hải tử có thể nói ra.
Ta là nữ hải tử nha.
Đông Phương Giao tranh luận nói, thần tiêu nhân tộc tập tục chính là như vậy, hai nhà kết thân, nhà trai cẩn trội hơn nhà gái.
Mà lại, ta là hoàng tộc xuất thân, ngươi là vương tộc xuất thân, ta muốn so thân phận của ngươi tôn quý, nếu như ngươi không thể so sánh ta ưu tú hơn, dựa vào cái gì cưới ta?
Không thể không nói, đừng nhìn nàng tuổi tác không lớn, nói chuyện cũng rất là có lý có cứ.
Ngươi là hoàng tộc xuất thân thì so thân phận của ta tôn quý,
ta cũng không cho là như vậy.
Lâm Hằng không phục nói tiếp nói ra, thần tiêu đại lục, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện, mẹ ta là vô địch thần cảnh, chỉ bằng điểm này ngươi thì không so ta tôn quý mảy may.
Lâm Hằng nói như vậy, đồng dạng lực lượng mười phần.
Mọi người càng cảm thấy ngoài ý muốn, đứa bé này thật sự là không đơn giản a.
Mới như vậy lớn một chút liền có thể đấu võ mồm.
Tiểu bất điểm, ngươi là không có lòng tin mới nói như vậy a.
Đông Phương Giao cúi đầu nhìn lấy trong lồng ngực của mình Lâm Hằng, đối cái này trẻ sơ sinh vô cùng bất mãn.
Vừa ra đời cứ như vậy ưa thích tranh cãi, trưởng thành còn phải rồi.
Ta nhất định có thể tại 30 tuổi trước đó trở thành võ đế cảnh.
Lâm Hằng lòng tin tràn đầy.
Vậy ngươi còn nói cái gì?
Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hướng người khác đưa yêu cầu thời điểm, cần phải hỏi trước một chút chính mình có thể làm được hay không.
Lâm Hằng nói tiếp, ngươi phải thêm cái ước định điều kiện, ta cũng muốn thêm một cái.
Nếu như ngươi tại 30 tuổi trước đó so tu vi của ta thấp một cái đại cảnh giới trở lên, ta có quyền một phương diện giải trừ hôn ước.
Đây không phải nói nhảm, cũng không chỉ có chỉ là phản chơi một vố. đây là cho sau này mình giải trừ hôn ước để đường rút lui. Đương nhiên, hắn nói chỉ là có quyền một phương diện giải trừ hôn ước, không nói nhất định sẽ giải trừ hôn ước. Vạn nhất đến lúc mình thích Đông Phương Giao đâu? Cho nên không thể nói lời chết. Đông Phương Giao khoảng cách 30 tuổi còn có 21 năm. Thời gian lâu như vậy, khẳng định đủ. Tiểu Vương tử cái này ước định điều kiện không tính quá phận, chúng ta nguyện ý tiếp nhận. Đông Phương Lâm đáp ứng xuống. Xác thực, không thể chỉ là bọn hắn nhà gái đưa yêu cầu, người ta nhà trai cũng có thể đưa yêu cầu, cái này rất công bình. Mà lại, tại Đông Phương Lâm xem ra, chính mình nữ nhi tu luyện sớm tại mấy năm trước lại bắt đầu, tương lai hai trong vòng 11 năm, khả năng không lớn lạc hậu hơn Lâm Hằng một cái đại cảnh giới trở lên. Ừm. Liêu Lăng Nhi cũng nhẹ gật đầu. Sau đó, Đông Phương Lâm tại hai tấm trắng lụa phía trên, tăng thêm song phương vừa mới nói lên ước định điều kiện. Sau đó, Đông Phương Lâm cùng Liễu Lăng Nhi hoàn thành ký tên, hai người thần lực hội ký tên một mực ở lại đây hai tấm đặc chế trắng lụa phía trên. Lâm Hằng cùng Đông Phương Giao cũng lần lượt tại trắng lụa phía trên nhân xuống đỏ dược thủ ấn. Tiếp theo là làm nhân chứng Đoan Mục Lan, hắn đồng dạng lấy thần lực của mình ký tên. Đến tận đây, hôn ước thành. Lâm Trường Thanh rất phiền muộn, hắn làm Lâm Hằng cha ruột, vậy mà không có tư cách tại phần này hôn ước phía trên ký tên. Phiền muộn sau khi, hắn cũng thật cao hứng, dù sao đây cũng là Xích Thủy Vương tộc cùng Đại Hạ Hoàng tộc kết thành quan hệ thông gia. Việc này đương nhiên đáng giá trắng trợn ăn mừng một phen. Lâm Trường Thanh trong vương cung cử hành thịnh đại chúc mừng yến hội. Lâm Hằng cùng Đông Phương Giao ký kết hôn ước tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần tiêu nhân tộc, thậm chí ngay cả yêu tộc cùng ma tộc cũng nhận được tin tức. Trên yến hội, Đông Phương Lâm hỏi Liễu Lăng Nhi muốn hay không hướng yêu ma hai tộc khởi xướng phản kích. Liễu Lăng Nhi lắc đầu nói, con ta quá nhỏ tuổi, ta cái này là mẹ thân không thích hợp rời đi hắn, càng không thích hợp mang theo hắn cùng đi chinh chiến. Đông Phương Lâm cảm thấy có lý, không nhắc lại cái đề tài này. Yêu tộc cương vực vụ ẩn xâm lâm, lâu dài sương mù tràn ngập. Nơi đây tại Nam Hoa Vương quốc góc tây nam, không chỉ có cùng nhân tộc cương thổ giáp giới, cũng phân biệt cùng yêu ma hai tộc tiếp giáp. Nó không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, nhưng lại có cực kỳ tồn tại đặc thù ý nghĩa. Thần Tiêu Đại Lục cùng thần giới Phi Thăng Thông Đạo chính là ở đây. Cái gọi là Phi Thăng Thông Đạo, kỳ thật cũng là một đầu liên thông lượng giới khe hở không gian. Đầu này khe hở không gian vẫn luôn không đủ ổn định, nhưng trước kia, tu vi đến thần cảnh bên trong tương đối lợi hại cường giả là có thể dẫn thân vào trong đó, phi thăng thần giới. Rất nhiều năm trước, có thần giới cường giả buông xuống, xuất thủ phong bế cũng ẩn nặc Thần Tiêu Đại Lục cái này quả nhiên khe hở không gian lối vào. Từ đó về sau, thần tiêu cường giả liền rất khó phi thăng thần giới. Mấy ngày gần đây nhất, có đại lượng yêu ma hai tộc cường giả tiến nhập vụ ẩn xâm lâm, hiển nhiên là muốn làm một đại sự. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 28, chờ mẫu thân trở về. Ma chủ Thác Bạt Quỷ ở chỗ này, yêu thần Ngao Khâm cũng ở nơi đây. Vẫn còn có 10 vị phân thuộc yêu ma hai tộc thần cảnh cường giả, hơn 100 vị hai tộc chuẩn thần, hơn 3000 hai tộc đế cảnh. Càng có không thể tính toán đế cảnh trở xuống hai tộc cao thủ. Tại toàn bộ vụ ẩn xâm lâm trong ngoài phụ trách đề phòng, yêu ma hai tộc muốn tìm tới cũng cưỡng ép mở ra phi thăng thần giới thông đạo. Tại Thác Bạt Quỷ cùng Ngao Khâm chỉ huy dưới, tất cả đế cảnh, chuẩn thần cảnh cùng thần cảnh cường giả cùng một chỗ không ngừng công kích vụ ẩn xâm lâm trên không. Trên không không có cái gì, bọn họ công kích lại chế tạo cực mạnh không gian ba động. Không gian ba động thì sẽ để cho khe hở không gian lối vào hiện lộ ra. Bởi vì là thần giới cường giả thần thông, chỉ có tụ tập đại lượng thần tiêu đại lục cường giả mới có thể để cho kế hoạch trở thành sự thật. Chỉ bằng vào ma tộc hoặc yêu tộc một phương lực lượng làm không được. Nhân tộc xuất hiện Liễu Lăng Nhi như thế cường giả vô địch, khiến cho ma tộc cùng yêu tộc liên thủ. Việc quan hệ chủng tộc tồn vong đại sự, hai tộc nhất định phải tề tâm hiệp lực. Không ngừng toàn lực tập hợp hỏa công kích một điểm, một chút xíu tìm kiếm đầu kia vết nứt không gian, không chỉ có muốn hao phí thời gian dài, cũng muốn hao phí hai tộc cường giả đại lượng công lực. Trước kia, coi như cái nào đó thần cảnh cường giả nắm giữ đủ để phi thăng thần giới thực lực, cũng không có khả năng điều động nhiều như thế các tộc cường giả qua đến giúp đỡ. Phải biết, tìm tới bị ẩn nặc không gian chôn nứt chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp còn muốn công phá vị kia thần giới cường giả lưu lại phong ấn, đồng dạng khó khăn trùng điệp, cần hao phí thời gian dài dằng dặc, thậm chí sẽ có hy sinh. Chúc mừng yến hội sau khi kết thúc, Đông Phương Lâm liền mang theo Đông Phương Giao quay trở về Đại Hạ Đế quốc. Đoan Mục Lan vẫn không hề rời đi, hắn cần muốn giúp đỡ trọng kiến phong ma giếng cung điện, vì Xích Thủy Vương thành phong ma đại trận lấp cược tinh thạch. Liễu Lăng Nhi thì tiếp tục ở tại Noãn Tâm Các, hưởng thụ lấy địa vị siêu nhiên cùng đãi ngộ. Nàng rất kỳ quái, chính mình nhi tử mỗi ngày đều muốn đi phong ma giếng cùng tổ thần miếu một chuyến, trừ cái đó ra, hắn còn ưa thích tại vương cung cùng trong vương thành bốn phía tản bộ. Nàng không nghĩ ra, chỉ coi là chính mình nhi tử vui không động đậy yêu thích tiến tĩnh, không có suy nghĩ nhiều. Đa số tình huống dưới, nàng sẽ bồi tiếp hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ để Hồng Tam mang theo hắn khắp nơi đi dạo. Lần thứ ba đánh dấu Xích Thủy Vương thành phong ma giếng, đạt được thần khí Lưu Ly thần giáp. Đây là một kiện phẩm cấp rất cao thần giáp, có thể xưng phòng ngự vô địch, so huyễn thải chiến ý lợi hại hơn. Lần thứ tư đánh dấu Xích Thủy Vương cung tổ thần miếu, đạt được thần đan cựu phẩm tố thân đan. Đây là một loại có thể tái tạo nhục thân thần đan. Bất luận thụ nặng cỡ nào thương tổn đều có thể cấp tốc để thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Nó lợi hại nhất tác dụng ở chỗ, làm cho thân thể thiếu thốn vị trí một lần nữa sinh trưởng, tỉ như tay cụt mọc lại. Lần thứ nhất đánh dấu Xích Thủy Vương cung vạn thọ điện, đạt được thần kỹ cựu trọng buôn lôi trưởng. Đây là Xích Thủy Vương tộc gia truyền thần kỹ, uy lực hơi kém tại vô tướng thiên ma công bên trong vô tướng thiên ma giết. Lần thứ nhất đánh dấu Xích Thủy Vương thành say đám mây tử lâu, đạt được túy thần nhưỡng một vò. Đây là một loại liền thần cảnh cường giả đều sẽ uống say rượu ngon. Thời gian thì một ngày như vậy trời trải qua. Lâm Hằng không chỉ có là quốc chủ Lâm Trường Thanh tiểu vương tử, vẫn là vô địch thần cảnh Liễu Lăng Nhi nhi tử, đại hạ hoàng thúc tương lai con rể, tất cả mọi người thấy hắn đều cùng kính dị thường, coi hắn là cái tiểu tổ tông. Thi Phỉ Phỉ cùng Tô Vinh vô cùng an phận thủ thường, thành thành thật thật, cũng không dám có chút nào tiểu động tác. Lâm Trường Thanh thường xuyên đến Đoan Tâm Các, đáng tiếc Liễu Lăng Nhi đối với hắn hờ hững, Lâm Hằng cũng không chào đón hắn. Xuất sinh 2 tháng, Lâm Hằng liền bắt đầu xuống đất chính mình đi bộ. Hắn mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. Mỗi cái địa phương mỗi ngày đều có thể đánh dấu một lần, đánh dấu cơ hội có thể không lãng phí thì không lãng phí. Hệ thống trong kho hàng đồ vật càng ngày càng nhiều, các loại phẩm cấp đều có. Những vật này không chỉ có thể để hắn tại về sau cấp tốc thành tựu thần cảnh, còn có thể để cho người khác cũng rất nhanh thành tựu thần cảnh. Có thể nói, Lâm Hằng đã trở thành toàn bộ Thần Tiêu đại lục người giàu có nhất. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi. Tại cái này thời gian 3 năm bên trong, Lâm Hằng hàng năm phục dụng một viên Thất thải Thiên Tâm Liên Hạt Sen. Như Liễu Lăng Nhi một dạng, hắn thuận lợi nắm giữ thần hồn châu. Chí tôn thần thể cùng thiên ma bá thể thần tính dung hợp càng phát ra hoàn mỹ. Chỉ có 3 tuổi Lâm Hằng, khuôn mặt y nguyên ấu trí phấn nộn, như cái tinh điêu ngọc chắc búp bê, nhưng cái đầu lại so phổ thông đứa bé cao không ít, thân thể kinh mạch cũng đã hoàn toàn phát dục thành hình. Hắn rốt cục có thể bắt đầu từng bước một tăng lên công lực tu vi. So sánh đáng tiếc là, hắn không có đạt được Cửu Văn Thái Dương đan hoặc tương tự thần đan, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ thần lực. Nhưng thành tựu thần thể cùng thần hồn, cái này đã là cao đoan chuẩn thần, thần cảnh phía dưới vô địch, dù cho gặp phải thần cảnh, cũng có thể bằng vào những thần khí kia, thần phù đi đấu một trận. Lâm Hằng cũng nghiên cứu qua Lục Phi Khanh thần cấp luyện đan thuật thần luyện kinh, nghĩ đến tương lai một ngày nào đó, tự luyện chế một cái Cửu Văn Thái Dương đan đi ra. Lâm Hằng vừa qua khỏi 3 tuổi sinh nhật không có mấy ngày, yên lặng 3 năm yêu ma hai tộc lại có đại động tác. Lần này, yêu ma hai tộc hợp binh một chỗ, tự vụ ẩn xâm lâm dễ ra, xâm nhập nhân tộc Nam Hoa Vương quốc cảnh nội. Đại hạ hoàng tộc lần nữa phối hợp nhân tộc các phương lực lượng trợ giúp Nam Hoa Vương quốc. Làm vô địch thần cảnh Liễu Lăng Nhi, tự nhiên cũng nhận được đại hạ hoàng tộc thỉnh cầu. Đông Vương Lâm tự mình đến Xích Thủy Vương cung, hắn đối Liễu Lăng Nhi nói ra, yêu ma hai tộc thực sự khinh người quá đáng, chúng ta không có trả thù bọn họ vậy mà lại tới xâm phạm, lần này nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn họ một phen, đem bọn hắn đánh đau, để bọn hắn thật tốt ghi nhớ thật lâu. Được. Liễu Lăng Nhi cũng chỉ là do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng xuất chiến. Nàng cảm thấy đây là nàng nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Mà lại, nàng như không xuất chiến, nhân tộc đại khái dẫn quyết chiến bại, coi như yêu ma hai tộc không dám vào phạm Xích Thủy Vương quốc, địa phương khác cũng sẽ có vô số người vô tội chết thảm. Trước khi đi, Liễu Lăng Nhi đối Lâm Hằng mỉm cười nói, mẫu thân muốn đi giết địch, ta không lúc ở nhà, ngươi cũng không muốn nghịch ngợm gây sự, tốt nhất một mực đợi tại Đoan Tâm Các, tận lực không muốn ra khỏi cửa. Mẫu thân yên tâm, Hằng Nhi biết thành thành thật thật chờ mẫu thân trở về. Lâm Hằng gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt Lâm Hằng đầu về sau, Liễu Lăng Nhi cùng Đông Phương Lâm cùng một chỗ đằng không mà lên, biến mất trong nháy mắt với thiên tế. Cái này thời gian 3 năm, Liễu Lăng Nhi cảnh giới không có quá lớn tăng lên, nhưng bởi vì càng thêm quen thuộc tự thân cảnh giới cùng thần cảnh cường giả các loại thần thông, thực lực của nàng so 3 năm trước đây cường không ít. Bây giờ nàng chém giết chuẩn thần như chém dưa thái rau một dạng dễ dàng, chém giết thần cảnh cũng sẽ không quá phí sức. Lâm Hằng cùng Hồng Tam tiến vào Đoan Tâm Các một gian trong thư phòng. Chẳng biết tại sao, vừa mới ngồi xuống Lâm Hằng đột nhiên có điểm tâm tự bất an. Tiểu vương tử không cần lo lắng, nữ thần đại nhân cái thế vô địch, chuyến này nhất định có thể lại lập công tích vĩ đại, không có nửa điểm nguy hiểm. Hồng Tam gặp Lâm Hằng biểu lộ khác thường, cười trấn an một câu. Mọi người đều biết mẹ ta cái thế vô địch, yêu ma hai tộc cũng biết, nhưng bọn hắn nếu biết, vì cái gì còn dám xâm chiếm nhân tộc cương thổ đâu? Lâm Hằng tự hỏi tự trả lời, hiển nhiên, bọn họ là có chuẩn bị có tinh kế. Tiểu vương tử yên tâm, vô địch cũng không chỉ nói là nói, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì trước thực lực tuyệt đối đều chẳng qua chê cười mà thôi. Hồng Tam tiếp tục can ủi. Lâm Hằng nhếch miệng, để cho mình không nghĩ nhiều nữa. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, lấy hắn thực lực hôm nay, không giúp được mẫu thân. Mà lại hắn trực giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh, chưa chắc là nhằm vào mẫu thân, cũng có thể là nhằm vào hắn chính mình. Yêu ma hai tộc thực sự đáng giận, liền không thể để tiểu gia quá nhiều mấy năm sống yên ổn thời gian. Chờ tiểu gia trưởng thành, sớm muộn đem các ngươi đều diệt. Chương 29, Lâm Hằng một mặt một bước. Tại Nam Hoa Vương quốc cảnh nội, nhân tộc cùng yêu ma hai tộc kịch chiến một trận. Liễu Lăng Nhi lần nữa cho thấy vô địch phong tư, không chỉ có chém giết một vị yêu thần, còn đánh đến liên thủ phía dưới Ngao Khâm cùng Thác Bạt Quỷ không ngẩng đầu được lên. Yêu ma đại quân liên tục bại lui. Cuối cùng, bọn họ lui vào vụ ẩn xâm lâm. Nhân tộc không có khả năng để yêu ma hai tộc muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Lần này, nhân tộc phương diện là quyết tâm muốn trọng thương yêu ma hai tộc. Có Liễu Lăng Nhi dạng này vô địch thần cảnh tồn tại, nhân tộc tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha yêu ma hai tộc. Nhân tộc cường giả truy sát tiến vào vụ ẩn xâm lâm. Tại vụ ẩn xâm lâm chỗ sâu một mảnh hồ nhỏ phụ cận, nhân tộc cường giả đội ngũ lần nữa tao ngộ yêu ma hai tộc các cường giả. Trận này chỉ thuộc về chuẩn thần cảnh cùng thần cảnh đại chiến bạo phát. Liễu Lăng Nhi y nguyên thần dũng vô cùng. Nàng lấy sức một mình, nên chiến hai vị yêu thần cùng hai vị ma thần, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại cũng không phải không có nhân tộc cường giả nguyện ý giúp nàng, mà chính là có nàng kiểm chế đối phương bốn vị lợi hại thần cảnh, mới có hắn nhân tộc cường giả đủ để cùng còn lại yêu ma cường giả lượn vòng. Đông Phương Lâm, Đoan Mục Lan đám nhân tộc thần cảnh đều đang đợi lấy Liễu Lăng Nhi bên kia chiến thắng. Chỉ cần Liễu Lăng Nhi lại chém giết đối phương một cái thần cảnh, như vậy yêu ma hai tộc cường giả đội ngũ phút chốc liền sẽ sập bàn. Mà lại, nhân tộc phương diện đối Liễu Lăng Nhi tràn ngập lòng tin, cho rằng nàng nhất định có thể không phụ sự mong đợi của mọi người. Nếu không phải như thế, nhân tộc cường giả cũng sẽ không truy giết tới. Trên thực tế, Liễu Lăng Nhi quả thật có thể làm đến điểm này. Nàng ngắm lấy một vị yêu thần tấn công mạnh, không cần quá lâu liền có thể đem chém giết. Vị này Ngân Lang yêu thần 10 phần giàn mua, huyết khí bắt đầu suy bại, đoán chừng thọ nguyên sắp hao hết. Ngân Lang yêu thần tại Liễu Lăng Nhi không ngừng công kích đến, thân thể dần dần tiếp cận sụp đổ, không kiên trì được quá lâu. Nếu không phải có còn lại 3 vị thần cảnh tương trợ, Ngân Lang yêu thần đã chết từ lâu. Bành! Ngân Lang yêu thần lần nữa bị Liễu Lăng Nhi một chân đạp bay, trong miệng cuồng thổ thần huyết. Liễu Lăng Nhi gần người truy kích, lại có một kích, nàng liền có thể hủy cái này Ngân Lang yêu thần tính mạng. Trong lúc nguy cấp, Ngân Lang yêu thần bỗng nhiên lướt ngang mấy chục trượng, có thể điểm ấy khoảng cách đối với Liễu Lăng Nhi tới nói thoáng qua liền có thể đuổi theo. Sau đó, để Liễu Lăng Nhi cùng cả đám tộc thần cảnh cường giả đều vạn vạn không nghĩ đến sự tình phát sinh. Toàn bộ trên chiến trường tất cả yêu ma cường giả, đúng là cùng một chỗ hướng Ngân Lang yêu thần bên cạnh phát ra toàn lực nhất kích. Phải biết, những yêu ma này cường giả đại bộ phận đều có một nhân tộc cường giả đối thủ. Bọn họ lựa chọn chống đỡ được mỗi người công kích của đối thủ, liều mạng thụ trọng thương mạo hiểm, cũng làm một trận chuyện như vậy. Mọi người vốn cho rằng những yêu ma này cường giả là muốn tập hợp hỏa công kích Liễu Lăng Nhi, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Bọn họ công kích tập trung vào một điểm, để cái kia một vùng không gian cực độ vặn mèo, phảng phất đốt lên nước sôi. Hô, một cái to lớn màu đen vòng xoáy bảy biện ra đến, trong đó có từng cái uốn lượn ngân quang lúc gần lúc hiện. Không tốt, là phi thăng thông đạo. Hỏng. Nhân tộc các cường giả lập tức tỉnh ngộ lại. Bởi vì phi thăng thần giới thông đạo bị ẩn nặc phong bế quá nhiều năm, đến mức mọi người ngay từ đầu hoàn toàn không để ý đến cái thông đạo này lối vào ngay tại vụ ẩn xâm lâm bên trong. Đợi mọi người muốn lúc thức dậy, đã chậm. Hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh, yêu ma hai tộc chuẩn bị đầy đủ, căn bản không cho Liễu Lăng Nhi hoặc hắn nhân tộc cường giả nửa điểm thời gian phản ứng. Liễu Lăng Nhi quá muốn chém giết cái này Ngân Lang yêu thần, đuổi đến thật chặt, dẫn đến nàng quá mức tới gần đầu kia phi thăng thông đạo lối vào. Cứ như vậy, nàng và Ngân Lang yêu thần cùng một chỗ bị hút vào màu đen vòng xoáy bên trong. Phi thăng thông đạo chính là như vậy, chỉ muốn tới gần nó lối vào, vô địch thần cảnh cũng sẽ bị cưỡng ép hút đi vào. Ngân Lang yêu thần đại khái dẫn sẽ chết ở bên trong, có thể vị này yêu thần vốn là cách cái chết không xa. Lấy Liễu Lăng Nhi thực lực, đại khái dẫn có thể an toàn thông qua, thuận lợi phi thăng thần giới. Dạng này đã đủ. Yêu ma hai tộc muốn cũng là để cho nàng rời đi Thần Tiêu đại lục. Không phải là muốn tính mạng của nàng. Màu đen vòng xoáy rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, Ngao Khâm, Tháp Bạt Quỷ chờ yêu ma cường giả không khỏi thở dài một hơi. Vì kế hoạch này, yêu ma hai tộc nỗ lực rất lớn, vạn một thất bại, yêu ma hai tộc cuộc sống sau này thế tất càng thêm gian nan. Đông Phương Lâm, các ngươi vô địch thần cảnh đã không tại, nên lúc đàm phán. Tháp Bạt Quỷ cách không gọi hàng, chúng ta ma tộc yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần đệ ta Tháp Bạt khắc có thể trở về ma tộc là được. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đông Phương Lâm không chút nào yếu thế, trước kia không có vô địch thần cảnh thời điểm, ta nhân tộc cũng chưa từng sợ qua các ngươi. Liễu Lăng Nhi tuy nhiên rời đi, nhưng nàng tại 3 năm trước đây cùng lần này nhất chiến, để yêu ma hai tộc đều thụ trọng thương, nhân tộc cùng yêu ma hai tộc so sánh thực lực đã không giống như trước kém như vậy cách rất lớn. Nhân tộc lại một lần đánh lùi yêu ma hai tộc xâm chiếm. Đây là tin tức tốt, cổ vũ toàn bộ thần tiêu nhân tộc. Bất quá, truyền trở về nhân tộc các nơi không chỉ có tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu. Vô địch nữ thần Liễu Lăng Nhi sơ suất tiến nhập phi thăng thần giới trong thông đạo. Muốn theo thần giới trở về, thật là khó khăn vô cùng, đối với một cái vừa mới phi thăng người mà nói, căn bản là chuyện không có thể làm được. Tin tức này tự nhiên cũng truyền đến Xích Thủy Vương cung. Lâm Hằng một mặt ngộp bức, thật vất vả đem chính mình lão nương biến thành vô địch thần cảnh, nàng lại bị đưa đi thần giới. Nguyên bản vô cùng ưu việt hoàn cảnh lớn lên, phút chốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dùng chân cũng có thể nghĩ ra được, trước kia đối với mình vô cùng cung kính những người kia, khẳng định sẽ thái độ lại biến. Không có vô địch thần cảnh lão nương, đại hạ hoàng tộc đối với hắn coi trọng trình độ chắc chắn sẽ trong nháy mắt xuống đến thấp nhất. Đại hạ hoàng tộc rất muốn mặt mũi, rất quan tâm thanh danh của mình. Bọn họ hẳn là sẽ không trực tiếp nói rõ không thừa nhận hôn ước, bọn họ lại có thể bỏ mặc kẻ muốn giết ta động thủ, thậm chí có khả năng trong bóng tối làm chút tiểu động tác. Cũng không có gì lớn, trừ phi là thần cảnh cường giả tự mình động thủ. Thần cảnh cường giả sao lại đối cái 3 tuổi tiểu gái nhi động thủ? So với an nguy của mình, Lâm Hằng quan tâm hơn lão nương tại thần giới tình huống. Lão nương tại Thần Tiêu đại lục là vô địch thần cảnh, đến thần giới sợ sẽ là hạ tầng tồn tại. Kiếp trước hắn là cô nhi, kiếp này hắn thì là thật đem Liễu Lăng Nhi làm mẹ hôn. Tại Liễu Lăng Nhi trên thân, hắn là thiết thiết thực thực cảm nhận được tình thương của mẹ. Muốn nhanh chóng đi hướng thần giới, không thể để cho lão nương tại thần giới ăn thời gian quá dài vị đắng. Lâm Hằng thầm hạ quyết tâm. Ung Ninh cung, Tô Hoành vội vã đến đây bái kiến chính phi Thi Phỉ Phỉ. Thi Phỉ Phỉ vẫy lui bên người cung nữ, mà song cùng Tô Hoành nhìn nhau, theo cười to lên. Ông trời mở mắt nha. Sau khi cười xong, Tô Hoành giải ra một miệng ngất khí. Đúng. Thi Phỉ Phỉ cũng là phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Cái này thời gian 3 năm, hai người bọn họ thực sự quá bị đè nén. Các nàng hận thấu Liễu Lăng Nhi, nhưng lại không thể không giả bộ như đã hối cải để làm người mới. Bất luận là gặp phải Lăng Nhi vẫn là Lâm Hằng, đều kính cẩn nghe theo giống như đầu chó giữ nhà. Cái này tốt. Liễu Lăng Nhi đi đến thần giới, hai người bọn họ rốt cục có thể trở về ban đầu sinh hoạt trạng thái. Chính phi, cái kia tiểu tiện nhân đi, con của nàng cũng là một cái tai họa. Tô Hoành nói ra, Lâm Hằng tiểu tử kia dù sao cùng Đại Hạ hoàng tộc có hôn ước, tương lai kế thừa vương vị khả năng rất lớn. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, chỉ bồi ta lớn lên cũng không đầy đủ. Vương vị tuyệt không có khả năng là một cái nghiệt chủng. Thi Phỉ Phỉ cười lạnh một tiếng. Nàng và quốc chủ Lâm Trường Thanh cũng có một đứa con trai. Tiện nhân kia đi thần giới, chúng ta không đối phó được nàng, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái thằng nhóc con. Tô Hoành tiếp tục suối dùng nói, tên nghiệt chủng kia vừa ra đời thời điểm, chúng ta đi loan tâm các tham viếng, hắn từng để hắn tiện nhân mẫu thân động thủ đánh ngươi, lúc ấy ta đã cảm thấy, tên nghiệt chủng kia không phải vật gì tốt. Thu này, ta một mực nhớ ở trong lòng. Thi Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng không có mất lý trí, tên nghiệt chủng kia cùng Đại Hạ hoàng tộc có hôn ước, nếu như chúng ta giết chết hắn, Đại Hạ hoàng tộc chỉ sợ sẽ có chỗ phản ứng. Chính phi quá lo lắng. Tô Hoành bĩu môi nói ra, không có cái kia vô địch thần cảnh tiểu tiện nhân, Đại Hạ hoàng tộc khẳng định ước gì hắn ra chút ngoài ý muốn tình huống. Lại nói, chúng ta cũng không cần giết chết hắn, chỉ cần đem hắn làm tàn thế là được. Hắn cùng Đại Hạ hoàng tộc hôn ước quy định, nếu như hắn không thể tại 30 tuổi đạt tới trước võ đế cảnh, cái kia hôn ước liền sẽ vô hiệu. Chúng ta có thể đem hắn biến thành một cái phế vật, dạng này quốc chủ sẽ không lại coi trọng hắn, Đại Hạ hoàng tộc sẽ vứt bỏ hắn, hắn tương lai cũng không thể nào tranh đoạt vương vị. Thi Phỉ Phỉ gật đầu cười cười. Loan Tâm Các. Lâm Hằng ngồi trong thư phòng ngẩn người, còn tại mong nhớ lấy mẫu thân Liễu Lăng Nhi. Tiểu vương tử, nữ thần đại nhân phi thăng thần giới chưa hẳn không phải chuyện tốt. Hồng Tam trấn an nói, phi thăng thần giới một mực là các tộc tu sĩ trung cực mộng tưởng, nếu như không phải yêu ma hai tộc hợp lực thiết kế, nữ thần đại nhân cái nào có cơ hội phi thăng thần giới nha. Hồng Tam cũng không lo lắng Liễu Lăng Nhi đến thần giới sẽ như thế nào, hắn lo lắng chính là tiểu vương tử tình cảnh. Ừm. Lâm Hằng nghĩ nghĩ, đồng nhiên hướng về phía Hồng Tam mở ra tay phải. Tại lòng bàn tay phải của hắn, có một hạt màu đỏ đan dược. Tiểu vương tử, đây là? Hồng 30 điểm nghi hoặc. Viên thuốc này tên là Cựu phẩm tố thân đan, Hồng Công Công đoán chừng nghe nói qua. A. Hồng Tam lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn đương nhiên nghe nói qua Cựu phẩm tố thân đan. Đó là một loại thần đan. Trên thực tế, hắn nhớ thương loại này thần đan đã rất lâu rồi. Có loại này thần đan, hắn mới có thể khôi phục thân thể hoàn chỉnh, một lần nữa biến trở về một cái nam nhân chân chính. Mẹ ta để lại cho ta, ta cũng không biết nàng là làm thế nào đạt được. Lâm Hằng nói rồi nói ra, nàng để cho ta đem viên này thần đan cho ngươi, nói là báo đáp ngươi đối ta tất lòng chiếu cố. Cảm tạ nữ thần đại nhân ban ơn. Hồng Tam lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu, thần tình kích động vô cùng. Phục dụng đi. Lâm Hằng đem thần đan nhét vào Hồng Tam trong tay, nó hẳn là cũng có thể để ngươi thần thể khôi phục. Tạ tiểu vương tử. Hồng Tam cảm tạ sau đó, không chút do dự ăn vào Cựu phẩm tố thân đan. Hắn lập tức rời đi thư phòng, trở về mình tại Loan Tâm các nơi ở. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Hồng Tam mới xuất hiện lần nữa trong rừng hàng trước mặt. Hôm nay Hồng Tam nhìn qua phá lệ tinh thần, sắc mặt hồng nhuận vơn phất giàu có sáng bóng, dường như trẻ 20 tuổi, lại không một chút suy bại hơi. Thân thể khôi phục được như thế nào? Lâm Hằng ăn bữa sáng, hỏi. Hồi tiểu vương tử, lão nô thần thể còn chưa hoàn toàn khôi phục. Hồng Tam cung kính đáp, lão nô trước đó thiêu đốt thần thể tinh huyết, thần huyết hao tổn quá nghiêm trọng, dù cho có Cựu phẩm tố thân đan tương trợ, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn mới có thể làm thần thể hoàn toàn khôi phục. Ồ. Lâm Hằng nhíu mày, hiển nhiên có chút bất mãn ý. Tiểu vương tử, lão nô đã rất hài lòng, nếu như không có Cựu phẩm tố thân đan, lão nô không chỉ có khôi phục thần thể vô vọng, không cần mấy năm thì sẽ chết mất. Hồng Tam mỉm cười nói, hiện tại lão nô chí ít có thể sống lâu 20 năm, có thể bồi tiếp tiểu vương tử lớn lên. Chỉ bồi ta lớn lên có thể chưa đủ. Lâm Hằng lần nữa hướng Hồng Ba mở ra tay phải. Lần này, lòng bàn tay phải của hắn đồng dạng có một hạt màu đỏ đan dược. Viên này đan dược hiện ra từng trận hỏa quang, ánh lửa kia giống như kiểu mini tiểu phượng hoàng. Niết bàn đan. Hồng Tam lên tiếng kinh hô. Hắn trước kia dù sao cũng là Xích Thủy Vương cung nội bộ tổng quản, còn là một vị chuẩn thần cường giả, kiến thức tự nhiên uyên bác. Dù cho chưa bao giờ thấy qua Niết bàn đan, Hồng Tam cũng biết Niết bàn đan là cái dạng gì. Đúng, đây là một hạt Niết bàn đan, cũng là mẹ ta lưu lại. Tiểu vương tử là muốn đem nó ban cho lão nô. Không sai. Tiểu vương tử, vạn vạn không được. Hồng Tam quỳ xuống, một bên dập đầu vừa nói nói, Cựu phẩm tố thân đan đối tiểu vương tử trước mắt không có tác dụng gì, lão nô thu cũng đã thu, có thể Niết bàn đan khác biệt, tương lai nó tương lai đối với ta cũng không có tác dụng gì. Lâm Hằng không nhịn được chặn lời nói nói, nếu như ngươi không dùng, liền lập tức cũng ngay. Cũng không đủ mạnh thực lực, ngươi lấy cái gì bảo hộ ta? Tiểu vương tử, nữ thần đại nhân có phải hay không lưu lại rất nhiều thần phẩm cho ngươi? Hồng Tam hỏi. Rất nhiều, nhiều đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Khó trách. Hồng Tam rốt cuộc minh bạch Liễu Lăng Nhi vì sao có thể cấp tốc trở thành vô địch thần cảnh, nàng khẳng định là may mắn đạt được một cái cực kỳ nghịch thiên đại cơ duyên. Cầm đi đi. Lâm Hằng cũng mặc kệ Hồng Tam tiếp hoặc không tiếp, phải giơ tay lên. Trong lòng bàn tay Niết bàn đan liền bay ra ngoài. Hồng Tam vội vàng đón lấy Niết bàn đan, tại thiên ân vạn tạ sau ăn vào, theo lần nữa trở về chỗ ở của mình. Ăn qua điểm tâm, Lâm Hằng như thường ngày như vậy, tại vương cung các nơi một bên đi dạo một bên đánh dấu. Tại tổ thần miếu cửa, hắn gặp Tô Hoành. Hắn xưa nay không phản ứng nữ nhân này, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trước kia nếu như gặp phải, đều là Tô Hoành chủ động lại cung kính hướng hắn chào hỏi ân cần thăm hỏi. Hôm nay, Tô Hoành cũng chủ động mở miệng, nhưng lại không trước kia cung kính cùng khách khí. Tiểu vương tử, coi như ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi, ngươi gặp trưởng bối làm sao không biết ân cần thăm hỏi một tiếng, biết hay không vương tộc lễ nghĩa?
Lễ nghĩa?
Lâm Hằng suy cười một tiếng, ta nhớ được trước kia Tô Phi là thật rất hiểu lễ nghĩa, mỗi lần gặp ta đều sẽ ngồi xổm người xuống chủ động chào hỏi đâu.
Ngươi cũng biết cái kia lúc trước a?
Tô Hoành nhíu mày.
Thế nào, mẹ ta vừa phi thăng thần giới không có mấy ngày, ngươi liền muốn khôi phục diện mục thật sự sao?
Lâm Hằng khinh bị nói.
Cắt.
Tô Hoành khinh thường nói, không có mẹ ngươi, ngươi còn dám như thế nhanh mồm nhanh miệng, cẩn thận miệng bị người rút nát, răng bị người đánh rụng.
Tô Phi, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu.
Lâm Hằng cười lạnh nói, ta cùng ta mẹ không giống nhau, ta cũng sẽ không giống nàng nhân từ như vậy.
Nói xong, hắn đi vào tổ thần miếu bên trong, hoàn thành hôm nay đánh dấu, sau đó rời đi.
Nhìn lấy Lâm Hằng lúc rời đi nên ngang bóng người, Tô Hoành hận đến nghiến răng.
Tiểu nghiệt chủng, nhìn ngươi còn có thể đắc ý mấy ngày.
Tại Vạn Thọ Điện bên ngoài, Lâm Hằng bị Hề Chiếu Cử ngăn lại.
Tiểu vương tử, quốc chủ đang cùng rất nhiều đại nhân thương nghị quốc gia đại sự, ngươi không thể đi vào.
Ta nhớ được quốc chủ từng nói qua, bất luận thời điểm nào, ta đều có thể tự do ra vào toàn bộ vương cung bất kỳ địa phương nào.
Lâm Hằng không vui nhắc nhở.
Cái kia lúc trước,
Hề Chiếu Cử nói ra Tô Hoành vừa mới đã nói,
quốc chủ có thể từng hạ lệnh hạn chế hành động của ta.
Lâm Hằng híp mắt hỏi,
còn không có.
Quốc chủ không có hạ lệnh, ngươi tên cẩu nô tài cũng dám cản ta đạo.
Lâm Hằng nói, đông nhiên nhảy lên một cái, phất tay tại Hề Chiếu Cử trên mặt hung hăng quạt một bạt hai.
Chương 31, Hồng Tam, ngươi còn không có thần khí a.
3.
Cái tát âm thanh dị thường vang dội chói tai.
Lâm Hằng rơi xuống, an ổn đứng thẳng.
Lan đi.
Ngươi.
Hề Chiếu Cử sờ lấy chính mình vừa mới bị ngoan quất qua mặt, vạn phần nổi nóng.
Thế nào, ngươi muốn nói ta làm sao dám đánh ngươi có phải hay không?
Lâm Hằng biểu lộ đạm mạc nói, ta vì cái gì không dám đánh ngươi?
Coi như mẹ ta phi thăng thần giới, ta cũng là Xích Thủy Vương tộc vương tử.
Người nào ở ngoài điện ồn nào?
Lâm Trường Thanh thanh âm theo trong đại điện truyền ra.
Trong thanh âm mang theo vài phần nộ khí.
Bẩm bệ hạ, tiểu vương tử Lâm Hằng xông vào Vạn Thọ điện, nô tài đem hắn ngăn lại, hắn đánh nô tài một bạt hai.
Hề Chiếu Cử xoay người, hướng về phía cửa điện hai tay ôm quyền, thân thể không xuống bẩm báo nói.
Rất nhanh, Lâm Trường Thanh mang theo Tô Tung bọn người đi tới cửa đại điện.
Chính phi Thi Phỉ Phỉ cũng theo.
Lâm Hằng nhớ đến, Lâm Trường Thanh đã thật lâu không có để Thi Phỉ Phỉ tham dự chính sự.
Hiển nhiên, hắn lão nương Liễu Lăng Nhi phi thăng thần giới, để rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến.
Hằng Nhi, ngươi quá làm càn.
Nhìn đến Hề Chiếu Cử nửa bên mặt phía trên dấu năm ngón tay, Lâm Trường Thanh lộ ra 10 phần tức giận, Vạn Thọ Điện chính là thương nghị vương quốc đại sự trang nghiêm chi địa, ngươi chỉ là một đứa bé con, há có thể tùy ý tự tiện xông vào.
Nếu như không đề cập tới Liễu Lăng Nhi, Lâm Trường Thanh kỳ thật rất không thích chính mình cái này tiểu nhi tử.
Dù là Lâm Hằng thở nhỏ thông tuệ vô cùng, vừa ra đời thì có thể nói chuyện, Lâm Trường Thanh cũng không thích, bởi vì hắn vẫn luôn có thể cảm nhận được Lâm Hằng thái độ đối với hắn không tốt.
Ngươi đã nói, ta có thể tại bất luận cái gì thời gian tự do ra vào vương cung bất kỳ địa phương nào.
Lâm Hằng nhắc nhở trước một tiếng, theo lại nói, ngươi có phải hay không cũng muốn nói cái kia lúc trước, hiện tại mẹ ta đi thần giới, ta không có chỗ dựa thì cái gì cũng không tính rồi.
Lớn mật.
Thi Phỉ Phỉ lúc này đứng dậy, chỉ Lâm Hằng khiển trách, tiểu vương tử, ngươi như thế đối với mình phụ vương nói chuyện, còn thể thống gì?
Ngươi là thật để ngươi mẹ cho làm hư.
Chính phi hiện tại cái eo ưỡn đến mức rất thẳng mà.
Lâm Hằng lườm Thi Phỉ Phỉ liếc một chút, cười nói, còn nhớ đến, một năm trước ta từng tại Ung Ninh cung cửa kéo ngâm cước, lúc ấy chính phi cười đến có thể vui vẻ, nói tiểu vương tử cất thật là thơm.
Làm sao, hiện tại ta cất không thơm, người cũng không nhận ngươi chào đón sao?
Cái này,
Thi Phỉ Phỉ bị sặc đến sắc mặt đỏ bừng.
Lâm Hằng vừa mới nâng lên sự tình sát thực phát sinh qua, lúc ấy có Liêu Lăng Nhi che chở, ai dám nói Lâm Hằng nửa điểm không tốt.
Hằng Nhi, ngươi cũng biết mẫu thân ngươi phi thăng thần giới, rất nhiều chuyện đều sẽ biến cùng trước kia không đồng dạng.
Lâm Trường Thanh trầm giọng nói ra, hồi ngoan tâm các đi thôi. Ta cũng sẽ không giống mẫu thân ngươi như thế sủng ái ngươi, ngươi trong cung tốt nhất thủ điểm quý củ.
Không có ta mẹ, cái này Xích Thủy Vương cung thậm chí toàn bộ Xích Thủy Vương thành đã sớm không còn tồn tại, có lẽ các ngươi cũng đã chết từ lâu. Buồn cười là, mẹ ta vừa đi, các ngươi thì đối với ta thay đổi sắc mặt, một điểm lòng cảm ơn đều không có.
Lâm Hằng một chân bước qua Vạn Thọ điện cửa lớn, hoàn thành đánh dấu đồng thời, đem lời nói này nói xong.
Sau đó, hắn thản nhiên rời đi.
Hừ.
Lâm Trường Thanh sắc mặt một mảnh tái nhợt, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ.
Bệ hạ, tiểu vương tử quá kiêu ngạo.
Tô Tung mở miệng nói,
ai?
Nô tài một cái bàn tay nằm cạnh thật oan uổng a.
Hề Chiếu Cử cố ý giả bộ như 10 phần đáng thương 10 phần vô tội bộ dáng, dường như thụ vô cùng lớn ủy khuất.
Nhìn như vậy đến, vẫn là con ta Lâm Hiên khá hơn chút, mặc dù không có một cái vô địch thần cảnh mẫu thân, chí ít bản phận hiểu lễ.
Thi Phỉ Phỉ giống như có thâm ý nói.
Lâm Trường Thanh trước nhìn về phía Tô Tung, nói, đại thống lĩnh, ngươi đừng quên, tiểu vương tử mẫu thân bất kể hiểm khích lúc trước, khoan dung qua Tô Phi cùng toàn bộ đại thống lĩnh phủ. Dù cho không đề cập tới tiểu vương tử mẫu thân, cũng muốn thời thời khắc khắc ghi lấy, tiểu vương tử là con của ta.
Lao thần ghi nhớ.
Tô Tung giật mình một cái, thầm mắng mình vừa mới không nên mở miệng bình điểm tiểu vương tử.
Làm Lâm Trường Thanh lại đưa ánh mắt rơi xuống Hề Chiếu Cử trên người thời điểm, Hề Chiếu Cử phản ứng rất nhanh, không giống nhau Lâm Trường Thanh mở miệng, hắn liền bịch quỳ trên mặt đất.
Nô tài chỉ là thuận miệng nói, cũng không có mạo phạm tiểu vương tử ý tứ, mời bệ hạ minh giám.
Đứng lên đi.
Lâm Trường Thanh giơ tay lên một cái, sau cùng liếc mắt Thi Phỉ Phỉ liếc một chút, hỏi,
Hiên Nhi đi lĩnh Tây Vương quốc đã có hơn nửa năm, cái gì thời điểm trở về?
Bẩm bệ hạ, ta cũng không rõ ràng, chắc hẳn là sắp trở về rồi đi.
Thi Phỉ Phỉ khó có thể cho ra chính xác trả lời.
Hai năm một lần diễn võ đại hội sắp bắt đầu, hắn tốt nhất chớ trì hoãn.
Bệ hạ yên tâm, Hiên Nhi từ trước đến nay ổn trọng, tuyệt sẽ không chậm trễ chính sự.
Lại một ngày đi qua.
Sáng sớm ngày hôm đó, Hồng Tam tại Noãn Tâm Các trong viện hoạt động quyền cước. Chỉ là đơn giản hoạt động một chút thân thể, cũng không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào thần thông. Lâm Hằng theo phòng ngủ của mình bên trong đi ra, ngồi ở dưới mái hiên một cái ghế phía trên.
Lao nô đang chết, quấy đến tiểu vương tử.
Hồng Tam bước nhanh đi vào Lâm Hằng trước mặt, không người xuống.
Thân thể hoàn toàn khôi phục sao?
Hồi tiểu vương tử, đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn có tăng lên.
Hồng Tam đáp.
Dù sao cũng là hai hạt thần đan, có tăng lên cũng hợp tình hợp lý.
Lâm Hằng hài lòng gật đầu.
Từ nay về sau, lão nô đầu này mạng già thì là tiểu vương tử.
Hồng Tam bày tỏ lòng trung thành.
Ngươi không nói ta cũng biết, người của ngươi phẩm vô cùng đáng tin.
Lâm Hằng lại một lần hướng Hồng Ba mở ra tay phải.
Lần này xuất hiện tại hắn lòng bàn tay phải không còn là đan dược, mà chính là một viên màu sắc rực rỡ hạt sen.
Đây là.
Hồng Tam có thể nhìn ra viên này hạt sen thần dị, lại không nhận ra nó cụ thể là cái gì.
Thất thải thiên tâm liên hạt sen, có thể giúp ngươi ký kết thần hồn châu, ngươi trước phục dụng một viên thử một chút, nếu như không được ta còn có.
Lâm Hằng đem hạt sen nhét vào Hồng Tam trong tay.
Hồng Tam cùng hắn cùng Liễu Lăng Nhi khác biệt, Hồng Tam là từng bước một tu luyện ra, có đem gần trăm năm tu luyện kinh lịch, linh hồn cảnh giới vốn cũng không thấp.
Đối với Hồng Tam dạng này chuẩn thần, một viên thất thải thiên tâm liên hạt sen cần phải cũng đủ để giúp này thành tựu thần hồn châu.
Tạ nữ thần đại nhân, tạ tiểu vương tử ban ơn.
Hồng Tam không có chối từ, hắn càng thêm tin tưởng, nữ thần đại nhân xác thực cho tiểu vương tử lưu lại rất nhiều thần phẩm.
Cái này hạt sen công hiệu tương đối mạnh, mà lại không cần thời gian quá dài đi phát huy hiệu lực, ngươi ngay ở chỗ này phục dụng đi.
Lao nô tuân lệnh.
Hồng Tam lập tức phục dụng viên này hạt sen.
Thời gian một chén trà đi qua.
Trước đó nhắm mắt lại, Hồng Tam mở hai mắt ra.
Hắn một đôi trong mắt biến đến thanh tịnh sáng ngời rất nhiều, cũng biến thành thâm thúy như biển sao.
Bịch.
Hồng Tam lại một lần quỳ gối Lâm Hằng trước mặt.
Lâm Hằng đưa tay giúp đỡ một thành, đừng nói những cái kia lời cảm kích, lỗ tai của ta đều nhanh nghe ra vết chai đến rồi.
Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi là có hay không tu luyện ra thần hồn châu là được.
Hồi tiểu vương tử, lão nô thành tựu thần hồn châu.
Ừm. Rất tốt.
Lâm Hằng hết sức hài lòng.
Duy nhất có chút tiếc nuối là, Hồng Tam chỉ là phổ thông thần thể, coi như dù có được thần tinh, thành là chân chính thần cảnh cường giả, cũng không thể giống Liễu Lăng Nhi như thế vô địch tại thế.
Hồng Tam, ngươi còn không có thần khí a?
Đồng nhân đấu la,
Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây.
Chương 32, ngươi lần này cũng đừng thủ hạ lưu tình.
Nghe Lâm Hằng hỏi như vậy, Hồng Tam lại nhịn không được mở to hai mắt nhìn.
Chẳng lẽ tiểu vương tử còn phải đưa ta thần khí?
Lao nô,
Lao nô không có.
3 năm trước đây, Hồng Tam bất quá vừa mới tiến vào chuẩn thần cảnh mà thôi, Xích Thủy Vương tộc có thể cho hắn phối chi chuẩn thần khí cũng không tệ rồi.
Cần biết, toàn bộ Xích Thủy Vương tộc cũng chỉ có 2 kiện thần khí.
Trước kia nắm giữ qua thần khí cũng không dừng 2 kiện, có thể bọn họ không phải bị cắt đoạn, cũng là tại đại chiến bên trong hư hại.
Đưa ngươi 2 kiện thần khí, cứ như vậy, ngươi liền có thể tại chuẩn thần cảnh bên trong vô địch, dù cho gặp phải thần cảnh cũng không phải hoàn toàn không có lượn vòng chi lực.
Lâm Hằng cánh tay vung lên, 2 kiện thần khí bỗng dưng toát ra.
Một kiện là một thanh kim sắc trường kiếm, nó quanh thân không chỉ có kim quang lập lòe, còn lưu chuyển lên từng đạo hỗn lượng kim sắc lôi đỉnh.
Nó không phải Diệu Dương Trảm Long Kiếm, Diệu Dương Trảm Long Kiếm Lâm Hằng muốn giữ lấy chính mình dùng.
Nó tên là Kim Lôi Thần Kiếm, là từ vạn năm kim lôi trúc luyện chế mà thành.
Nó kỳ thật không ngừng một thanh, mà chính là 9 chuôi hợp nhất thần kiếm.
Đem 9 chuôi tách ra, có thể tạo thành một bộ kiếm trận, uy lực cực mạnh.
Kim Lôi Thần Kiếm là Lâm Hằng tại tổ thần miếu đánh dấu lấy được phần thưởng.
Tiểu vương tử, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Kim Lôi Thần Kiếm?
Không sai.
A.
Hồng Tam chân kinh.
Kim Lôi Thần Kiếm tại thần tiêu nhân tộc đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh.
So sánh đáng tiếc là năm đó nắm giữ Kim Lôi Thần Kiếm người không đủ cường đại, cuối cùng dẫn đến cái này thanh thần kiếm tại chia ra làm 9 trạng thái, bị một tên yêu thần hủy đi trong đó 3 thanh, còn lại 6 thanh cũng sau đó tháng năm dài đằng đẵng bên trong tung tích không rõ.
Tiểu vương tử, cái này Kim Lôi Thần Kiếm là hoàn toàn thể sao?
Đúng.
Lâm Hằng gật gật đầu, lại thúc giục nói, đừng lề mề, trước tích huyết làm cho nhận chủ đi.
Lao nô tuân lệnh.
Hồng Tam cắn chốt lưỡi, hướng về Kim Lôi Thần Kiếm nôn một đoàn thần huyết.
Thần huyết đảo mắt liền bị thần kiếm hút dung. Hồng Tam khẽ vươn tay, tùy tiện bắt lấy thần kiếm chua kiếm.
Hồng Tam bình phục nội tâm kích động, tại một tiếng quát nhẹ về sau, cánh tay vung lên, Kim Lôi Thần Kiếm thoáng chốc chia ra làm 9.
Bọn họ dựng thẳng quay chung quanh tại Hồng Tam quanh thân.
Nhận lấy đi, đừng ở chỗ này thử kiếm.
Lao nô tuân lệnh.
Hồng Tam liền vội vàng đem Kim Lôi Thần Kiếm hợp lại làm 1, thu nhập tử phủ nội thế giới.
Sau đó, hắn hòa Lâm Hằng cùng một chỗ nhìn về phía một món khác thần khí.
Nó là một kiện chiến giáp, là từng mảnh cắt chém tinh tế thần tinh luyện tạo mà thành.
Đây cũng là Lâm Hằng lần thứ 3 đánh dấu Xích Thủy Vương thành phong ma giếng, lấy được Lưu Ly thần giáp.
Lưu Ly thần giáp địa vị cũng rất đại.
Nếu như nói Diệu Dương Trảm Long Kiếm là yêu tộc lớn nhất muốn hủy đi thần khí, như vậy Lưu Ly thần giáp liền là nhân tộc lớn nhất muốn hủy đi thần khí.
Bởi vì, năm đó ma tộc ra một cái thực lực cực kỳ cường hãn ma thần, hắn cả đời chém giết 6 vị nhân tộc thần cảnh. Cái này Lưu Ly thần giáp chính là dùng cái kia 6 vị nhân tộc thần cảnh cường giả thần tinh luyện tạo nên.
vị kia ma thần sau khi qua đời, đúng lúc ma tộc xuất hiện thiên ma bá thể, lưu ly thần giáp bị vị kia thiên ma bá thể kế thừa. Vị kia thiên ma bá thể cuối cùng bị phong khốn tại Xích Thủy Vương thành phong ma giếng bên trong, cho nên Lâm Hằng mới có thể thông qua đánh dấu phương thức đạt được lưu ly thần giáp. Đương nhiên, lúc đầu lưu ly thần giáp nương theo lấy vị kia thiên ma bá thể bị phong ấn, sớm đã hủy đi. Lúc đầu lưu ly thần giáp nhiễm dày đặc ma khí, cũng không thích hợp Hồng Tam sử dụng. Hồng Tam đối lưu ly thần giáp cũng không hiểu rõ, hắn biết Lâm Hằng tinh khí, làm phía dưới không nói gì, trực tiếp hoàn thành tích huyết nhận chủ, sau đó đem lưu ly thần giáp thu nhập tự phủ.
Ừm, có cái này hai kiện thần khí, ngươi không sai biệt lắm có bảo hộ tư cách của ta.
Lâm Hằng phân phó nói, những chuyện này không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên, hiểu không?
Lao nô minh bạch.
Được, ngươi đi chuẩn bị điểm tâm đi.
Lâm Hằng phất phất tay.
Hồng Tam cung kính lui ra.
Chuẩn bị điểm tâm quá trình bên trong, Hồng Tam một mực tại suy nghĩ lấy tiểu vương tử mới vừa nói qua.
Không có hai kiện thần khí, ta cũng là thành tựu thần thể cùng thần hồn cao đoan chuẩn thần, chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ tư cách bảo hộ tiểu vương tử?
Thật là nếu như vậy, chẳng lẽ không dụng thần khí, ta nhiều nhất chỉ có thể cùng tiểu vương tử đánh cái ngang tay?
Không không không, chuyện này không có khả năng lắm.
Hắn mới 3 tuổi a.
Nhoáng một cái mấy ngày trôi qua,
Xích Thủy Vương quốc 2 năm một lần diễn võ đại hội muốn tại sáng hôm nay chính thức bắt đầu.
Sáng sớm, Hồng Tam như thường ngày như vậy đi đến đoán tâm các người gác cổng, muốn đem điểm tâm cho Lâm Hằng đưa qua.
Nhìn đến người gác cổng bên trong trên một cái bàn trưng bày đồ ăn, Hồng Tam nhíu mày.
Hắn đối một bên cung nữ hỏi, sáng nay phối thiện tại sao lại thiếu đi?
Hồi công công, thiện sự phòng thì cho nhiều như vậy, chúng ta cũng không dám lấy thêm nha.
Một tên cung nữ bất đắc dĩ trả lời.
Thiện sự phòng Hồ công công nói, là dâng hề tổng quản mệnh lệnh, muốn giảm bớt các cung cấp điện đồ ăn.
Một tên khác cung nữ nói tiếp, cho lý do là vương tộc muốn chiêu đại theo các nơi tới võ đạo thiên tài cùng quan viên.
Thật các cung các điện đều giảm bớt phối thiện sao?
Hồng Tam nói tiếp hỏi.
Cái này.
Hai tên cung nữ cúi đầu, muốn nói lại thôi.
Ăn ngay nói thật.
Hồng Tam khẽ quát một tiếng.
Hồi công công, nô tỳ nghe nói, giống như chỉ có chúng ta noãn tâm các phối thiện gần nhất đang không ngừng giảm bớt.
Một tên cung nữ nơm nớp lo sợ đáp.
Hừ.
Hồng Tam rất nổi nóng.
Tiểu vương tử dù sao tuổi nhỏ, ngay tại đang tuổi lớn, hề chiếu cử cái kia đồ hôn trương thế mà làm ra loại chuyện này, quả thực to gan lớn mật.
Đương nhiên. Loan tâm các phối thiện khẳng định đầy đủ tiểu vương tự ăn, chỉ là không đủ phong phú, so với nữ thần đại nhân tại thời điểm 10% đều không kịp.
Hồng Tam biết, tiểu vương tử lượng cơm ăn rất lớn.
Buổi sáng hôm nay phối thiện, cũng liền chỉ đủ tiểu vương tử chính mình ăn, có thể loan tâm các còn có hắn Hồng Tam, còn có hai tên cung nữ.
Hồng Tam còn muốn hầu hạ tiểu vương tử dung nữa, cho nên không có vội vã đi tìm hề chiếu cử tính sổ sách.
Lâm Hằng ngay tại ăn điểm tâm thời điểm, hề chiếu cử đến rồi.
Tiểu vương tử, bệ hạ có lệnh, mời ngươi đến trong cung diễn võ trường xem lễ.
Hề chiếu cử dùng hai mắt thanh âm thúc giục nói, tiểu vương tử, chờ ăn, nếu như đi đã trưởng, cẩn thận bệ hạ trách tội.
Lâm Hằng không hề bị lay động, tiếp tục ăn lấy, đồng thời hỏi, hề tổng quản, gần nhất thiện sự phòng cho bên này phối thiện càng ngày càng ít, nghe nói là ngươi ý tứ, có chuyện này hay không?
Hắn cũng thành tựu thần hồn, sáng nay Hồng Tam tại cửa phòng cùng hai tên cung nữ đối thoại, hắn thần niệm thăm dò đến.
Không sai.
Hề chiếu cử hất cằm lên, một bộ vẻ không có gì sợ.